Chương 988, Mạ Vàng Thiên Cơ Tượng. Chương 988, Mạ Vàng Thiên Cơ Tượng. Trường học này âm khí trùng thiên, đừng nói người bình thường, cho dù có hai lần người đều không dám bảo. Lục Phi một người xa lạ, chạy đến nơi đây mà đến, hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Nếu như không phải Lục Phi giúp đại ân, chỉ sợ Tề Lão cũng biết tin vào Thiên Nguyên, cảm thấy Lục Phi có vấn đề. Đối mặt Tề Lão nghi hoặc, Lục Phi thở dài, vẻ mặt buồn rầu trả lời: Tề Lão, tôi không dám giấu giếm, chúng ta tiếp một cái bằng thành hộ khách, để cho ta tới trường học này bên trong thu tạp vật. Nhưng là hiện tại kia hộ khách liên lạc không được, ai? Chúng ta chỉ định bị người hố. Lại có chuyện này? Ai sao mà to gan như vậy, dám hố tả danh tiếng? Tề Lão vừa sợ vừa giận, không đề cập tới cũng được. Lục Phi lắc đầu. Lục Tiểu Hữu, ngươi lại cùng ta về Vạn Tượng Đường nghỉ ngơi. Không nói đến ngươi giúp đại ân, liền nói chúng ta là người trong đồng đạo, cũng hẳn là cùng nhau trông coi. Ngươi yên tâm, ta định giúp ngươi tìm ra người này. Vậy thì đa tạ Tề Lão. Tề Lão nói đến như thế thành khẩn, Lục Phi cũng liền không còn khách khí. Những người khác lưu lại thu thập tàn cuộc, hai người bọn họ đi theo Tề Lão đi Vạn Tượng Đường. Vạn Tượng Đường ở vào bằng thành khu vực trung tâm, một chỗ náo bên trong lấy tính địa phương. Tổng cộng có 3 tầng lầu, đệ tử mấy chục người. Bên trong tu được trắng lệ, bát cổ trên kệ bày biện không ít đồ cổ vật trang trí, treo trên tường tranh chữ một số. Đứng tại bên cửa sổ, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy thành thị cao ngất cao ốc, có thể nói tương đối có thực lực. Nhưng những này còn không phải lợi hại nhất, làm người ta chú ý nhất là lối vào huyền cơ. Tiến đại môn, liền có thể nhìn thấy một cái cao 2 mét xếp đặt kiện. Vật trang trí là một đôi kim sắt voi, đứng đối mặt nhau, vây quanh một cái đại la bàn. La bàn 10 phần rất thật, phía trên kim đồng hồ còn có thể chuyển động, có thể nói là một so một phóng đại thiết kế. Mà kia đôi voi tựa hồ là dùng hoàng kim chế tạo, trên đỉnh ánh đèn đánh xuống, thân voi lóe ra vàng óng ánh quang mang, 10 phần lóa mắt. Thật có tiền a. Hổ tử kém chút bị trói mù ánh mắt, không hổ là bằng thành thứ nhất phong thủy đường. Cái này nơi cửa ra vào phong thủy cục, quả thực không người có thể địch. Lục Phi xem xét cái này hoàng kim tượng, liền biết có phong thủy giảng cứu. Lục Tiểu Hữu ngoại trừ thu tà vật, cũng hiểu phong thủy. Tề Lao có chút hăng hái mà nhìn xem Lục Phi, có biết một hai. Lục Phi cười híp mắt vây quanh hoàng kim tượng dạo qua một vòng. Gọi trở đi la bàn, gọi là gánh vác thiên cơ, đây là một đôi thiên cơ tượng. Tượng dưới chân càng có huyền cơ. Chân đạp tại trên bậc thang, dưới chân ngũ đế tiền lộ ra một góc. Cái này gọi kim giai đạp tài. Tượng trưng cho từng bước đăng giai, địa vị vững chắc. Mà vòi voi hướng về phía trên, cái gọi là vòi voi dương lên, hoàng kim và lượng. Khó lường nha khó lường. Cái này hoàng kim thiên cơ tượng chẳng những chấn trạch vượng phong thủy, còn có thể giúp người khám phá thiên cơ, đề cao địa vị thanh danh. Tề Lão nơi đây nhà phong thủy đã là tuyệt hảo, mà cái này thiên cơ tượng càng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, như thế thượng thừa phong thủy cục, đừng nói bằng thành, toàn bộ hoa hạ cũng không nhiều thấy. Có thể thấy được Tề Lão công lực thâm hậu. Lục Phi một phen thiên hoa loạn truy nói quát, cái này voi không ngã, vạn tượng đường thứ nhất phong thủy đường địa vị cũng sẽ không ngược. Lục Tiểu Hữu quá khen, không hổ là tà danh tiếng truyền nhân, liền phong thủy chi thuật cũng có chỗ tạo nghệ. Tề Lão ngoài miệng kiêm tốn, kỳ thực 10 phần hưởng thụ, khóe miệng không bị khống chế nhếch lên. Bất quá, sau đó hắn khẽ thở dài một cái. Mặc dù có thiên cơ như là vạn tượng đường phát triển không ngừng, nhưng ta từ đầu đến cuối có một cái tiếc nuối. Chuyện này đối với thiên cơ tượng lại thêm một khối chấn vật, khả năng chân chính phát huy trận pháp này tác dụng lớn nhất, thực hiện chân chính đăng dài, nhường vạn tượng đường nhảy lên trở thành hoa hạ thứ nhất phong thủy đường. A, cái gì chấn vật, như thế mấu chốt? Lục Phi cả kinh nói, cái này chấn vật từng tại các ngươi tả danh tiếng. Bất quá nói rất dài dòng. Tề Lao cười khổ lắc đầu. Lục Tiểu Hữu, đêm qua vất vả, chúng ta kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp đối phó cực ác chi cốt, hiện tại trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, hắn liền an bài Lục Phi cùng hộ tử và ở vạn tượng đường bên cạnh một tòa khách sạn 5 sao. Lục Phi cũng đành phải trước chịu đựng hiếu kỳ. Lão bản, đây chính là trong truyền thuyết khách sạn 5 sao a? Hộ tử đứng tại cổng, nhìn xem sạch sẽ cấp cao gian phòng, đều không có ý tứ vào cửa. Có một loại sợ đem người khác thảm làm bẩn có quắp cảm giác. Tề Lao cũng quá hào phóng đi, an bài chúng ta ở rượu ngon như vậy cửa hàng. Chúng ta nhân tình này có phải hay không thiếu lớn? Thiếu cái gì thiếu, an tâm ở, muốn thiếu cũng là hắn thiếu chúng ta. Hôm qua giúp hắn trấn áp cực ác chi cốt, giúp hắn bao lớn bận điệu, đắt đi nữa khách sạn cũng ở đến. Không phải, trận pháp sụp đổ, cực ác chi cốt xuất thế, hắn vạn tượng đường tổn thất, coi như không phải một điểm nhỏ tiền. Làm người này, thanh danh trọng yếu nhất. Lục Phi nên ngang đi bảo. Điều này cũng đúng a. Vạn nhất náo ra nhiều loạn lớn, hắn vạn tượng đường còn không biết xấu hổ tự xưng bằng thành thứ nhất phong thủy đường. Tề Lao có tiền như vậy, phong thủy tượng đều dùng làm bằng hoàng kim, khách sạn 5 sao gì gì đó, khẳng định cũng là chút lòng thành. Hổ tử lúc này mới yên tâm, cất bước cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng. Kia phong thủy tượng hẳn là đồng trao mạ vàng, có thể toàn bộ dùng thuần kim chế tạo, hắn cũng không phải là bằng thành thứ nhất, mà là hoa hạ đệ nhất. Lục Phi cười cười. Toàn bộ hoa hạ, như thế hảo vô nhân tính, có thể sử dụng thuần kim chế tạo khổng lồ như thế phong thủy vật trang trí, Lục Phi cũng liền nghe nói qua một chỗ. Vậy cũng có đủ tiền. Hổ tử trong phòng cái này sờ sờ kia nhìn xem, lão bản, đồ vật trong này chúng ta đều có thể miễn phí dùng sao? Đương nhiên. Quá tốt rồi. Hổ tử nhảy cẫng hoan hô, nhường phục vụ viên đưa mấy bộ đồ rửa mặt tới, toàn diện nhét vào trong túi. Ta nói, hổ tử, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Lục Phi quả thực nhìn không được. Lão bản, đây chính là khách sạn 5 sao đồ vật, không cần thì phí. Hổ tử chân thành nói. Muốn bắt ngươi cũng lấy chút xa hoa. Lục Phi nói, đem trà bao gì gì đó nhét vào trong bọc. Hổ tử ngẩn người, một bộ học được biểu lộ. sau đó khách sạn đưa tới đồ ăn. Dày vò một đêm, Lục Phi cũng là tinh bị lợi tẫn, hai người ăn non nề, rửa mặt hoàn tất, ngã đầu liền ngủ. Không thể không nói, khách sạn 5 sao giường ngủ chính là không giống. Lục Phi vừa nằm xuống liền ngủ mất, liền hổ tử như sấm tiếng lẩm bẩm đều không có đem hắn đánh thức. Bất quá, hắn cũng không dám bông ra ngủ. Dù sao trong trường học kia 18 phong tất cả đều xuất hiện vết dạng, tùy thời đều có thể vỡ vụn. 2 giờ chiều, đồng hồ báo thức một vang, Lục Phi lập tức rời giường. Rửa mặt, tại khách sạn dùng qua một chén cấp 5 sao cà phê sau, hai người trở lại Vạn Tượng Đường. Vừa vào cửa, Lục Phi liền thấy kia hai cái thiên cơ tượng vàng màng, dường như mở đi một chút, tựa như bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau khi lên lầu, hắn liền thấy Tề lão lo lắng, lo nghĩ đi tới đi lui. "Lục tiểu hữu, ngươi có thể nghỉ ngơi tốt. Tình hình không ổn a." Tề lão thấy một lần Lục Phi cũng nhanh chạy bộ đi lên, hắn hai mắt hiện ra máu đỏ kia, dường như căn bản không có đi ngủ. "Tiểu hữu, chúng ta trở về không lâu, trong trường học 18 phong toàn bộ vỡ vụn. Hôm nay mặt trời xuống núi, kia cực các chi cốt nhất định chương 989, hành hình người chương 989, hành hình người kia tội ác chồng chất tội phạm, sinh tiền thích nhất giết chóc." Hắn hài cốt vừa xuất thế, không riêng bốn phía bách tính sẽ gặp khó, người ta cũng sẽ có phiền phải lớn. Tề lão mặt ủ mày chau. Mặc dù ta biết 18 đỉnh núi không được bao lâu, nhưng cũng không nghĩ đến nhanh như vậy. Nếu là không thể trước lúc trời tối, một lần nữa tìm tới trấn áp phương pháp. Lục tiểu hữu, ngươi nhưng có đề nghị? Hắn sốt ruột mà nhìn xem Lục Phi. Tề lão có thể một lần nữa bố trí trấn tà 18 phong sao? Lục Phi nói. Kia 18 phong là đặc thù định chế, ngắn như vậy thời gian, nơi nào đến được đến? Tề lão nhíu mày lắc đầu. Vậy không bằng mời bằng thành người trong đồng đạo giúp đỡ chút, đại gia tề tâm hợp lực, trực tiếp tiêu diệt kia tà ma. Lục Phi lại nói, ta Vạn Tượng Đường cây to đón gió, những người khác ước gì Vạn Tượng Đường ngã xuống, nơi nào sẽ ngay tại lúc này làm biệt thủ. Chỉ dựa vào ta Vạn Tượng Đường đệ tử, chỉ sợ có chút khó khăn. Tề lão cười khổ lắc đầu. Chúng ta Vạn Tượng Đường am hiểu nhất là xem phong thủy, lớn tà ma phải dùng đại trận pháp tới áp chế, có thể đại trận pháp cần chuẩn bị cũng nhiều, cái này trong lúc nhất thời nơi nào đến được đến. Tiểu hữu, ngươi nhưng có những biện pháp khác. Ngươi có thể ở tử khí bên trong hành động, có thể thấy được công lực thâm hậu, rất được Lục lao trưởng quỹ chân truyền, chắc hẳn tại đối phó tà ma phương diện cũng rất lành nghề. Lục Phi suy tư một lát, nói, Tề lão, ta ngược lại thật ra nghĩ đến cái biện pháp, bất quá này biện pháp có cái điều kiện tiên quyết. Ngươi nói, chỉ cần ta Vạn Tượng Đường có thể làm được. Tề lão không chút do dự. Và hôm nay trước khi trời tối, tìm tới Thiên Nguyên. Lục Phi nói, tiểu hữu yên tâm, người này tâm thuật bất chính, làm hại hai ta tên đệ tử một chết một bị thương, không cần ngươi nói, ta đã để cho người ta đi tìm. Bất quá, vì sao muốn tại trời tối trước tìm tới hắn? Tề lão hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, dùng ta phương pháp đối phó chi cốt, liền cần một cái mồi nhử. Thiên Nguyên tên chó chết này, phù hợp. Lục Phi mỉm cười nói, có thể bằng thành lớn như thế, tại trời tối trước tìm tới chỉ sợ khó khăn, có thể đổi thành người khác. Tề lão có chút khó khăn. Không phải hắn không thể. Tề lão không cần lo lắng, Thiên Nguyên cũng tới tự gian thành, ta trước lúc này liền đã cùng hắn đã từng quen biết, tự có biện pháp tìm tới hắn. Nói, Lục Phi đập hổ tử bả vai một chút, lặng lẽ đem âm dương hàng đầu thảo nhét vào trong tay hắn. Hổ tử, tìm không thấy người ngươi cũng đừng trở về. Lão bản yên tâm, ta cam đoan đem kia tạp toái mang về. Hổ tử nắm chặt nắm đấm, thanh âm to. Như thế rất tốt. Tề lão gặp bọn họ tin tưởng như vậy, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, vẫn là lập tức sắp xếp người cho hổ tử lái xe. Chờ hổ tử sau khi đi, Tề lão lại hỏi, như vậy, tiểu hữu, có thể nói một chút, biện pháp của ngươi là cái gì chưa? Tề lão, ta còn cần một cái vật phẩm, dùng để suy yếu cực các chi cốt lực lượng. Lục Phi lại nói, a, là cái gì? Trong nha môn người đã dùng qua còng tay, chân còng tay, khảo qua tội phạm càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Rượu quá hay, rượu quá hay. Tề lão nghe xong, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Vạn vật tương sinh tương khắc, cái này tội phạm, chẳng phải sợ nhất bắt bọn hắn đổ vật sao? Ta tại nha môn cũng có chút quan hệ, lấy tới những vật này không khó. Hắn đội vàng sắp xếp người đi làm. Lục tiểu hữu, ngoại trừ những này bên ngoài, còn cần cái gì? Hắn thưởng thức mà nhìn xem Lục Phi. Những vật khác thì không cần Tề lão phiền toái, trong tay của ta vừa vặn có một thanh đao phủ hành hình đao, đối tội phạm cũng có tác dụng khắc chế. Lục Phi mỉm cười nói, ta danh tiếng chuyên thu tà vật, thật sự là danh bất hư truyền. Tề lão mừng rỡ không thôi, lo lắng biến thành lòng tin. Có Lục tiểu hữu tương trợ, chuẩn bị kỹ càng những này khắc chế chi vật, chúng ta hợp lực nhất định có thể tiêu diệt tội kia đại ác cực tà ma. Kỳ thật, Lục Phi còn có một cái vũ khí bí mật, chỉ là thứ này hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Cuối cùng, lại phiền phái Tề lão chuẩn bị một cái khăn trùm đầu, tiểu dáng cùng kia phiến pháp trường chấp hình người chỗ mang như thế. Lục Phi lại nói, kẻ hành hình khăn trùm đầu. Tề lão hơi sững sờ, rất nhanh liền minh bạch Lục Phi phương pháp xử lý là cái gì. Thì ra, Lục tiểu hữu muốn cho Thiên Nguyên đeo lên khăn trùm đầu, đi giả mạo hành hình người. Khi đó xử quyết tội phạm, kẻ hành hình đều muốn đeo lên khăn trùm đầu, che khuất khuôn mặt, chính là vì phòng ngừa những này ác nhân sau khi chết tìm bọn hắn gây chuyện. Kia tội ác chồng chất tội phạm, tự nhiên cũng hận xử quyết hắn người hành hình. Thiên Nguyên đeo lên khăn trùm đầu vừa xuất hiện, tự nhiên là khả năng hấp dẫn lực chú ý. Chúng ta liền thừa cơ sử dụng khắc chế chi vật, đem nó áp chế, sau đó hợp lực đem nó tiêu diệt. Rượu quá hay, rượu quá hay. Lục Phi mỉm cười gật đầu, đều là chút đầu cơ trục lợi nhỏ biện pháp, không so được Tề lão đại trận pháp. Khi đó xử quyết, dùng chính là xử bắn phương thức. Tục xương ăn súng nhi, ăn củ lạc. Mà kia hải cốt một chỉ, không phải liền là làm bắn súng thủ thế sao? Oán khí nặng như vậy, kia hải cốt nhất định vô cùng căm hận xử quyết hắn hành hình người. Tiểu hữu chuyện này, đơn giản như vậy hữu hiệu ngay tại chỗ lấy tài liệu phương pháp xử lý, cũng không phải bình thường người đều có thể nghĩ tới. Người không riêng công lực thâm hậu, đầu óc cũng như thế linh hoạt, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tề Lao thích nhất người có năng lực, vừa mới bắt đầu hắn nhìn chúng chính là Lục Phi gia tộc truyền thừa ta danh tiếng, hiện tại hắn là càng ngày càng xem trọng Lục Phi. Tuổi còn trẻ liền có như thế năng lực, không đơn giản a, chỉ sợ đợi một thời gian sẽ vượt qua ông nội hắn thành tựu. Thừa dịp tiểu tử này danh khí chưa đủ lớn, nhất định phải thật tốt cái giao. Những chuyện này đều có đệ tử nhóm đi chuẩn bị, hắn pha xong trà, mời Lục Phi vừa uống vừa chờ. Không lâu, trong nha môn còng tay chân còng tay, còn có mặt nạ liền đưa tới. Lục Phi nhìn một chút, không có vấn đề. Còng tay chân còng tay mặc dù cũ, nhưng phía trên chính khí mười phần, tâm thuật bất chính người, chỉ là nhìn lên một cái đều sẽ trộn dạng. Mà mặt nạ thì là căn cứ lúc trước kẻ hành hình tiểu dáng một so một chế tác. Tề Lao không muốn cực gác chi cốt náo ra phiền phải lớn, tự nhiên sẽ dụng tâm chuẩn bị. Kế tiếp, liền chờ hổ tử đem tiên nguyên mang về. Bất quá, phái đi ra đệ tử cùng hổ tử chậm chạp không có tin tức. Nhìn xem thời gian từng giờ trôi qua, Tề Lao không khỏi cũng có chút sốt ruột. Lục tiểu hữu, thời gian cũng không sớm, không bằng chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Ta có thể tìm ra một gã đệ đắc lực đệ tử, giả trang hành hình người. Tề Lao, đừng đợi, nhanh hơn. Lục Phi mười phần bình tĩnh, trên mặt không nhìn thấy lo lắng. Hắn đương nhiên không nóng nảy, thực sự không được, hắn phủi mông một cái đi máy bay về Giang Thành, cứ gác chi cốt có thể đem hắn thế nào. Nhưng buông tha thiên nguyên, không có khả năng. Mà liên quan tới bút máy, Lục Phi cũng còn có chút nghi hoặc không có giải khai, theo trường học trở về, cái này ngốc bút liền lộ ra dị thường trầm mặc. Thấy Lục Phi nói như vậy, Tề Lao đành phải kiềm chế tâm tình, tiếp tục chờ. Lại qua một hồi, Tề Lao thực sự ngồi không yên, dự định gọi đệ tử đến giả trang hành hình người. Lão bản, ta đem cái này tạm toái mang về. Nhưng lúc này, ngoài cửa lớn rốt cục truyền đến hổ tử vang dội tiếng la. Sau đó, mấy người áp lấy đầy bụi đất thiên nguyên, đi vào bạn tượng đường. Chương 990, Lục Phi có thể có cái gì tốt tâm nhãn? Chương 990, Lục Phi có thể có cái gì tốt tâm nhãn? Thiên nguyên buông phóng đầu, mặt đen giống lau một tầng nhỏ nổi. Mặc dù hắn hôm qua may mắn chạy trốn, nhưng lại bị tử khí phá đi một lớp da, chỉ còn nửa cái mạng. Hắn liều chết chạy đến bằng thành một bên khác, mặt dạn mày dày cầu người thu lưu. Ai ngờ đối phương xem xét, vạn tượng đường tìm đến người, lập tức liền đem hắn bán. Có âm dương hàng đầu thảo tại, ngoại trừ hao chút thời gian, bắt được hắn có thể nói không cần tốn nhiều sức. Bị hổ tử bắt được thời điểm, hắn ngay tại ăn cơm hộ, miệng bên trong cơm còn không có nuốt xuống đâu, liền bị mang đi. Lão bản, cái này tạm toái cũng không giả thực. Trên đường đi còn tại ra vẻ biên nói dối, muốn chạy đi, ta không phải mắc mưu của hắn. Lộ chính xa, thăng thêm kẹt xe, mới trở về trễ một chút. Hổ tử một cước đặt tới. Thiên nguyên cước cho ăn đồng dạng ngã tại Lục Phi trước mặt. Lục Phi còn chưa mở miệng đâu, hắn đem cổ cứng lên, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, khàn khàn hô, muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi cứ tự nhiên. Nha, Thiên Nguyên đạo trưởng, như thế có cốt khí, cũng không giống như ngươi a. Lục Phi đều vui vẻ. Thiên Nguyên, ngươi làm hại đồ đệ của ta một chết một bị thương, món nợ này ta còn không có tính với ngươi. Ngươi liền muốn chết, không khỏi quá ngây thơ rồi. Tề Lao mục quang lãnh lệ, như là một cây đao. Thiên Nguyên dùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt, mặt lộ vẻ đáng thương, nói, Tề Lao, ta có thể giải thích. Đều là cái này gọi Lục Phi tiểu tử hại, đạo trưởng, người này một bụng ý nghĩ xấu, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa bịp. Thiên Nguyên nói còn chưa dứt lời, Tề Lao đưa tay mạnh mẽ cho hắn một bàn tay, đánh cho hắn đầu góc choáng váng, nửa bên mặt đều sưng lên đến. Còn muốn bàn lộng thị phi, làm chúng ta vạn tượng đường, là cái gì thị phi không phân địa phương sao? Ta cảnh cáo ngươi, còn dám nói xấu Lục tiểu hữu, ta lập tức đem ngươi tháo thành tám khối. Tề Lao lộ ra khinh miệt cười lạnh. Kỳ thật xế chiều hôm nay, hắn đã sai người tại Giang Thành bên kia nghe ngóng. Ta danh tiếng danh khí nổi tiếng, Lục Phi là ai, mà Thiên Nguyên lại là cái gì mặt hàng? Hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thiên Nguyên che lấy sưng đỏ mặt, trắng bệnh bờ môi run rẩy, một câu cũng không dám nhiều lời. Rơi xuống Lục Phi trong tay, hắn biết mình tuyệt đối không có kết cục tốt, vốn định cầu thông khoái, thật là, Lục Phi nhưng thủy chung một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Lục Phi càng cười, hắn liền càng thấp thỏm lo âu. Tề Lão, đã Thiên Nguyên đạo trưởng trở về, chúng ta chuẩn bị cũng liền đầy đủ, có thể xuất phát à? Lục Phi mỉm cười hỏi thăm. Chỉ cần Lục tiểu hữu cảm thấy không có vấn đề, tự nhiên có thể xuất phát. Tề Lão từ phía trên Nguyên trên thân rời ánh mắt, đối mặt Lục Phi chính là một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Mệnh đệ tử mang lên trang bị, thừa dịp trời còn chưa có tối đổi tới mới trung học. Mấy chiếc xe dừng ở âm trầm tùng Berlin bên ngoài. Một nhóm 20-30 người, trùng trùng điệp điệp đi vào trường học. Mới trung học rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Tề Lao sớm liên hệ kim chủ nhiệm, đem trường học nguồn điện mở ra. Tất cả ánh đèn mở lên, cả tòa trường học đèn đuốc sáng trưng. Trong trường học kia 18 chỗ chấn thạch, nát bấy một chỗ. Những này chấn thạch đều là ta tỉ mỉ chế tạo, bố trí cái này chấn tà 18 phong cũng hao phí ta rất nhiều tinh lực. 18 lần chấn áp, đã tiến hành đến 16 lần, mắt thấy là phải thành công, lại tại trong vòng một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tề Lao đau lòng không thôi, phẫn nộ trừng mắt Thiên Nguyên. Cho ngươi một cơ hội thẳng thắn, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Thiên Nguyên toàn thân run rẩy, vốn định căn chết không nhận, có thể vừa nhìn thấy Lục Phi cười hì hì bộ dáng, hắn liền sợ. Nói rõ ràng, có lẽ có thể cho thông khoái. Hắn cắn răng nói, Tề Lao, ta không phải cố ý. Hướng cuối cùng một khối chân dưới đá mặt chôn cục đá thời điểm, giống như không cẩn thận đụng tới một quả cái gì. Tề Lao thanh âm cũng thay đổi điệu, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Ta liên tục căn dặn các ngươi không nên kinh thường, nhưng vẫn là Thiên lý chi đế a. Về sau lại đụng phải người khác muốn gia nhập vạn tượng đường, nhất định phải tra rõ ràng nội tình mới được. Thiên Nguyên nơm nớp lo sợ nhắm mắt lại. Có thể đợi một hồi, nhưng không thấy Tề Lao đối với mình làm cái gì. Tề Lao, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi vào đi. Lục Phi ngẩng đầu, nhìn một cái sắc trời. Mặt trời vừa rơi xuống sơn, trường học ánh đèn liền như là lồng lên một lớp vải đen, biến tối tăm mờ mịt. Tốt. Tề Lao gật đầu, khôi phục nghiêm mặt, đối chúng đệ tử vung tay lên. Một đoàn người áp lấy Thiên Nguyên, biểu lộ ngưng trọng tiến vào sân vận động. Nồng đậm tử khí, theo phòng dụng cụ bên trong toát ra, như là hắc vụ đồng dạng để cho người ta không dám tới gần. Thiên Nguyên đạo trưởng, ngươi biết con người của ta luôn luôn rộng lượng, cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lục Phi cười ha hả theo một cái đệ tử trong tay, cầm qua màu đèn khăn trùm đầu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có bản lĩnh cho ta đến thông khoái. Thiên Nguyên kinh hoàng không thôi, cả khuôn mặt cũng thay đổi nhan sắc, sợ hãi lui lại. Lục Phi có thể có cái gì tốt tâm nhãn? Cái gì lấy công chuộc tội, hắn không tin. Hổ Tử lập tức tiến lên, đem hắn đè xuống đất. Thông khoái, đây không phải là tiện nghi ngươi cái này tạp phái. Trung thực đeo lên a ngươi. Thiên Nguyên bị tử khí phá đi nửa cái mạng, đang muốn hư nhược thời điểm, cơn còn không có ăn xong liền bị bắt tới, nơi nào có sức hoàn thủ. Bị Hổ Tử như thế nhấn một cái, hắn căn bản dậy không nổi. Lục Phi rất thuận lợi đem màu đen khăn trùm đầu gắn vào trên đầu của hắn. Đầu này bộ chỉ lộ ra hai con mắt cùng một cái miệng, nhìn vẫn rất quỷ dị. Làm gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chớ nóng đội a, một hồi ngươi sẽ biết. Hổ Tử cười hắc hắc, xuất ra dây thừng đem Thiên Nguyên hai tay cột lên, sau đó cởi chính mình mít tất, nhét vào Thiên Nguyên miệng bên trong, nhưng là không có xà cảm. Sẽ động vật sống khả năng tốt hơn gây nên ra thu chú ý bất quá, hắn chân ngọc uy lực quá lớn, Thiên Nguyên miệng sủi bọt mép hai mắt sau lật, trực tiếp ngã xuống đất, kém chút liền sớm đi Diêm Vương kêu báo danh. Sau đó, Tề Lão nhường chúng đệ tử đem phòng thể dục cửa sổ khóa chặt. Các đệ tử nhìn qua cái kia có thể hút đi người sinh cơ tử khí, hai mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, không dám lên trước. Tối nay nếu không giải quyết cái này tà ma, về sau tất thành họa lớn. Ai dám lùi bước, liền không xứng làm ta vạn tượng đường đệ tử. Tề Lão nghiêm nghị đối chúng đệ tử quát. Các đệ tử đành phải kiên trì, cầm riêng phần mình pháp khí, đi theo Tề Lão cùng Lục Phi hướng phía phòng dụng cụ tới gần. Góc tượng kia đặt ở trên bùn đất tướng quân khiến cũng chia năm xẻ bảy. Tề Lão lại là một phen đau lòng. Lục Phi ánh mắt cũng nghiêm mặt lên, cẩn thận quan sát đến góc tường bùn đất. Sân vận động bên trong an tĩnh đến đáng sợ. Các đệ tử dường như có thể nghe được lẫn nhau, trái tim khẩn trương khiêu động thanh âm. Theo ban đêm tiến đến, tử khí càng thêm nồng đậm. Chỉ trong lát, góc tường bùn đất đống nhiên buông lỏng một chút. Mấy cây trắng bệnh khô lâu ngón tay chui phá bùn đất, từ đó ló ra. Bàn tay kia vừa mới toát ra, ngón trỏ liền hướng phía đám người chỉ đến. Đại gia chạy mau, không thể bị nó chỉ tới. Lục Phi trong lòng run lên, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Vừa đến đại gia đại triều, đều không ấp ủ một chút, đây cũng quá đáng sợ đi. Chương 991, có bản lĩnh cho thống khoái chương 991, có bản lĩnh cho thống khoái kia trắng bệnh ngón tay vừa chui ra ngoài, toàn bộ sân vận động khí áp cũng không giống nhau. Nghe được Lục Phi hô to, tất cả mọi người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tản ra. Trong chốc lát, phía trước liền chỉ còn lại hôn mê Thiên Nguyên một người. Siêu. Điểm đen như là đạn giống như, tại phòng dụng cụ vạch ra một đạo sắc bén hắc tuyến, hướng đám người cấp tốc phóng tới. Đám người biết rõ tay kia chỉ lợi hại, không có một cái nào dám cậy mạnh, nhao nhao né tránh. Né tránh, đám người liền tìm địa phương giấu đi, xa xa quan sát lấy góc tường ngón tay. Màu đen tử khí không ngừng theo trong đất bùn toát ra, như là mực nước giống như choáng nhuộm không khí bốn phía. Tề Lao trong tay cầm một chiếc gương cổ, trên mặt kính vẽ lên phủ, đùa vàng lấp lóe có chút quang mang, hướng phía bốn phía vừa chiếu, trung quanh hắc khí liền phai nhạt rất nhiều. Nhìn tác dụng cùng công đức chén có chút tương tự. Dù sao cũng là bằng thành thứ nhất phong thủy đường, không có điểm vốn liếng làm sao có thể. Lục Phi ánh mắt tại cổ kính phía trên hơi dừng lại, liền rời, đem lực chú ý thả lại góc tường hải cốt. Chúng đệ tử chen tại tấm gương bảo hộ phạm vi bên trong, nhìn qua kia cố gắng ra bên ngoài bò hải cốt, cũng không dám thở mạnh. Hắc khí tràn qua Thiên Nguyên thân thể, mang theo khăn trùm đầu Thiên Nguyên thống khổ mở to mắt, ngây người một lát sau, dãy rủa lấy ngồi dậy. Nồng đậm khói đen mở mịt tại toàn bộ phòng dụng cụ. Thiên Nguyên bất an trái phải nhìn quanh, nhìn thấy kia tại trong hắc khí toát ra trắng bệnh cánh tay, lập tức run lên, sau đó liều mạng đứng tại lên, mong muốn chạy trốn. Có thể mới vừa vặn quay người, liền có một cỗ hắc khí đột nhiên lao đến, đem hắn ngã nhào xuống đất. Hắn ngã một cái ngã gục, băng lãnh tử khí như là đao thổi qua phía sau lưng của hắn. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được một đạo cực độ ánh mắt cừu hận, tại dùng sức mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đáng chết, thế nào không đứng dậy được. Thiên Nguyên hai tay bị trói tại sau lưng, hai chân liều mạng đạp, có thể càng bối rối liền càng không lấy sức nổi. Hắn giống một đầu sắp chết cá tại phía công nhảy nhót, mà kia trắng bệnh hài cốt chui ra bùn đất tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hài cốt nửa người ngay tiếp theo đầu đều chui ra, đầu trước mặt hai cái khô lâu mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nguyên khăn trùm đầu, trong mắt tử khí giống cừu hận chi hỏa như thế cháy hừng hực. Không, không. Cùng kia ánh mắt kinh khủng đối mặt một khắc, Thiên Nguyên rốt cuộc biết Lục Phi cho mình đeo lên khăn trùm đầu mục đích. Hỗn đản, Lục Phi, ngươi chết không yên lành. Trong miệng hắn đút lấy tất tối, mơ hồ không rõ hung hăng chửi mắng. Nhưng không làm nên chuyện gì, toàn bộ sân vận động bên trong chỉ có hắn thanh âm run rẩy. Lục Phi từ một nơi bí mật gần đó tỉnh táo quan sát đến cái kia đáng sợ hải cốt, không chút nào chịu ảnh hưởng của hắn. Tử khí càng thêm nồng đậm. Tề Lao trong tay tấm gương quang mang bị ép tới tối mấy phần. Hắn nhìn về phía Lục Phi, dùng ánh mắt hỏi thăm khi nào động thủ. Lục Phi khẽ lắc đầu. Khô lâu mới ra ngoài một nửa, mà quòng tay cùng chân quòng tay muốn tại khô lâu tay chân toàn bộ xuất hiện thời điểm mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đồng thời, muốn hoàn toàn tiêu diệt bộ này hài cốt, cũng phải chờ nó toàn bộ chui ra ngoài. Chỉ cắt ngang một chút tay chân, trị ngọn không trị gốc. Tề lão nhẫn mại tính tỉnh, pháp lực thôi động vừa vàng, mặt kính một lần nữa tỏa ra ánh sáng, xua tan một chút hắc khí. Mở tối hoàng quang hạ, vạn tượng đường đệ tử nhóm từng cái sắc mặt trắng bệnh nghiêm trọng. Bọn hắn bình thường đụng phải phần lớn là tiểu đả tiểu nháo trừ tà sự kiện gió nhẹ nước nghiệp vụ, loại này cảnh tượng hoành tráng, quá mức hiếm thấy. Ngay cả hổ tử đều so với bọn hắn chấn định được nhiều. Hổ tử bên hông quấn lấy cành liễu roi, trong tay nắm chặt quỷ đầu đao, hết sức chăm chú đi theo nhà mình lão bản sau lưng, lạnh lùng nhìn trời nguyên. Thiên nguyên cái này tạm thoái thật không có danh giới cuối cùng, hai lần hại hắn cùng lão bản, hắn ước gì thiên nguyên chết sớm một chút. Thiên nguyên tại tử khí bên trong, thật vất vả đứng dậy. Nhưng cùng lúc đó, bộ kia xương khô cũng hoàn toàn phá đất mà lên. Và anh, trong chớp nhoáng này, tử khí trung thiên, ngang ngược tử khí như cuồng phong, hướng bốn phía quét sạch. Á thiên nguyên hoảng sợ tiếng la bị tử khí bao phủ. Chia bảo, Tề lão đại quát một tiếng, cố gắng ổn định đùa vàng lực lượng. Mặt kính quan mang, giống như ngọn nến đồng dạng tại trong cuồng phong chập chờn. Mắt thấy một chút đệ tử sắp không chịu được nữa, Lục Phi xuất ra công đức chén, mang theo mùi đàn hương quang mang sáng lên, trung quanh quang mang lập tức ít đi một chút. Đám người dần dần ổn định tâm thần, cảm giác cái này nho nhỏ ngọn đèn quang mang, chẳng những có thể xua tan tử khí, còn ấm áp vô cùng. Tề lao trên gương phủ quang so sánh cùng nhau, quả thực tựa như tiểu vu gặp đại vu. Cái này ngọn đèn ra sao địa vị, lại ẩn chứa công đức chi lực. Tề lao khiếp sợ không thôi, dùng sức đánh giá công đức chén, ánh mắt không ngừng lấp lóe, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt lộ ra vui mừng như điên. Quá tốt rồi, ta danh tiếng quả nhiên Tề lão tới. Lục Phi quá khẽ cắt ngang hắn suy nghĩ. Tề lao trong lòng căng thẳng, vội vàng ngẩng đầu hướng phía góc tường nhìn lại, chỉ thấy bộ kia hải cốt đã chậm rãi cất bước, chỉ lên trời nguyên đi đến. Không biết là kia đại ác nhân sinh tiền liền cao lớn lạ thường cường tráng, vẫn là hải cốt chôn vùi lâu dưới mặt đất đã xảy ra một loại nào đó dị biến. Bộ này hải cốt lại cao lại tráng, mỗi đi một bước tử khí tùy theo cuộn cuộn, kinh khủng khí thế hướng bốn phía đè xuống, mà hải cốt đầu lâu lại rách bước. Hai cái khô lâu mắt ở giữa có một cái to bằng ngón tay lô đen, vết dạn lấy lô đen làm trung tâm, hướng phía cái chán lan tràn. Đỉnh đầu chỗ xương cốt rách tung tóe, dường như bị vành tạc qua đồng dạng. Cái này kinh khủng hình tượng vừa xuất hiện, vạn tượng đường những đệ tử kia mặt lại trắng thêm mấy phần, có mấy cái nhát gan đã tại hai chân run lên, bắt đầu sinh thoái ý chấn định. Chờ Lục tiểu hữu dùng còng tay đem ác xương vây khốn, liền dựa theo vi sư bằng dao lập tức bày trận, đem nó tiêu diệt. Tề lao quát chói hai một tiếng, chúng đệ tử cuống quýt ổn định tâm thần. Hai cốt từng bước một đi đến tiên nguyên trước người, cúi đầu xuống, hai cái như lô đen khô lâu mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên nguyên khăn trùng đầu. Thiên nguyên bị nồng đậm tử khí vây quanh, đã thoi thoát. Nhìn thấy hài cốt ngay tại trước mặt mình, tuyệt vọng trải rộng hắn toàn bộ khuôn mặt. Hài cốt nâng lên khô lâu tay, tái nhợt đầu ngón tay chậm rãi nhắm ngay thiên nguyên mi tâm. Không, thiên nguyên run rẩy nhắm mắt lại. Nhưng ngay tại hắn sắp bị nổ đầu thời điểm, một chùm tóc đen bỏ lên trên thiên nguyên thân thể, dắt lấy hắn đột nhiên hướng phía trước di động, thoát ly xương ngón tay phạm vi. Hài cốt dừng một chút, nâng lên đầu nhìn trời một chút nguyên, lại cất bước đi đến. Nhưng ngay tại nó vừa định phát nổ thiên nguyên đầu thời điểm, thiên nguyên vậy mà lại hướng phía trước đi vòng quanh. Nó có chút táo bạo, từng bước một đuổi theo thiên nguyên. Lục Phi, có bản lĩnh cho ta một cái thống khoái, thiên nguyên tại nội tâm tuyệt vọng hò hét. Đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là sắp gặp tử vong thời điểm. Tề lão, chuẩn bị. Lục Phi xếp hợp lý lão làm thủ thế, hắn dùng loại phương thức này đem hải cốt câu ra phòng dụng cụ, khiến cho đi vào rộng rãi sân vận động, dễ cho mọi người động thủ. Thừa dịp hải cốt bị thiên nguyên hấp dẫn, Tề lão cùng các đệ tử dọn xong trận hình. Lục Phi thì cầm còng tay cùng chân còng tay, lặng lẽ hướng phía hải cốt tới gần. Càng đến gần hải cốt, tử khí liền càng nồng đậm. Vậy rồng cùng bạch tiên chi lực song song khởi động, Lục Phi khiêng cái này lực lượng kinh khủng xâm nhập, đi vào hải cốt khía cạnh. Chương 992, ngũ hành hóa sát trận. Chương 992, ngũ hành hóa sát trận nồng đậm tử khí cuộn cuộn, cao lớn vặn vẹo hải cốt mỗi phóng ra một bước, xâm bạch xương cốt liền mà sát, phát ra làm cho người da đầu tê dại kéo kẹt tâm thành. Nó chống rồng hốc mắt gắt gao khóa chặt phía trước dây ruổi núp ních thiên nguyên, trong mắt tràn đầy hừng hực cừu hận chi hỏa. Thiên nguyên đã không có khí lực vùng vẫy, như đầu lợn chết, không núp ních nằm trên mặt đất, hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, trong mắt ảm đạm vô quang. Hải cốt vây quanh hắn đi một vòng, xác định hắn sẽ không lại chạy đi sau, một lần nữa giơ ngón tay lên, nồng đậm tử khí tại đầu ngón tay quen quẩn, nhanh chóng áp xúc thành một đông hoa gạo sống lớn nhỏ điểm đen. Sau đó, siêu, điểm đen đột nhiên bắn ra. Nhưng cùng lúc đó, thiên nguyên thân thể tại tóc đen tác dụng dưới, lại hướng phía trước đi vòng quanh. Điểm đen đột nhiên bắn vào chân trái của hắn, toàn bộ bắp chân lập tức chia năm xẻ bảy, thịt nát cùng xương vụn văng khắp nơi. A, thiên nguyên phát ra thảm thiết thét lên, toàn thân kịch liệt run rẩy. Ha ha ha, hai cốt trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng cười, dường như đại thù được báo. Sau đó tay chỉ thành chảo, hướng phía thiên nguyên trên đầu miếng vải đen chụp tới. Cơ hội tới. Lục Phi hai mắt sáng lên. Cái này nổ đầu một kích có thời gian cùn đồ, hiện tại đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Hắn không do dự nữa, còn tay đối với hải cốt rỗi ra móng đuốt văng ra ngoài. Kia móng đuốt cương chảo ở thiên nguyên khăn trùng đầu, vẫn không có thể giật xuống đến, một phó thủ còng tay từ trên trời giáng xuống. Ách. Hải cốt toàn thân run lên, bản năng phía dưới bị cái này hải cốt dọa đến cứng tại nguyên địa. Còng tay thuận lợi mà đem cổ tay còn lại. Hải cốt kịp phản ứng, phẫn nộ dãy rủa. Lục Phi theo sát lấy vùng ra chân còng tay. Chỉ cần nhường cái này hải cốt mất đi hành động lực, không cách nào sử dụng kia kinh khủng nổ đầu một chỉ, kế tiếp liền dễ làm nhiều. Hai cốt phát ra gầm thét, bạch cốt bàn chân đột nhiên nâng lên, đối với cái quổng chính là một cước. Chân quổng tay lập tức bị đá bay. Hai cốt hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phi, hai chân lần nữa đá mạnh. Hai cỗ tử khí theo nó trắng bệnh xương đùi, hóa thành hai đạo cự mãng, ngang ngược phóng tới Lục Phi. Lục Phi vung vẩy táo một côn, lôi điện chi uy một phát, tử khí bị đánh tan. Sau đó, nắm chặt thời gian hướng phía Hải cốt đánh ra một côn. Hải cốt hai tay không thể động, lập tức há mồm phun ra một cỗ tử khí, đem điện quang bao khỏa trong đó. Mà lúc này, hổ tử đã xông về phía trước, trong tay quỷ đầu đao, hướng phía Hải cốt phần gáy mãnh lực một chặt. Răng rắc, cổ phát ra rợn người tiếng va chạm. Nhưng này nhìn như yếu ớt đầu lâu cũng không rơi xuống, một cỗ tử khí theo xương cốt khe hở ở giữa toát ra, giống như mạch máu, đem xương cốt một mực kết nối. Bất quá, quỷ đầu đao đối tội phạm trời sinh áp chế, khiến cho Hải cốt đầu thật sâu thấp xuống, nhất thời không nhấc lên nổi. Có quỷ đầu đao áp chế, Lục Phi vội vàng chạy tới nhặt lên chân quổng tay. Nhưng hổ tử hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Mấy giây sau, tử khí bò lên trên quỷ đầu đao, hướng phía hổ tử hai tay lan tràn. Tiền bối, còn chờ cái gì? Tay kia quổng tay hạn chế không được nó quá lâu. Lục Phi sốt ruột hét lớn. Nghe vậy, Lê Lao cũng không lại chờ. Bảy trận, hắn đem viên kia cổ kính đặt ở trước người. Bốn phía đệ tử dựa theo nhất định chương pháp tản ra, phân tán tại hải cốt bốn phía. Mỗi ba tên đệ tử cầm trong tay khác biệt pháp khí. Đồng tiền, gỗ đào, chu sa, vô căn thủy, thạch lớn, phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ. Mà Tế lão thì đem viên kia cổ kính ném trên không. Tiểu hữu, trận này gọi là ngũ hành hóa sát trận, thông qua ngũ hành chi lực đến gọt gác xương tử khí, chờ lực lượng yếu bớt, chúng ta liền có thể một lần hành động đem nó tiêu diệt. Tế lão nói, kéo theo đệ tử cùng nhau thi pháp. Theo hắn nói lẩm bẩm, cổ kính nhanh chóng chuyển động, mặt kính phủ quang từng cái chiếu vào kia ngũ hành chi vật phía trên, kim một thủy hỏa thổ từng cái sáng lên, ngũ hành chi lực đống nhiên hội tụ, hình thành một trường kim quang long lanh lưới lớn, đem hải cốt vây khốn trong đó. Bốn phía tử khí tại kim quang này chiếu dọi phía dưới, lập tức giảm mất không ít. Bò lên trên hổ tử thân thể tử khí dần dần tiêu tán, cho hổ ra chết. Hổ tử cắn răng, hai tay liều mạng dùng sức, lần nữa đem hải cốt đầu ép xuống. Hải cốt khanh khách run run, tử khí lùi về những cái kia xương cốt khe hở ở giữa, hướng phía hai tay chỗ hội tụ, rất nhanh liền bò lên trên cổ tay. Nếu như không phải hổ tử dùng quỷ đầu đao ngăn chặn hải cốt, chỉ sợ lúc này cái này tà ma đã tránh thoát cổ tay. Hổ tử, chịu được. Lục Phi nhanh chóng nhặt lên chân cổ tay, chạy trở về, đem chân cổ tay hướng phía hải cốt hai chân dùng sức vung đi. Hải cốt hai chân bị khóa, mắt của nó ổ đột nhiên bất khả tư nghị trừng lớn, trong mắt dường như có sợ hãi, cũng có phẫn nộ. Trong cổ họng phát ra khàn khàn gầm thét, đầu của nó một chút xíu nâng lên, trong hai mắt cừu hận chi hỏa cơ hồ muốn phun ra. Ngũ hành trận kim quang lấp lóe, bốn phía đệ tử cái trán toát ra mồ hôi, dùng sức ổn định run rẩy hai tay. Hổ tử, mau trở lại. Mắt thấy quỷ đầu đao ép không được hải cốt, Lục Phi hét lớn một tiếng, hướng phía hải cốt đánh ra một côn. Ầm ầm. Điện quang hướng phía hải cốt đầu bắn ra. Hải cốt lập tức kinh hãi, xương cốt tạo thành cao lớn thân thể quỷ dị hướng phía dưới cuốn cong. Điện quang thất bại, tập hợp và phân tán một mảnh tử khí. Hổ tử đội vàng tu đao, nhanh chóng lui lại. Hán bộ pháp có chút phù phiếm, sắc mặt trắng bệnh, cái trán trải rộng mồ hôi lạnh. Hải cốt trên thân tử khí nặng nhất, vừa rồi hắn cùng tử khí tiếp xúc gần gũi, thân thể khó có thể chịu đựng. Hổ tử, ngươi nghỉ ngơi trước, đao cho ta. Lục Phi nhường hổ tử thối lui đến công đức chén bảo hộ phạm vi, đưa tay tiếp nhận hổ tử ném tới quỷ đầu đao, nhảy vào ngũ hành trong trận, đưa tay đối với quỷ dị gây đôi hải cốt chính là một đao. Tử khí phun trào mà đến, ngăn quất hải cốt trước người. Hải cốt uốn cong thân thể, dùng cả tay chân, giống nện như thế lui lại mấy bước, đột nhiên nhảy lên trần nhà. Tứ chi quỷ dị dán tại trên trần nhà, khô lâu đầu ken két chuyển động, hướng phía người phía dưới đoán độc trông lại. Trong hốc mắt tử khí cuồn cuộn, bộ dáng cực kỳ dọa người. Phía dưới đệ tử bị ánh mắt như vậy tiếp cận, lập tức tâm thần đại chấn, trong tay ngũ hành chi vật đều kém chút cầm không vững. Ngũ hành chi lực lúc sáng lúc tối, chập chờn. Tà vật, chớ có quái phá. Tề Lao vội vàng đưa tay, nhìn trời trần nhà bên trên hải cốt đánh ra một trường. Vâng. Trường lực hóa thành một cái nặng nề tựa bó, hướng phía treo ngược hải cốt trùng điệp dẫm đạp mà đi. Hải cốt tay chân mặc dù bị còng lại, nhưng ở tử khí tác dụng dưới, động tác như cũng mười phần nhanh nhẹn nhanh chóng. Tại trần nhà nhanh chóng tung nảy bò, nhẹ nhõm tránh thoát tựa bó, trong hốc mắt oán độc lấp lóe, hướng phía một gã đệ tử nhảy xuống. A. Vậy đệ tử dọa đến kém chút bỏ xuống trong tay pháp khí. Ổn định. Tề Lao nghiêm nghị hét lớn, lại là một trường hướng phía hải cốt đánh tới. Tựa bó lăng không bước qua, tử khí cuồn cuộn, hải cốt như là nhện đồng dạng nhanh nhẹn nhảy trở về, lại cấp tốc nhảy hướng một người đệ tử khác. Ầm ầm. Nhưng giờ phút này, chói mắt điện quang bay vụt mà đến. Hải cốt kinh hãi, thân thể lăng không nhất chuyển, trên trần nhà quỷ dị lăn lộn. Điện quang cũng không thể đem nó đánh trúng. Tay chân bị hạn chế, còn ngoan cường như vậy. Tề Lao mày nhíu lại, nếu không có còng tay chân còng tay, cái này ngũ hành trận chỉ sợ cũng khó mà đem nó vây khốn. Lục Phi phương pháp xử lý mặc dù hữu dụng, nhưng cái này cực ác chi cốt thực sự quá mức cường đại, các đệ tử tố chất vàng trao lẫn lộn, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Lục tiểu hữu, làm phiền ngươi giúp chúng ta hộ trận, ta tới đối phó nó. Tề Lao pháp lực vận chuyển, hướng phía không trung tấm gương một chỉ. Ngũ hành chi lực hội tụ, lơ lửng giữa không trung tấm gương chuyển động, mặt kính kim quang đại tác, như là cực nóng laser, hướng phía trên trần nhà hải cốt hung manh bắn phá mà đi. Chương 993, không có thuận lợi như vậy. Chương 993, không có thuận lợi như vậy. Vạn tượng đường đệ tử thủ bên trong ngũ hành chi vật cùng nhau nổi lên kim quang. Ngũ hành kim quang xen lẫn thành mạng, như là lồng giam giống như bao lại trên trần nhà treo ngược bò hải cốt. Cổ kính bên trên quang mang, theo Tề Lão ngón tay, vô cùng tinh chuẩn hướng phía hài cốt bắn phá mà đi. Hài cốt phát ra một tiếng gầm thét, tứ chi dùng sức, hướng phía Tề Lão đập mạnh mà đến. Tề Lão cẩn thận. Lục Phi vội vàng nâng lên táo một côn. Bất quá, ngũ hành trận tấm vong lớn màu vàng kim, lập tức đem hài cốt đè ép trở về. Hài cốt tại trong lưới trái đột phải nhảy, làm thế nào cũng không cách nào đem nó xông phá. Tốt trận pháp. Lục Phi không khỏi xếp hợp lý lão lau mắt mà nhìn. Bằng thành thứ nhất phong thủy đường không phải chỉ là hư danh. Hiện tại, có còng tay cùng chân còng tay vây khốn hài cốt, để nó không cách nào sử dụng kia nổ đầu một chỉ, lại thêm cái này ngũ hành hóa sát trận, hóa giải sát khí. Tiêu diệt cái này tà ma, làm ít công to. Lục Phi một tay cầm táo một côn, một tay cầm quỷ đầu đao, đi khắp tại các đệ tử ở giữa, bảo vệ bọn hắn an toàn. Những đệ tử này an toàn không ngại, trận pháp liền có thể ổn định. Lực vô hình ngưng tụ tấm vong lớn màu vàng kim, từ từ nhỏ dần, đem hài cốt vây ở một chỗ, khó mà đào thoát. Tà ma còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tề Lao bắt được cơ hội, đột nhiên một chỉ, mặt kính kim quang như là laser bắn phá, tinh chuẩn thiêu đốt tại hài cốt hậu tâm cổ sống bên trên. Nồng đậm khói đen lập tức bốc lên. Hài cốt như là bị bàn ủi bị phòng giống như toàn thân bị chấn, phát ra một tiếng đè nén đau nhức tê, leo lên trên trần nhà động tác tùy theo cứng ngắc. Lục Tiểu Hữu, nhanh. Tề Lao ngón tay dùng sức điều khiển cổ kính, dùng kim quang áp chế hài cốt, đối với Lục Phi hô to. Lục Phi lập tức ra tay, đối với hài cốt ngay cả đánh ba côn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Điếc hai tiếng sấm tại trần nhà nổ tung, kịch liệt lấp lóe địa quang, nhường các đệ tử tóc đều lập nên. Bọn hắn từng cái đóng chặt lại mắt, lòng tràn đầy rung động. Tề Lao cũng là hai mắt mở to. Tiểu tử này chẳng những có như thế hiếm có pháp khí, pháp lực còn thâm hậu như vậy. Nhiều năm không thấy, ta danh tiếng đã phát triển tới loại trình độ này sao? Ba côn qua đi, kia hải cốt toàn thân xương cốt đều khói đen bốc lên, trên thân bốc lên nồng đậm khói đen, mảnh xương vụn cặn gì rào rơi đi xuống. Rất tốt, rất hữu dụng. Tề Lao sắc mặt đại hỉ. Tiểu Hữu, chúng ta tiếp tục liên thủ, một lần hành động cầm xuống cái này tà ma. Hắn hai tay nhanh chóng vung lên, kim quang đè ép hải cốt sau lưng, hướng phía đầu quét tới. Hải cốt lập tức dây rủa đến kịch liệt. Xem ra, từng bị xử bắn đầu chính là nhược điểm của nó. Tận dụng thời cơ, Lục Phi cũng không làm phiền, theo sát lấy lại đối hải cốt đầu, oanh liên tiếp ba côn. Điếc hai tiếng sấm qua đi, nồng đậm xương ngủ tan đi, đám người ngẩng đầu, nhìn thấy trần nhà đều cháy đen một mảng lớn. Kia hải cốt toàn bộ thân thể tất cả giải tán giá, còn thừa không có mấy xương cốt, rải rác treo ở trên trần nhà, lảo đảo muốn ngã. Xương cốt ở giữa còn có chút còn sót lại tử khí kết nối. Đầu lâu vỡ vụn không ít, chỉ còn lại nửa bộ, nhìn đã thoi thoát. Thành công. Các đệ tử ngửa đầu nhìn qua, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Không thể cao hứng quá sớm. Tề Lao lại như cũ sắc mặt nghiêm túc, trên tay không có nửa điểm thư giãn. Cái này hài cốt chính là tội ác chồng chất người hoán khí hóa thần, sao có thể dễ dàng như thế bị tiêu diệt. Quả nhiên, chỉ thấy kia đầu lâu lắc lư hai lần, nồng đậm tử khí theo vỡ vụn chỗ thoát ra, tàn phá hài cốt rất nhanh liền được chữa trị. Hắc khí theo cánh tay lan tràn đến bàn tay. Nó biết hầu phát ra gào thét, bắt đầu tránh thoát cổ tay. Lục Tiểu Hữu, cái này tà ma hoán khí thâm hậu, sinh mệnh lực cường hãn, có cái gì giữ nhà bản sự, xử hết ra, ngàn vạn lần đừng có lưu thủ. Tề Lão đại vừa nói, minh bạch. Lục Phi khẽ gật đầu, trước hướng phía hải cốt hai tay đánh ra hai côn, lại tiếp tục hướng hải cốt đầu lâu điên cuồng tấn công. Đầu lâu có thể sinh ra tử khí chữa trị thân thể, có thể thấy được, nơi đây chính là nó đầu nguồn. Đánh dụng viên này đầu, khả năng chân chính tiêu diệt cái này tà ma. Lục Phi đối với kia đầu lâu ba côn qua đi, Tề Lão theo sát lấy ra tay, trong kính ngũ hành quang mang, dọc theo cổ hướng phía đầu tiêu đốt. Đầu lâu điên cuồng giãy giụa, một mảng lớn tử khí toát ra, gắt gao bảo hộ lấy đầu. Mà nó song trưởng liều mạng luận vùng, còn tay va chạm trần nhà, phát ra chói tai bình bình âm thanh. Nghe được phía dưới đệ tử hãi hùng khiếp vía, có mấy cái nhát gan cũng nhanh không kiên trì nổi. Trong tay ngũ hành vật run rẩy, kim quang lập tức yếu đi rất nhiều. Ai dám ở đây thời khắc mấu chốt lùi bước, về sau đừng nghĩ tiến ta vạn tượng đường. Tề Lao sốt ruột hô. Nhưng hắn càng như vậy uy hiếp, các đệ tử càng là sợ hãi không thôi. Hổ tử, đem công đức chén dẫn đi. Lục Phi hướng phía đầu lâu hai tay vung ra hai côn, cắt ngang nó va chạm. Hổ tử lập tức xách theo đèn, đi vào đệ tử bên cạnh. Bị công đức chén ấm áp quang mang bao phủ, các đệ tử mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, hợp lực chèo chống. Ngũ hành chi lực quang mang không nhấp nháy nữa, nhưng độ sáng so vừa mới bắt đầu tối rất nhiều. Đồ vô dụng. Tề Lao cao mày, chỉ huy kim quang hướng phía đầu lâu đầu bắn phá. Hai cốt gắt gao chống cự, song phương rằng có không xong. Tề Lao rất có bản sự, được xưng tụng cao nhân, thế nào hắn thu nhận đệ tử đều yếu như vậy. Lục Phi ở trong lòng nhả rẫy một câu. Các đệ tử không kiên trì được bao lâu, không có ngũ tinh trận áp chế, cái này hai cốt khó đối phó hơn. Đến nghi cách, tốc chiến tốc thắng. Phóng đại chiêu a. Lục Phi hít sâu một hơi, trong tay táo một côn không ngừng tụ lực. Lấp lóe điện quang dần dần hội tụ, ngưng tụ thành một quả chói mắt lôi cầu. Lôi cầu còn tại không ngừng lớn lên, lấp lóe quang mang cơ hồ chiếu sáng cả sân vận động. An ta một cầu. Lục Phi hét lớn một tiếng, trường cao cỡ nửa người lôi cầu hướng phía hải cốt đột nhiên đưa đi. Oanh, long, tiếng sấm khổng lồ lên đỉnh đầu ầm vang nổ tung. Cả tòa cao ốc đều tại rung động, cửa sổ kiếng ào ào vỡ vụn. Cương đại sóng xung kích, đâm đến phía dưới đệ tử ngã trái ngã phải, chỉ có Tề Lao có thể ổn định thân hình. Quang mang chói mắt qua đi, đám người trong lỗ hai đều bù bù một mảnh. Tiểu tử này vậy mà đem thiên lôi chi lực khai phát tới loại trình độ này, bị cái này lực lượng cường đại một kích, kia hải cốt hẳn là sống không được. Tề Lao lần nữa bị chấn kinh, sau một lúc lâu mới khẩn trương ngẩng đầu tìm kiếm hải cốt hạ lạc. Chân nhà bị vênh ra một cái độc lớn, giáng tại phía trên hài cốt, lắc lư mấy lần, trực tiếp tan ra thành từng mảnh, toàn bộ rơi xuống. Lục Tiểu Hữu, tốt pháp lực. Tề Lao trong mắt lóe lên hâm mộ, xem ra Tả Danh tiếng nội tình rất sâu, khả năng tạo nên Lục Phi cường đại như thế năng lực. Sau đó, hắn lơ đãng liếc về trên mặt đất kia trải rộng vết rạn đầu lâu, lại còn đang hơi chuyển động. Kia vỡ vụn bên trong xương sọ tử khí, như là yếu ớt ánh lửa một lần nữa đốt lên. Còn có thể động. Muốn chết. Tề Lao lập tức dùng sức, hướng phía kia đầu đánh ra một trường. Trường lực hóa thành tượng bó, ầm vang giẫm đạp xuống dưới, trực tiếp đem kia đầu lâu đạp chia năm xẻ bảy. Một màn kia tử khí, cũng theo đó hoàn toàn dập tắt. Toàn bộ sân vận động bên trong tử khí chậm rãi chìm xuống. Nhìn xem đầy đất xương cốt mảnh vỡ, Tề Lao thở dài ra một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Lục Tiểu Hữu, hai người chúng ta hợp lực, khả năng thuận lợi đem này tà ma tiêu diệt. Có phải hay không có chút quá thuận lợi? Lục Phi dò xét đầy đất xương vỡ, luôn cảm giác không quá yên tâm. Chương 994, cẩn thận ngón tay. Chương 994, cẩn thận ngón tay. Thuận lợi chẳng lẽ không tốt sao? Tề Lao vội vàng một lần nữa nhìn về phía đầy đất xương vỡ. Hai cốt đã hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, xương cốt mảnh vỡ cùng mảnh xương vụn cặn vẩy đến đầy đất đều là, đặc biệt là viên kia khô lâu đầu, đã hoàn toàn bị tượng vó dâm nát. Từ khí chìm vào trong đất. Hiện tại, chỉ còn một chút từng kia từng sợi sát khí vẫn chưa hoàn toàn tan mất. Tề Lao nhìn một hồi, không cảm thấy có gì vấn đề. Tiểu Hữu, thiên lôi chính là tất cả yêu vật khắc tinh, ngươi vừa mới một chiêu kia lôi cầu quả thực lợi hại, có mấy cái tà ma chịu nổi. Cái này hài cốt đều nát đến không thể lại nát, còn có gì vấn đề? Lục Phi nhìn một chút, cũng không tìm tới dị thường, cười cười nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi à, không có vấn đề tốt nhất. Dù sao ngươi ta liên thủ, làm đủ chuẩn bị. Trước hạn chế ác xương tay chân, lại dùng trận pháp suy yếu lực lượng, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Nơi đây tà ma giải quyết, Tề Lao trong lòng tảng đá lớn cũng theo đó rỡ xuống. Vạn tượng đường khối này biển chữ vàng, xem như bảo vệ. Sau đó, hắn nhường đệ tử thu thập tàn cuộc, hắn thân mật lôi kéo Lục Phi. Lần này Lục Tiểu Hữu bất vả, nhất định phải tại Vạn Tượng Đường thật tốt ở lại mấy ngày. Hố người tới của ngươi đấy là người phương nào? Chờ nơi này thu thập thỏa đáng, ta nhất định đem người này bắt tới. Việc này sau đó bàn lại không muộn. Tề Lao, ngươi định xử lý như thế nào gia hỏa này? Lục Phi chỉ vào trên mặt đất thoi thóp thiên nguyên. Gia hỏa này chỉ còn một ngụm cuối cùng tức giận, giết hắn ô uế ngươi ta tay, nhưng không xử lý hắn, thật xin lỗi Phương Cương cùng Phương Hồi hai cái đệ tử. Tề Lao hí mắt, ta trước tán đi công lực của hắn, lại đem hắn ném đến trên núi đi bi chó hoang. Lục Tiểu Hữu, cảm thấy thế nào? Vậy thì làm phiền Tề Lao xử lý. Lục Phi khẽ gật đầu. Tề Lao cúi người, duỗi ra một ngón tay điểm tại Thiên Nguyên vùng đan điền, thi pháp tản mất Thiên Nguyên công lực. Không có cái này còn sót lại một điểm công lực, Thiên Nguyên nghiêng đầu một cái, hoàn toàn không có hô hấp. Cái này buồn nôn giá hỏa cuối cùng lĩnh cơ hội. Lục Tiểu Hữu, đi thôi. Còn lại những chuyện nhỏ nhặt này, có đệ tử xử lý liền có thể, chúng ta có thể đi trở về nghỉ ngơi. Tề Lao phủi tay, đối Lục Phi dùng tay làm dấu mời. Lục Phi nhìn chung quanh, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Tề Lao, không nổi, chờ thu thập xong chúng ta lại đi cũng không muộn. Càng là lợi hại tà ma, sinh mệnh lực càng ương ngạnh, không thể chủ quan. Cũng tốt, liền nghe Lục Tiểu Hữu. Tề Lao suy nghĩ một chút, vui vẻ gật đầu. Dù sao Lục Phi cẩn thận như vậy, cũng là vì hắn tốt. Hai người nhìn xem các đệ tử thu thập. Sân vận động bóng đèn đã bể nát, hổ tử xách theo công đức chén vì đệ tử nhóm chiếu sáng. Các đệ tử đã kiệt lực, run rẩy thu thập vô hình chi vật, mặc dù tay chân bất lực, nhưng có thể nhặt về một cái mạng, trong lòng bọn họ đã tương đối may mắn. Lẫn nhau chống đỡ lấy đứng lên, bọn hắn thu dọn đồ đạc, cầm một khối vải trắng đi ra, bao lại Thiên Nguyên thi thể, dự định đem nó mang đi ra ngoài. Bất quá, liền tại bọn hắn đem Thiên Nguyên nâng lên thời điểm, Lục Phi lơ đãng liếc về, Thiên Nguyên dưới thân giống như cất giấu thứ gì. Chờ một chút, hắn lập tức xách theo công đức chén đi qua, dùng quang mang chỉ lên trời nguyên dưới thân vừa chiếu. Mặt đất sạch sẽ, ngoại trừ cho bụi cùng xương cặn bã không có cái gì. Lục Tiểu Hữu, thế nào? Tề Lao đội vàng tới hỏi thăm. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có cái gì, đi đâu? Lục Phi nheo mắt lại. Phải chăng nhìn lầm? Tề Lao nhường hai tên nhấc thi thể đệ tử tránh ra, hắn cũng cẩn thận quan sát mặt đất, giống nhau không hề phát hiện thứ gì. Không đúng, khẳng định còn có cái gì chỗ sơ suất. Lục Phi khẽ nhíu mày. Đây là vô số lần cùng tà vật liên hệ, tích lũy trực giác. Hắn xách theo công nước chén, cẩn thận tìm kiếm, rốt cục phát hiện một kia giống con lươn nhanh chóng lẹn qua tử khí. Có tử khí. Không tốt, kia tà mà còn chưa có chết. Lục Phi xách theo công nước chén, bước nhanh đuổi theo một màn kia tử khí. Trong tay táo một côn quang mang tùy theo sáng lên. Cái gì? Còn có tử khí? Tề Lao đại kinh thất sắc, đội vàng hướng kia xóa tử khí đánh ra một trường. Tượng vó bay ra, đem kia tử khí đột nhiên đạp ở dưới chân. Tử khí dãy rủa mấy lần, liền tiêu tán. Chỉ là một vệt còn sót lại tử khí mà thôi, bất quá là từ lâu đến. Hai người nghi hoặc không thôi. Lục Phi trong túi bút máy, đột nhiên bỗng lúc ních. Có nhắc nhở. Lục Phi trong lòng vui mừng, lập tức xuất ra bút máy. Màu đỏ mực nước vẩy xuống, tại hắn lòng bàn tay rót thành một câu. Cẩn thận ngón tay. Ngón tay, hải cốt ngón tay. Lục Phi xách theo công nước chén, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Ánh sáng mở nhạt mang từ phía trên nguyên trên thi thể chiếu qua thời điểm, trên tay hắn dường như bỗng lúc ních. Thiên Nguyên thi thể có biến. Lục Phi hô to đồng thời, lập tức hướng thi thể bước nhanh chạy đi. Chỉ thấy một khối nhỏ trắng bệnh xương cốt từ phía trên nguyên trên thi thể, đột nhiên nhảy lên bên cạnh đệ tử mu bàn tay. A a a. Vậy đệ tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm, khoanh tay chỉ, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Nhỏ bạn, ngươi thế nào? Một người đệ tử khác cuống quýt bỏ qua Thiên Nguyên thi thể, sợ hãi lui lại. Một đoạn trắng bệnh xương ngón tay bám vào đệ tử ngón trỏ, xương ngón tay từng bước xâm chiếm rơi hắn trên ngón trỏ huyết đục cùng xương cốt sau, thay vào đó, dính liền tại hắn không chọn vẹn xương ngón tay bên trên. Đệ tử sinh cơ lập tức hướng tay kia chỉ dũng manh lao tới. Là kia ác xương ngón tay, thì ra ngón tay này mới là bản thể, không phải đầu lâu. Tề Lao kinh ngạc không thôi, mau ngăn cản nó. Nó muốn mượn người sống thân thể trọng sinh. Lục Phi sốt ruột hô to, có thể kia xương ngón tay trong chốc lát liền hút đi một gã đệ tử sinh cơ, theo một đoạn xương ngón tay biến thành một ngón tay, trong chớp mắt liền nhảy lên một cái khác đệ tử tay. A, đệ tử phát ra sợ hãi kêu thảm, liều mạng cũng không bỏ rơi được ngón tay. Chớ lộn xộn. Lục Phi nhào tới, ngăn chặn tên đệ tử này cổ tay. Nhưng đệ tử này dãy rủa quá mức lợi hại, Lục Phi lại đè không được hắn, hắn chào hỏi những người khác đến giúp đỡ. Ngoại trừ Hổ Tử cùng Tế Lão, vậy mà không ai dám tiến lên. Những đệ tử kia đều bị cái này một màn kinh khủng hù dọa, hai chân run lên. Đồ vô dụng, dám người thối lui, một cái cũng đừng hòng lưu tại ta Vạn Tượng Đường. Tề Lao tức giận đến râu ria đều sai lệch. Sư phụ, chúng ta không muốn chết các đệ tử xoắn suýt một chút, hơn phân nửa người xoay người chạy, chỉ có số ít mấy cái kiên trì lưu lại. Đám người ba chân bốn cẳng ngăn chặn bị xương ngón tay phụ bên trên đệ tử. Lục Phi cùng Tề Lao đều liên tiếp hướng kia xương ngón tay công kích, nhưng lại chỉ có thể chỉ hoãn hút sinh cơ tốc độ, cũng không thể đem nó theo đệ tử ngón tay bong ra từng mảng xuống tới. Tề Lao, dạng này không được, cái này xương cốt đã cùng đệ tử ngón tay liền cùng một chỗ, nhất định phải chặt đứt ngón tay mới được. Lục Phi nhanh chóng nói rằng, tốt. Tề Lao lập tức lấy ra một thanh pháp đao, mặt không biểu tình hướng phía đệ tử ngón tay chém tới, nhưng vẫn như cũ cắt không ngừng cái kia quỷ dị xương cốt. Đúng rồi, hình đao tới tương khắc, khả năng chặt đứt cái này xương cốt. Hổ Tử, nhanh! Lục Phi pháp lực vận chuyển, gắt gao ngăn chặn đệ tử tay, nhường Hổ Tử tranh thủ thời gian. Hổ Tử nuốt một ngụm nước bọt, nâng lên quỷ đầu đao. Huynh đệ, xin lỗi. Hắn quát mạnh một tiếng, giơ tay chém xuống. Chương 995, vũ khí bí mật ra tay. Chương 995, vũ khí bí mật ra tay. Ca một tiếng rợn người giòn vang. Bị quỷ đầu đao một chạm, kia trắng bệnh xương ngón tay, vậy mà thật theo đệ tử ngón tay chóc ra. Nhưng đệ tử ngón tay của mình cấp tốc biến thành đen hủ hóa, hiển nhiên cũng không giữ được. Hắn kêu thảm, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà kịch liệt co rút. Tề Lao cấp tốc tại cổ tay mấy chỗ huyệt đạo điểm qua, tạm thời bảo vệ hắn cánh tay, sau đó quay người nhìn về phía kia rơi trên mặt đất trắng bệnh ngón tay. Xương ngón tay lăn xuống một vòng, liền đột nhiên nhảy dựng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, lại hướng đệ tử khác hung ác đánh tới. Khí tức tử vong gần trong gang tấc. Cứu mạng a, sư phụ. Các đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng hướng Tề Lao sau lưng tránh. Tề Lao lần này không có miễn cưỡng bọn hắn, không phải, tất cả đều chạy hết, liền không có đệ tử có thể dùng. Tà vật, còn muốn quấy phá. Hắn dùng sức một trường hướng phía xương ngón tay đánh tới. Tựa vó mang theo tiếng xé gió, gào thét mà ra. Kia xương ngón tay bị đánh bay, lăn lộn mấy lần, đột nhiên biến mất trong bóng đêm. Đại gia giữ vững tinh thần đến, đừng bị cái này xương ngón tay để mắt tới. Lục Phi giơ cao công nước chén, chiếu hướng bốn phía. Mờ nhạt quang mang, chỉ có thể chiếu sáng sân vận động một góc. Trung quanh một mảnh đen kịt. Các đệ tử cầm pháp khí, kinh hoàng khiếp sợ nhìn qua bốn phía, sợ kia kinh khủng xương ngón tay bỗng nhiên đụng tới, một điểm nho nhỏ động tĩnh đều dọa đến hai chân phát run. Cái này ác xương quả thực khó giải quyết. Tề Lao cao mày, lại lấy ra chiếc cổ kính kia. Tề Lao, liền thừa một đoạn xương ngón tay, chúng ta cẩn thận lấy điểm là được. Lục Phi bước vàng, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Kia xương ngón tay mục tiêu quá nhỏ, sân vận động lại lớn như thế, rất khó bị phát hiện. Hiện tại cũng không thể để những đệ tử này ra ngoài, vạn nhất xương ngón tay bám vào bọn hắn một người trong đó trên thân, liền phiền toái. Tất cả mọi người thần kinh căng cứng. Lục Phi nhìn chung quanh một chút, lúc này không có ngũ hành trận, hắn liền thả ra dù đèn cùng hồng y lìa đỏ lên tối sầm hai đạo cái bóng biến mất trong bóng đêm, mang đến trận trận âm khí, lại dọa đến chúng đệ tử hoảng sợ bất an. Bọn hắn hướng phía bốn phía phô trương thanh thế vung vẩy pháp khí. Lại không biết, kia xương ngón tay đã mất âm thanh vô tức từ trong bóng tối chui ra ngoài, lặng lẽ bò lên trên một gã đệ tử quần, bò lên trên ống tay áo. Dừng một chút, thấy những người khác không có phát hiện sau, mới hướng phía vậy đệ tử tay run rẩy tới gần. Nhưng mà, một sợi tóc đen cũng lặng yên không một tiếng động bò đến, một thanh nắm chặt xương ngón tay, đột nhiên dùng sức, đem nó theo đệ tử trên tay lôi xuống. Vậy đệ tử còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mu bàn tay mát lạnh. Bắt được. Lục Phi nhãn tỉnh sáng lên, quay người liền xách theo công đức chén hướng kia xương ngón tay chiếu đi. Xương ngón tay tại trong tóc đen liều mạng dãy rủa. Hiện ra, ở đằng kia, các đệ tử thấy một lần, lập tức giống bị hoảng sợ chim sẻ rầm rầm tàng ra, rời xa xương ngón tay, trốn ở Tề Lao cùng Lục Phi sau lưng. Lục Tiểu Hữu, nhanh giật nó. Tề Lao bàn tay tụ lực, chuẩn bị đánh tới. Nhưng này đầu ngón tay lập tức có hắc khí ngưng kết, đầu ngón tay hướng phía đám người chỉ đến. Đại gia nhanh tản ra. Lục Phi sắc mặt biến hóa, trước tiên hô to. Ai cũng biết kia một chỉ đại biểu cái gì, tất cả mọi người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trốn tránh. Tóc đen cũng đội vàng lòng ngón tay ra. Phúc. Đạn giống như điểm đen đột nhiên bắn ra. Một gã phản ứng chậm đệ tử bất hạnh bị đánh trúng. Điểm đen chính giữa mi tâm, đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, máu tươi phun ra một chỗ, người thẳng tắp ngã xuống. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không người đến được đến cứu hắn. Ghê tởm. Tề Lao giận không tìm được, song trưởng nhanh chóng manh ra. Tựa vó gào thét lên đạp về xương ngón tay. Lục Phi Thiên lôi chi lực theo sát phía sau. Xương ngón tay quần quật lấy lui lại, tránh né lấy bọn hắn công kích, nhưng rất nhanh liền bị một cái thi thể ngăn trở. Kia là Thiên Nguyên thi thể, làn da sám trắng, không có chút nào sinh cơ. Lục Phi cùng Tề Lao ở phía trước từng bước tới gần. Mà thi thể đằng sau, tóc đen nổi lên, xương ngón tay tả hữu lung lay, không đường có thể trốn, đống nhiên nhảy lên thiên nguyên ngón tay, huyết nhục hư thối, xương ngón tay thay vào đó. Thiên nguyên rung lên một cái thật mạnh, thân thể vặn bẹo lên dựng đứng lên, toàn thân xương cốt phát ra tạch 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 cổ quái tiếng vang. Đầu chậm rãi nâng lên, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt nồng đậm tử khí tràn ngập, nó lại phụ đến chết trên thân người. Tề Lao biểu lộ ngưng trọng lên, đem chiếc cổ kính kia ngăn khuất trước người, đen nhánh tử khí tại thiên nguyên quanh thân lượn lờ, hắn xương cốt bị kéo duỗi, thân thể cao lớn, chỗ mi tâm hiện ra đạo đạo khe hở. Trên người da thịt theo tay trái của hắn bắt đầu không ngừng hư thối chốc ra, trong nháy mắt hắn toàn bộ cánh tay đều biến thành bạch cốt. Lục Tiểu Hữu, lần này phiền toái, nhân số không đủ, ngũ hành chi vật không đủ, đã tụ không dậy nổi trận pháp. Tề Lao cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trước hướng phía thiên nguyên dị biến thi thể đánh ra mấy trường, tượng võ đạp ở thiên nguyên trên thân, da thịt lom xuống dưới, bạch cốt lộ ra. Nhưng đối kia tà ma không có chút nào ảnh hưởng, thiên nguyên khỏe miệng giật một cái, nghiêng về một bên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Bạch cốt nắm thành quyền, hướng phía thiên nguyên hung dữ đánh ra, tử khí hóa thành đầu lâu vọt mạnh mà đến. Thiên nguyên trong tay tấm gương nổi lên kim quang, lập tức lớn lên, hóa thành một đạo tâm chắn, đem kia tử khí ngăn cản trở về. Thiên nguyên thân thể sai lệch nghiêng một cái, lại rớt xuống không ít thì thối, lộ ra càng nhiều bạch cốt. Lục Tiểu Hữu, ngươi nhưng còn có biện pháp tốt. Tề Lao ngưng trọng lui lại hai bước. Tề Lao, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nó bám vào thiên nguyên trên thân, chúng ta liền tốt đánh cho nhiều. Lục Phi lại hai mắt sáng tỏ nói, có thể hắn đã là người chết, còn có thể đánh như thế nào? Tề Lao không hiểu, mỗi ngày nguyên triều bọn hắn đi tới, lại vội vàng đánh ra mấy trưởng ngăn cản. Kia ác xương phục sinh vô vọng, chỉ có thể mượn từ thiên nguyên thi thể quay phá, cái này cũng đại biểu thi thể bị hủy, nó liền lại không phục sinh khả năng. Mấu chốt thi thể này như thế nào đối phó? Tề Lao đội la lên, chớ nóng đội, nó luôn có nhược điểm. Lục Phi đối hổ từ mắt, tới trước thử một chút cái này hình đao như thế nào. Lão bản, ta đến. Đã sớm muốn đánh thiên nguyên cái này tạp toái. Hổ tử ngón tay nắm thật chặt chuôi đao, hít sâu một hơi, tại Lục Phi yểm hộ phía dưới, hướng phía thiên nguyên đầu chém tới. Thiên nguyên khô lâu cánh tay mãnh lực vung dậy, một cỗ mạnh mẽ tử khí đem lưỡi đao phá tan, sau đó nó cất bước đi hướng đám người. Tề Lao như gặp đại địch, đem cổ kính bám vào trước người. Có thể thiên nguyên mới đi ra khỏi một bước, hai chân liền không động được. Mấy sợi tóc đen một mực quấn quanh cổ chân của hắn, đồng thời còn tại theo hai chân hướng lên trên lan tràn. Thiên nguyên lông mày bặm mẻo, khô lâu bàn tay duỗi ra, tử khí giống như dao găm sắc bén, hướng phía tóc đen cắt đi. Bất quá, kia phiến hắc khí lại bị một đạo cổ quái hồng ảnh chặn. Hồng ảnh không nói hai lời, sắc bén quỷ trảo điên cuồng xuất kích. Thiên nguyên bị lần này tấn công mạnh làm cho lảo đảo lui lại, thịt trên người lại rơi xuống không ít, hơn phân nửa thân thể đều biến thành bạch cốt âm u, bộ dáng đáng sợ tới cực điểm. Lục Tiểu Hữu, những này là? Tề Lao kinh ngạc nhìn qua dù đen cùng hồng ảnh, dù đen sợi tóc bay múa, hắn đã thấy qua, nhưng này hồng ảnh rõ ràng là một cái lệ quỷ a, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Lục Phi khoát qua tay, ánh mắt từ phía trên nguyên toàn thân cao thấp đảo qua. Dù đen cùng hồng y có thể rất tốt ngăn trở thiên nguyên, nhưng cũng Tề Lao nói tới, một người chết còn có thể như thế nào đánh chết? Hắn hơi suy nghĩ một chút, không do dự nữa. Xem ra, chỉ có thể vận dụng vũ khí bí mật. Chương 996, thật sự là một cái tốt lao bản. Chương 996, thật sự là một cái tốt lao bản. Hồng y cùng dù đen phối hợp ăn ý, đem thiên nguyên ép tới gắt gao. Thân thể nó ra thịt cơ hồ rơi sạch, chỉ còn bạch cốt, trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, đầu ngón tay hắc khí lần nữa ngưng tụ. Cẩn thận! Lục Phi lập tức nhắc nhở. Dù đen cùng Hồng y lập tức bung ra thiên nguyên, những người khác cũng phần phật tản ra. Siêu! Điểm đen theo đám người ở giữa xuyên qua, lần này thất bại. Rất tốt! Lục Phi khỏe miệng nít lên, tránh thoát một kích này, liền nên bọn hắn xuất thủ. Hắn theo Bách Bảo Đại xuất ra một đỉnh mũ ô sa, đem mũ hướng lên một lần hành động, trong miệng đối với Thiên Nguyên hét to: Lớn mật tù phạm, còn không mau mau nhận tội để tội! Mũ ô sa thượng quan uy một phát, một cỗ tử trên xuống dưới uy nghiêm đột nhiên đè ép xuống. Không riêng Thiên Nguyên, những người khác đi theo đã run một cái, hai chân như nhũn ra, lưng không biết rõ làm sao lại còn sụn dưới. Phần này quan gia uy nghiêm, liền người bình thường đều sợ hãi, huống chi tội phạm. Thiên Nguyên trên lưng tựa như nhiều hơn một tòa chịu nặng đại sơn, rốt cuộc đứng không yên. Sương bánh chè mềm nhũn, phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất, đầu cũng buông xuống xuống tới. Nhìn thấy hình tượng này, Tề Lao cùng các đệ tử tất cả đều sợ ngây người. Kia mũ ra sao pháp khí, càng như thế lợi hại. Nhưng các đệ tử căn bản không ngẩng đầu được lên, bị kia cố quan uy đè ép, bọn hắn không có can đảm đi dò xét mũ ô sa. Tề Lao ổn định tâm thần, hai mắt cẩn thận theo mũ ô sa phía trên đảo qua, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Kia đúng là quan gia chi lực. Ta danh tiếng bảo vật quả nhiên nhiều, quá tốt rồi. Hắn cũng dám nhìn chăm chú mũ ô sa quá lâu. Quay đầu đem ánh mắt đặt vào Thiên Nguyên trên thân, nội tâm kích động không thôi. Thiên Nguyên bị quan uy áp chế, thân thể tại run lẩy bẩy, khó mà động đậy. Rất tốt, rất hữu dụng. Lục Phi trong lòng ổn không ít, nắm chặt thời gian, lại lấy ra một thanh cổ pháp cũ cái kéo. Cái kéo răng rắc mở ra, hướng phía Thiên Nguyên tay trái ngón tay nhỏ, dùng sức một kéo. Kia vô cùng kinh khủng xương ngón tay, dĩ nhiên cũng liền như vậy giòn tan gãy mất. Tội phạm cùng thi thể kết hợp, liền không thể chỉ dùng đơn nhất tà vật trấn áp, cần hai bút cùng vẽ. Mũ ô sa trấn áp tội phạm, sẽ cốt tiến vừa vặn có thể đối phó thi thể. Cái này một phối hợp lại, không tin còn không diệt được cái này tà ma. Lục Phi cầm cái kéo, chăm chú nhìn Thiên Nguyên. Xương ngón tay bị cắt đứt, Thiên Nguyên thân thể lập tức tan ra thành từng mảnh, đổ xuống biến thành một bộ không có chút nào sinh khí xương khô. Mà kia đứt gãy ngón tay, đong đưa mấy lần, lại còn muốn chạy trốn. Lúc này, một ngụm rách dưới hắc giếng đột nhiên hiện hiện, giống như mở ra miệng rộng, đem kia xương ngón tay nuốt vào. Sân thể dục bên trong tử khí, toàn bộ tiêu tán. toàn bộ trường học không khí đều thanh minh không ít. Hồng Y Điệp, làm tốt lắm. Lục Phi trong lòng đại định. Đại não lập tức một hồi mãnh liệt mê mội đánh tới, hắn giáng chống đỡ lấy thu hồi mũ ô sa, liền hai mắt tối sầm ngất đi. Cái này tà vật mặc dù lợi hại, nhưng cũng quá hao tổn tâm thần, dù là Lục Phi như thế hùng hậu pháp lực cũng rất khó chèo chống. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lấy ra sử dụng. Lão bản. Lục Phi thân thể lung la lung lay, dù đen dẫn đầu bay tới chống đỡ thân thể của hắn, hổ tử sau đó đuổi tới. Hắc giếng biến mất, Hồng Y đi trở lại âm bài tự động bay trở về Lục Phi túi. Lục Tiểu Hữu. Tề Lao chạy đến Lục Phi bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hổ tử, Lục Tiểu Hữu đây là thế nào? Mệt nhọc. Một đêm này xảy ra lớn như vậy lực, cũng chính là lão bản của ta, đội những người khác sớm gánh không được. Hổ tử đem Lục Phi cong lên đến. Tà ma đã bị tiêu diệt, vậy còn chờ gì? Còn không tranh thủ thời gian mang Lục Tiểu Hữu đi nghỉ ngơi. Tề Lao sốt ruột la lên đệ tử. Còn sót lại mấy người này đệ tử, run rẩy theo nơi hẻo lánh chạy đến, mở ra đại môn. Hai người các ngươi đi theo ta, những người khác thu thập tàn cuộc. Tề Lao hộ tống Lục Phi, vội vàng ra trường học. Lục Phi tại mê man ở giữa, cảm giác mình bị đặt vào thoải mái dễ chịu trên giường, có người hướng trong miệng hắn cho ăn đan dược. Dòng nước cấm tại toàn thân chậm rãi đi khắp, hắn yên lòng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Hắn cảm giác vùng đan điền âm dương ngư có chút táo bạo, vội vàng vận công áp chế âm lực. Mấy chu thiên qua đi, một lần nữa mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, tinh thần hoàn toàn khôi phục. Cảm tạ ba quả sữa. Nhờ có trong cơ thể hắn có bạch tiên chi lực, nếu không, chỗ nào có thể khôi phục được nhanh như vậy. Lão bản, ngươi đã tỉnh. Canh giữ ở bên cạnh hộ tử, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, rốt cục yên tâm. Lục Phi trong bụng trống trơn, nhường khách sạn đưa tới đồ ăn, vừa ăn vừa hỏi: "Trường học bên kia thế nào?" "Nhờ có lão bản ngươi, xương kia ngược lại là bị tiêu diệt, thiên nguyên thi thể bị ném tới bãi tha ma, trường học đi có Tề lão người giải quyết tốt hậu quả, đoán chừng đã xử lý tốt." Hộ tử cuối cùng xả được cơn giận. Thiên nguyên kia tạp toái, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn hắn tới địa phủ, gặp Diêm Vương, còn có thể bắn ai? Thiên nhãn chết được rất thê thảm, liền toàn thây đều không có. Nhưng đây đều là hắn gieo gió gặt bão, hắn bán bằng hữu, hại người khác thời điểm, có nghĩ qua những người khác kết quả sao? Lục Phi lắc đầu. Nói trở lại, lão bản, chúng ta giúp ân tình lớn như vậy, ngươi nói kia Tề lão có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền? Hổ tử lại hưng phấn nói rằng, tiền đều là việc nhỏ, về sau chúng ta tại bằng thành cũng có sinh ý có thể làm. Lục Phi cười nhạt cười. Kia cực ác xương ngón tay bị triệt để tiêu diệt, hắn cũng coi như thiếu đi hậu hoạn, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Kia ác xương thật đúng là phiền toái, nếu như không phải mình tạ vật bảo bối nhiều, khả năng thật đúng là lấy nó không có cách nào. Sau đó hắn nhớ tới cái gì dường như, xuất ra bút máy, mỉm cười nói, nhỏ bút, ta đã làm tròn lời hứa, không riêng vì ngươi tìm tới bằng hữu, còn tiêu diệt tắc mà, báo thủ cho các ngươi. Ngươi về sau, muốn càng thêm ra sức công tác a. Bút máy chỉ là có chút đống lúc đích, không có viết chữ. Ngươi cũng bị cảm động đến nói không ra lời a. Không sao cả rồi, đây đều là ta người lão bản này phải làm. Lục Phi thu hồi bút máy, lại lấy ra âm bài. Hồng Y thì thôn phệ cây kia gãy xương, ngay tại tiêu hoa ở trong, không biết hấp thu thành công về sau, có thể hay không nắm giữ kia nổ đầu một chỉ năng lực. Hồng Y Điệp, cố lên, ta xem trọng ngươi a. Lục Phi không khỏi mong đợi. Tại Ngọc Dung cư một lần kia, Hồng Y Điệp mặc dù nuốt lấy yêu sát yêu khí, nhưng lại thật lâu không cách nào đem nó hấp thu. Có lẽ là kém cái gì, năng lực không đủ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mà lần này, nuốt mất ác xương đoạn chỉ, có lẽ có hy vọng hấp thu đoạn chỉ năng lực. Theo vừa mới bắt đầu mâu thuẫn, đến bây giờ, Hồng Y Điệp đều sẽ chủ động thôn phệ cái khác lén lút, đây là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Ta thật đúng là một cái tốt lão bản a. Lục Phi cảm thấy, đều là sở hữu cái này làm lão bản mang thật tốt, khả năng phát triển ra lão bản nhân viên một nhà thân, như thế hài hòa hữu hái cục diện. Nói đến, giúp Hồng Y đi tìm kiếm hài tử chuyện cũng phải nắm chặt. Lương ca cha kia cái gì không đèn ngõ hẻm, thế nào cha xét lâu như vậy đều không có tin tức. Lục Phi quyết định, về Giang Thành sau liền đi thúc thúc dục Lương ca. Leng keng. Lúc này, chuông cửa vang lên. Hổ tử mở cửa, là Tề lão mang theo người đến đây. Lục Phi chuẩn bị đứng dậy nên đón, Tề lão vội vàng bước nhanh đi tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lục Phi. "Lục Tiểu Hữu, ngươi nhanh ngồi đừng động. Thân thể ngươi thế nào, khá hơn chút nào không?" Chương 997, vạn người công đức bia chương 997, vạn người công đức bia đã không còn đáng ngại, đa tạ Tề lão quan tâm. Vạn bối năng lực vẫn còn không đủ, mới có thể té xỉu đã qua, nhường Tề lão chê cười. Lục Phi mỉm cười trả lời. "Lục Tiểu Hữu sao lại nói như vậy? Ngươi cũng năng lực không đủ, chỉ sợ trong thiên hạ huyền môn không có mấy người có năng lực. Ngươi quá khiêm nhường." Tề lão tại sofa ngồi xuống, trong mắt vẻ hân thượng phảng phất muốn tràn ra tới. Tối hôm qua ta thật sự là mở rộng tầm mắt, đã sớm nghe nói tà danh tiếng bảo vật nhiều, tối hôm qua thấy một lần danh bất hư truyền, một cái nho nhỏ cây đèn liền có thể xua tan tử khí. Kia đỉnh mũ ô sa càng là tuyệt diệu, quan uy vừa ra, ngay cả ta đều tìm đập nhanh ba phần cực các chi cốt có thể bị triệt để tiêu diệt, Lục Tiểu Hữu không thể bỏ qua công lao. Giang Thành hiệp hội bây giờ có như thế thanh niên tài tuấn, hắn tận hết sức lực tán dương Lục Phi. Tuy nói Lục Phi là giúp hắn một đại ân, nhưng hắn cảm giác lão gia hỏa này cũng thổi phồng đến mức có chút quá. Tục ngữ nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Hắn cảm giác lão gia hỏa này ý không ở trong lời, hẳn là có mưu đồ khác, bất quá hắn hết sức bảo trì bình thản, mỉm cười ứng phó. Tề lão quá khen, ta đều là ít trò mèo, cùng Tề lão ngũ hành hóa sát trận không so được. Đâu có, Lục Tiểu Hữu liền chớ có khiêm tốn. Ta đủ vận thông thường thức nhất có bản lĩnh người, ngươi người bạn này ta giao định. mấy ngày nay ngươi chỉ quản an tâm tu dưỡng, lại nói cho ta hố ngươi người tính danh, ta vạn tượng đường ta lập tức đi thăm dò. Vậy thì phiền phái tề lão. Lục Phi cũng không khách khí, lấy ra ngày đó theo nhanh hộp bên trên cắt xuống gửi kiện đơn, phía trên gửi kiện người chính là hệ thống tin nhắn bút máy cho Lục Phi đại gia hỏa. Hắn muốn biết người này còn sống hay không, bút máy lại là thế nào rơi xuống trong tay người này. Tề lão, ta chỉ có những tin tức này, không biết tề lão có thể hay không tra được. Không có vấn đề, không quá ba ngày, vạn tượng đường nhất định đem người tìm tới cho ngươi. Tề lão một ngụm đáp ứng, nhường đệ tử cầm qua gửi kiện đơn, lập tức đi làm. Lục Phi nhìn một chút đệ tử, nhớ tới vạn tượng đường tối hôm qua chạy mất hơn phân nửa đệ tử, lại chết mấy cái, liền lo lắng địa đạo. Tề lão, các đệ tử vẫn tốt chứ không sao? Tề lão cười nhạt một tiếng, không thèm quan tâm. Những cái kia tham sống sợ chết ra hỏa, chạy cũng liền chạy. Ta vạn tượng đường không nuôi người rảnh rỗi, hoặc là có bản lĩnh, hoặc là trung thành tuyệt đối. Như cả hai đều không, vậy thì có bao xa lăn bao xa. Hy sinh đệ tử, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi. Người nhà của bọn hắn thân thuộc sẽ cầm tới một khoản không ít tiền trợ cấp. Về phần những cái kia lâm trận bỏ chạy, ha ha, về sau mơ tưởng tại bằng thành lẫn vào. Hắn có chút hừ lạnh một tiếng. Kia Thiên Nguyên Tử cũng là danh nghĩa một cái đệ tử bảo đảm giới thiệu tiền đến, người này tự nhiên cũng muốn nghiêm trị. Những này việc vặt cũng không nhọc đến Lục tiểu hữu ưu tâm. Bất quá việc này cũng là cho ta một lời nhắc nhở, về sau nhận người không phải hiểu rõ không thể dùng. Có bằng thành thứ nhất phong thủy đường danh vọng, chỉ cần vạn tượng đường thả ra nhận người tin tức, không biết nhiều ít người chạy theo như vịt. Nói xong, hắn khoát khoát tay, mang qua lời này để. Nói lâu như vậy, không biết Lục tiểu hữu đã ăn cơm chưa? Ta để cho người ta chuẩn bị một chút dự thiện, tinh lực hao phí quá độ, cần có nhất bồi bổ. Tề lão, không kéo, ta vừa ăn xong cơm. Không bằng chúng ta đổi uống trà, ta làm chuẩn lão có không ít chân phẩm, ta tên nhà quê này vừa vặn nhấm nháp. Lục Phi dự cảm lão gia hỏa này có việc cần. Như thế cũng tốt, nếu là Lục tiểu hữu thích gì trà, ta lệnh người chọn thêm mua một chút đưa cho Lục tiểu hữu. Tề lão nhiệt tình dùng tay làm dấu mời. Lục Phi đứng dậy cùng hắn cùng nhau đi vạn tượng đường. Tiến vào đại sảnh thời điểm, Lục Phi nhìn thấy, quanh quần tại tiên cơ tượng phía trên hắc khí đã tiêu tán. Có thể thấy được, vạn tượng đường nguy cơ đã giải trừ. Rộng rãi sáng tỏ phòng làm việc. Tề lão tự mình pha trà. Thanh lương cháo bột chậm rãi rót vào màu ngà sữa chén sứ. Lục tiểu hữu, mời. Lục Phi bưng chén lên nhấm nháp một ngụm, cũng mặc kệ đến cùng như thế nào, khen, trà ngon. Lục tiểu hữu ưa thích liền tốt. Tề lão hết sức cao hứng, luốt luốt râu ria, bất quá, chỉ là uống trà khó tránh khỏi có chút đơn điệu, không bằng Lục tiểu hữu cho ta nơi này vật trưởng trưởng nhãn, có cái gì để ý, ngươi cứ việc cầm đi. Phòng làm việc của hắn bên trong lấy không ít phong thủy vật trang trí, có đồ cổ cũng có hiện tại tỉ mỉ chế tạo chấn vật, đều là có giá trị không nhỏ hẳn thật. Lục Phi liếc mắt vài lần, trong lòng cảm thán lao gia hỏa này thật là có tiền. Tề lão khách khí, những này chắc hẳn đều là Tề lão tỉ mỉ sưu tập bảo vật, tiểu bối sao dám đoạt người chỗ tốt. Hắn mỉm cười từ chối nhã nhặn. Xem ra những này tìm chi vật không vào được Lục tiểu hữu pháp nhãn, cũng đúng, bàn về bảo vật, vạn tượng đường chỗ nào so ra mà vượt tà danh tiếng. Tề lão mặt mũi tràn đầy cảm khái, năm đó, không có thể cùng tà danh tiếng làm thành kia cái cọc chuyện làm ăn, vẫn luôn là ta tiếc nuối. A, đến cùng là cái gì chuyện làm ăn, có thể khiến cho Tề lão lo lắng đến bây giờ. Lục Phi thực sự hiếu kỳ. Lão gia hỏa này thêm nhiệt đường này, rốt cục muốn đi vào chính đề. Lục tiểu hữu, chờ một chút. Tề lão đối đệ tử khoát tay. Đệ tử rất nhanh theo khóa lại trong ngăn tủ, lấy ra một cái xinh đẹp tinh xảo hộp gỗ, hai tay dâng lên. Lục tiểu hữu, mời xem qua. Tề lão mở hộp ra, đưa tới Lục Phi trước mặt. Đây là. Lục Phi cầm lên xem xét, giá này trị không ít trong hộp gỗ, trang lại là một khối không chút nào thu hút cục đá vụn. Trên hòn đá mơ hồ có khắc qua chữ vết tích, bất quá bởi vì hòn đá tổn hại quá lợi hại, chữ viết đã thấy không rõ. Lục Phi híp mắt nhìn một hồi, kinh ngạc nói, Tề lão, ta không nhìn lầm, đây cũng là một khối công đức trên tấm bia khối vụn. Nhìn cái này hòn đá tính chất, hẳn là niên đại xa xưa, chắc hẳn lai lịch bất phàm. Không sai. Lục tiểu hữu quả nhiên hào nhãn lực. Tề lão thưởng thức gật đầu. Cái này vốn là một khối đại công đức bia, lúc trước thiết trí thiên cơ tượng thời điểm, vốn là muốn nhường tiền cơ tượng trở đi khối này đại công đức bia. Đáng tiếc vận khí của ta quả thực kém một chút, đành phải cái này một khối nho nhỏ mảnh vỡ. Đại công đức bia, đến cùng ra sao lai lịch? Lục Phi nhíu nhíu mày, rất có hứng thú. Công đức bia là cổ đại dùng cho ghi công trở đức hoặc khen ngợi chiến tích nét khắc trên bia. Bình thường là sửa cầu trải đường, kiến thiết phòng ốc miếu thờ dạng này đại hảo sự, hoặc là cứu được rất nhiều người tạo phúc một phương bách tính trở, mới có tư cách bị lập xuống công đức bia. Loại này công đức bia ẩn chứa công đức chi lực, vận dụng thỏa đáng, có thể trợ người đổi vận. Tục ngữ nói, một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách. Mặc dù nhân mạng thiên quyết định, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thay đổi, có thể thông qua phong thủy, tích âm đức, đọc sách các phương thức cải thiện. Mà làm nhiều việc thiện, chính là tích âm đức một loại phương thức. Có thể ở công đức bia lưu lại tính danh, chính là đại thiện sự tình một cái. Khối này công đức bia sở dĩ chân quý, cũng không phải là thời cổ cái nào đó quan viên thiện nhân lập, mà là cái này chính là một khối vạn người công đức bia, tích vạn người công đức chi lực. Tề lão nhìn xem trong hộp gỗ cục đá vụn, trầm giọng nói rằng: Chương 998, thế giới rách tung tóe, cao nhân may may vá chương 998, thế giới rách tung tóe, cao nhân may may vá vạn người công đức bia. Lục Phi kinh ngạc không thôi, một lần nữa dò xét khối này đá vụn. Nếu thật là một khối vạn người công đức bia, phía trên ẩn chứa công đức chi lực quả thực không thể tưởng tượng, có thể trực tiếp giúp người nghịch thiên cải mệnh. Nhưng cái này hòn đá quá mức vỡ vụn, liền tính danh đều không có bảo lưu lại đến, công đức chi lực vạn không còn một. Quả thực đáng tiếc. hắn càng thêm hiếu kỳ khối này công đức bia lai lịch. Tề lão, làm phiền ngươi kỹ càng nói một chút. Lục Phi nhìn xem Tề lão. Tề lão uống một ngụm trà, thấm giọng nói, mới chậm rãi nói về đến. Tương truyền, tại mấy trăm năm trước có một cái dựa vào nước thành nhỏ, gọi là Liên Thành. Tòa thành nhỏ này địa thế ác liệt, ngoại trừ nước sông chính là dốc đứng đại sơn, bách tính chỉ có thể ở tại địa thế hơi thấp mép nước. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Nhưng này đầu sông, hàng năm đều sẽ phát hồng thủy, bách tính chịu đủ lũ lụt tàn phá, khổ không thể tả. Bọn hắn hướng trên triều đình sách, thỉnh cầu quản lý lũ lụt, nhưng bởi vì Liên Thành vị trí vắng vẻ, không có chất béo có thể nói, mỗi lần không giải quyết được gì. Thẳng đến, một vị kỳ nhân trên đường đi qua thành này, thấy tòa thành nhỏ này mặc dù sinh hoạt gian nan, dân phong lại hết sức thuần phát, từng nhà đều bằng lòng xuất ra trong nhà thức ăn tốt nhất, đến chiêu đãi hắn một cái người xứ khác. Vị này kỳ nhân cảm động hết sức, quyết định giúp Liên Thành quản lý lũ lụt. Người này tập kết Liên Thành bách tính tuyển ra hơn vạn công tượng, trên tòa thành nhỏ hạ đồng tâm hiệp lực, có tiền xuất tiền hữu lực xuất lực, tốn thời gian 6 năm lâu, hy sinh vô số công tượng, rốt cục dựng thành đập nước. Có nước này đập, liền có thể chống lũ chống thiên tai, ứng lục điệu hát thịnh hành tiết kiệm nước lưu, hạ lúc mở cống đổ vào ruộng đồng. Liên Thành bách tính cũng không tiếp tục chịu lũ lụt nỗi khổ, có thể nói tạo phúc hậu thế. Có thể nói tạo phúc hậu thế. Về sau, dân chúng liền tại đập nước bên cạnh dựng lên một khối công đức bia, khắc lên vị kia kỳ nhân cùng hơn bạn công tượng tính danh. Có thể khối này công đức bia phía sau, làm sao dừng cái này bằng người. Lục Phi nghe xong, khâm phục không thôi, nói, như thế biệt thiện, được xưng tụng công tích vĩ đại. Cổ có Lý Băng tu kiến đô giang hiển, danh thủy thiên cổ, vị này kỳ nhân cũng không kém á hắn đến cùng têu cái gì, là vị nào vĩ nhân. Ngoại trừ ngay lúc đó liền thành bách tính, không người biết tính danh. Tề lao tiếc rẻ lắc đầu. Vị kia kỳ nhân tại đập nước chúc tốt về sau, xin miễn trong thành bách tính giữ lại, chỉ mang theo lúc đến hành lý, lưu lại bách tính cho vàng bạc tiền tài, một mình rời đi liền thành. Mà công đức trên tấm địa, khắc lấy hắn tính danh kia bộ phận đống nhiên tùy theo tổn hại. Có lẽ hắn không muốn người khác biết được tên của hắn, dân chúng thương lượng qua sau, liền không có đem danh tự một lần nữa khắc lên đi. Cho đến ngày nay, mọi người cũng không biết vị kia kỳ nhân đến tuột cùng là ai. Hổ tử nghe được liên tục tắt lưỡi, ngoa tạo, đây mới gọi là chân chính làm việc tốt không lưu danh a. Dạng này cảnh giới, từ xưa đến nay có mấy người có thể làm được. Thế giới rách tung tóe, luôn có một chút cao nhân may may và bá. Lục Phi kính nể ngàn vạn, có lẽ tại đại chúng không thấy được địa phương, luôn có dạng này một đám người đang yên lặng cứu vớt thế giới. Thịnh thế lên núi khổ hành tu, loạn thế xuống núi tế thương sinh. Cho nên khối này công đức bia ẩn chứa công đức chi lực, lại há lại chỉ có từng đó và người. Tề lao gật đầu, trên mặt cũng là sùng kính chi ý, sau đó vừa đau tiếc lắc đầu. Chỉ tiếc, như thế tuyệt vô cận hữu một khối vạn người công đức bia đã hư hại. Chuyện này là sao nữa? Lục Phi vội vàng hỏi thăm. Đều bởi vì mấy cái hám lợi đen lòng ngu xuẩn. Tề lao mặt mũi tràn đầy thống hận, nắm đấm đều nắm lại, mấy năm trước, có mấy cái đạo tặc đi ngang qua liền thành, thấy công đức bia 10 phần cổ phác, cảm thấy có thể là đồ cổ, liền muốn đem nó đánh cắp. Bọn hắn nảy ra đi công đức địa, đem nó lắp đặt xe hàng, chuẩn bị trở đi thời điểm, trên trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo kinh lôi. Xe lật ra, công đức địa bởi vậy quả phá, trộn mộ huyết dịch xuyên vào trong địa. Công đức địa bị hoán khí ô nhiễm, từ đó về sau, gió êm sóng lặng mấy trăm năm đập nước, biến cực không an ổn. Hàng năm đều sẽ gây sóng gió, chết đuối rất nhiều người. Về sau, ra ra ngươi đi liền thành, không biết dùng biện pháp gì, bình hoán khí, thu công đức địa còn lại bộ phận. Ta nghe nói về sau, trong đêm theo bằng thành đuổi tới Giang Thành, nhưng vẫn là chậm một bước. Cái này vạn người công đức địa đã cho hắn người, chỉ còn như thế một khối đá vụn. Ra ra ngươi trạch tâm nhân hậu, không đành lòng ta một chuyến tay không, liền đem cái này một khối đá vụn không ràng buộc tặng cho ta. Tề lao đùi ngùi mãi thôi. Thì ra khối này đá vụn là ông nội ta tặng. Lục Phi nhịn không được lại nhìn một chút trong hộp đá vụn, trong lòng phạm lên nói thầm. Ta danh tiếng xưa nay không làm đối lý chuyện làm ăn, ra ra làm sao lại đem vật này không ràng buộc đưa tặng cho người khác? Ở trong đó khả năng còn có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này một khối đá vụn đã không có nhiều công đức chi lực, ta lưu tại vạn tượng đường xem như làm tưởng niệm. Tề lao thở dài, những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm tương tự công đức địa, chỉ là chưa từng tìm tới thích hợp. A, Lục Phi ung dung thản nhiên nhìn xem Tề lão. Lão gia hỏa này chẳng lẽ mong muốn hắn công đức chén? Nhìn thấy Lục tiểu hữu kia ẩn chứa công đức chi lực nho nhỏ cây đèn, ta mới rộng mở trong sáng, không phải làm câu nệ tại công đức địa, cái khác nắm giữ công đức chi lực bảo vật cũng có thể. Tề lão mỉm cười nhìn xem Lục Phi. Cho nên, ta muốn hỏi Lục tiểu hữu, kia ẩn chứa công đức chi lực ngọn đèn nhỏ ngọn từ đâu mà đến? Nói đến đây, hắn vội vàng giải thích, quân tử không đoạt người chỗ tốt, ta một cái trưởng bối càng không khả năng đoạt văn bối đồ vật, ta chỉ là muốn biết bảo vật này từ đâu mà đến, có thể còn có tương tự bảo vật. Đây là một vị đắc đạo cao tăng đưa tặng cho ta, chỉ sợ chỉ này một cái. Lục Phi mặt lộ vẻ thật có lỗi. Loại này dường như chi vật đâu. Tề lao chưa từ bỏ ý định. Ta có thể giúp Tề lão lưu ý, như sau này đụng phải ẩn chứa công đức chi lực bảo vật, nhất định trước tiên thông chi Tề lão. Lục Phi chăm chú trả lời. Tề lao trên mặt hiện lên thất vọng, bất quá hắn cũng không miễn cưỡng, mà là cười ha hả, nói, vậy làm phiền Lục tiểu hữu, nếu có thể tìm được loại này bảo vật, vạn tượng đường tất có thâm tạng. Tề lão nói tạ liền khách khí. Lục Phi mỉm cười. Tề lão lại nói tiếp, đúng rồi, Lục tiểu hữu, kia đỉnh mũ ô sa lại là gì bảo vật? Vật này ẩn chứa quan uy chi lực thập phần cường đại, dùng để tác phong nước chấn vật lại thích hợp bất quá, nhưng có ý bán ra. Không khéo, cái này mũ ô sa đã có người dự định. Đáp ứng chuyện của người khác, ta nếu là nói một đằng làm một nẻo, ta danh tiếng còn thế nào có mặt lẫn vào? Lục Phi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ai? Quả nhiên, chân chính bảo vật đều là quý hiếm. Tề Lao thở dài, bất quá không sao, bây giờ ta đã quen biết Lục tiểu hữu. Sau này muốn tìm bảo vật, nhiều cơ hội chính là. Đây là nhất định, Tề Lao có bất kỳ yêu cầu, cứ việc cùng Vãn Bối sách. Chỉ cần Vãn Bối có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc. Lục Phi dùng sức vỗ vỗ bộ ngực. Có Lục tiểu hữu câu nói này ta an tâm. Còn nhiều thời gian, chúng ta tiếp tục uống trà. Tề Lao một lần nữa lộ ra nụ cười, nhấc lên bình trà nhỏ cho Lục Phi châm trà. Sư phụ, có tin tức. Lúc này, ra ngoài tìm hiểu tin tức đệ tử trở về. Nhanh như vậy, Lục Phi cùng Hổ Tử đều khiếp sợ không thôi. Trà được chưa? Đến tột cùng là người phương nào, như thế gan to bằng trời, liền Lục tiểu hữu cũng dám hại. Tề Lao đặt chén trà xuống, nghiêm mặt hỏi. Người này đệ tử sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Chương 999, nhỏ bút quá khứ chương 999, nhỏ bút quá khứ đệ tử biểu lộ cổ quái, nửa ngày cũng không nói đi ra. Tề Lao vô bàn một cái. Ơ đúng làm gì? Mau nói. Về sư phụ, người này là Kim chủ nhiệm đệ tử cuống quýt trả lời. Cái gì? Kim chủ nhiệm? Tề Lao cùng Lục Phi song song mở to hai mắt. Không phải Kim chủ nhiệm bản nhân, là Kim chủ nhiệm thân thích, tên là Kim Trạch Tường. Đệ tử tranh thủ thời gian giải thích. Bọn hắn đem điện thoại cùng tính danh giao cho nha môn người bên kia, chưa tới một canh giờ liền tra ra được. Lần sau nói chuyện lại lớn thở, liền cút ra ngoài cho ta. Tề Lao trừng mắt liếc hắn một cái, còn tra được cái gì? Về sư phụ, người này đã điên rồi, nói cái gì đi ra ngoài hắn liền sẽ chết, trốn ở trong nhà nửa tháng không có đi ra ngoài, ai quên đều vô dụng. Nếu như cưỡng ép dẫn hắn ra ngoài, hắn liền sẽ phát điên đánh người cắn người. A, em đẹp như thế nào đỗng nhiên nổi điên? Tề Lao hơi nghi hoặc một chút. Khả năng gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, tại hắn nổi điên trước đó, cha mẹ của hắn cùng lao bà hắn đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại hắn cùng hải tử. Hải tử hiện tại cũng đi theo hắn trốn ở trong nhà, họ cũng không lên. Lao sư đi đi tìm hai lần, căn bản vô dụng. Vậy sao? Tề Lao càng thêm kỳ quái. Hắn vì sao muốn hố Lục tiểu hữu đi trường học đâu? Lục Phi đứng dậy, Tề Lao, cái này muốn hỏi bản thân hắn mới biết. Nếu như có thể mà nói, ta muốn hiện tại liền đi tìm người. Không có vấn đề, ta bồi Lục tiểu hữu cùng nhau đi, ta ngược lại muốn xem hắn vì sao như thế gan to bằng trời. Tề Lao cũng đi theo đến. Đệ tử dẫn đường. Mấy người lúc này xuất phát. Chỉ chốc lát, liền chạy tới Kim Trạch Tường nhà. Đại môn đóng chặt, cổng loạn thất bát tao chất đống rất nhiều rác rưởi, khó ngửi mùi thối theo trong khe cửa chui ra ngoài. Nhìn bốn phía hàng xóm khổ không thể tả. Tề Lao nhường đệ tử đi gõ cửa. Kim Trạch Tường. Kim Trạch Tường. Đệ tử che mũi, dùng sức gõ cửa, đập thật lâu cũng không người mở. Bất quá, rõ ràng trong phòng là có người, chỉ là không dám mở cửa. Nhất định là có tật giật mình. Tề Lao hừ lạnh một tiếng, dự định nhường đệ tử cưỡng ép mở cửa. Tề Lao, chờ một chút, ta đi thử một chút. Lục Phi giơ tay lên, từ trong túi lấy ra bút máy, đi tới cửa, đối với mắt mèo lung lay. Nếu không mở cửa, cái này bút máy liền phải đi vào tìm các ngươi. Vừa mới nói xong, trong phòng liền truyền đến một hồi phanh phanh bành bịch hỗn loạn tiếng vang, dường như người ở bên trong thất kinh đụng ngã đồ vật. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Lục Phi không có kiên nhẫn cùng bọn hắn một mực hao tổn. 3, 2, một chữ còn không có xuất khẩu, môn kia liền răng rắc một tiếng mở ra. Hôi thối đập vào mặt, Lục Phi tranh thủ thời gian lui về phía sau một chút. Những người khác đội vàng bưng kín miệng mũi. Ngươi, các ngươi là ai? Nửa mở trong môn, lộ ra một trương râu ria sồm soàm trung niên nam nhân khuôn mặt. Nam nhân đằng sau còn lơm lớp lo sợ trốn tránh mười mấy tuổi trai trai tiểu tử kia so trung niên nam nhân còn cao, rụt cổ lại cong lưng. Hiển nhiên bọn hắn chính là Kim Trạch Tường phụ tử. Kim tiên sinh đúng không? Ngươi đem chi này bút máy gửi cho ta, ngươi còn hỏi ta là ai? Lục Phi hừ lạnh nói. Cái gì? Nam nhân trợn to ánh mắt hoảng sợ, khó có thể tin nhìn xem Lục Phi. Ngươi chính là cái kia gian thành, giả danh tiếng. Ngươi không chết. Ta tại sao phải chết? Lục Phi cầm bút máy, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cái này bút máy không phải hại người sao? Nói được miệng, im bặt mà dừng. Tâm hắn hư nhìn Lục Phi, lại nhìn một chút đằng sau mặt mũi tràn đầy bất thiện Hổ Tử cùng những người khác, lắp bắp rào biện. Xin lỗi à, Lục trưởng quỹ, khoản này rủa ta, không cho ta đi ra ngoài, cho nên ta chỉ có thể đem bút gửi cho ngươi vậy sao? Vậy ta hỏi ngươi, khoản này ngươi là thế nào có được? Lục Phi không muốn cùng người này nói nhảm. Cái này Kim Trạch Tường quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Nhi Tử, biểu lộ do dự. Lục trưởng quỹ, ta danh tiếng không phải chuyên thu tạ vật sao? Khoản này chúng ta tặng không cho ngươi, ngươi lấy đi là được, chúng ta không cần tiền ngươi còn muốn tiền. Lục Phi đều vui vẻ, tin hay không, ta hiện tại liền dùng khoản này, họa vòng vòng nguyền rủa các ngươi. Đừng. Hai cha con hoảng sợ khoát tay. Đừng rủa ta. Ta cũng không dám lại loạn cầm đồ của người khác, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Kim Trạch Tường Nhi Tử trực tiếp bị sợ quá khóc. Lúc này, bút máy bỗng nhúc nhích, giống như có chút phẫn nộ. Cho các ngươi 10 phút thời gian, dưới lầu thấy. Nếu như có thể đem chuyện nói rõ ràng, có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa, nếu như còn có điều giấu giếm. Ha ha, vậy cái này bút máy cũng chỉ có vật quy nguyên chủ. Lục Phi lạnh lùng lườm bọn họ một cái, xoay người rời đi. Thật sự là nhà bọn họ quá tối. Quần áo bẩn tất tối loạn chồng, thức ăn ngoài hộp đầy đất đều là. Cái này hai cha con nửa tháng không có đi ra ngoài, liền rác rưởi cũng không dám đi xuống lầu ném. Một đoàn người dưới lầu đình nghỉ mát đợi không đến 5 phút, đôi phụ tử kia liền sợ hãi rụt rè dưới mặt đất tới. Hai cha con mặc dù đổi bộ y phục, nhưng trên thân vẫn là thối thoát, bẩn thỉu, giống nhiều ngày chưa thấy qua ánh sáng chuột như thế. Lục trưởng quỹ, chúng ta không phải cố ý, chúng ta chính là người bình thường. Loại vật này Kim Trạch Tường còn ý đồ giải thích. Lục Phi đưa tay, trực tiếp nhìn hắn Nhi Tử. Nói đi, cái này bút máy ngươi từ chỗ nào cầm? bị Lục Phi nhìn chằm chằm, tiểu tử này run một cái, trốn ở phụ thân sau lưng, sợ nói, là của bạn học ta, không phải ta muốn cầm, là đại tỷ đầu để cho ta làm như vậy à, đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu là phó hiệu trưởng nữ nhi, chúng ta cũng không dám chọc giận nàng, nàng nói Lạc tiểu tử là thông qua gian lận mới khảo thí hạng nhất, để chúng ta đem nàng văn phòng phẩm lấy đi. Tiểu tử này vẻ mặt đau khổ, một năm một mười toàn bàn giao, không dám có nửa điểm dấu giếm. Ta cầm bút thời điểm, không cẩn thận bị Lạc tiểu tử ngồi cùng bàn nhìn thấy, hắn không cho ta cầm, chúng ta liền lôi kéo mấy lần, bút máy vạch đến hắn thịt, giống như đổ máu. Cuối cùng ta đem hắn đẩy lên trên mặt đất, mới đem bút lấy đi. Về sau ta mới biết được, đại tỷ đầu còn có bọn hắn, ngày đó đều đã chết. Đại tỷ đầu cùng Lạc tiểu tử tại sân vận động không biết do thế nào xảy ra bất chắc, bị một đống thiết bị đập vào đầu mét rừng là lúc xuống lầu ngã chết, nghe đồng học nói, hắn thật giống như là muốn đi tìm Lạc tiểu tử, hoảng hoảng trương trương tại thang lầu đạp hụt nói đến đây, tiểu tử này sợ quên tay. Cái này bút, khẳng định là Lạc tiểu tử tới tìm chúng ta báo thủ. Thật là chuyện không liên quan đến ta à, đều là đại tỷ đầu, những sự tình kia đều là đại tỷ đầu chỉ điểm, trước kia đều là đại tỷ đầu khảo thí thứ nhất, Lạc tiểu tử đến một lần nàng liền khảo thí đệ nhị, nghe nói ba mẹ nàng đối nàng yêu cầu rất cao, nhất định phải hồi hồi khảo thí thứ nhất, cho nên nàng mới đặc biệt chán ghét Lạc tiểu tử. Nàng con viện trường học có ma quỷ nguyên rủa, muốn đem Lạc tiểu tử dọa đi. Nhưng là cái kia Lạc tiểu tử tính tình bướng bỉnh thật sự, không nhận thua, còn biết kéo lũ người. Cái kia mét rừng vốn là đại tỷ đầu phái đi ức hiếp nàng, không cho nàng nghe giảng bài, cuối cùng không biết rõ thế nào, cùng với nàng một nhóm nghe xong những này, Lục Phi cuối cùng minh bạch toàn bộ sự kiện trận tướng, cũng chân chính biết nhỏ bút thân phận. Chương 1000, đều là quá khứ chương 1000, đều là quá khứ nhỏ bút đã từng cũng hẳn là bắt nạt người bị hại. Nếu như hắn không đi khi dễ người khác, bắt nạt đoàn thể liền sẽ ức hiếp hắn. Nhưng cuối cùng, hắn không có trở thành làm hại người, ngược lại cùng tiểu tử trở thành bằng hữu. Bắt nạt người làm trầm trọng thêm. Hắn muốn bảo hộ bằng hữu duy nhất của mình, nhưng lại ngã xuống đi cứu vớt bằng hữu trên đường. Bám vào tại bút máy bên trên, là hắn trước khi chết một tia chấp niệm. Hắn quên đi tất cả, chỉ nhớ rõ muốn đi cứu mình bằng hữu tốt nhất. Lạc tiểu tử, thật xin lỗi. Ta cũng không tiếp tục loạn bắt ngươi đồ vật, cũng không tiếp tục ức hiếp ngươi. Đều là đại tỷ đầu, ngươi muốn tìm đi tìm bọn họ, mẹ ta còn có gia gian mãi mãi đều đã chết, cầu ngươi thả qua chúng ta a. Kim Trạch Tường nhi tử run rẩy đối với bút máy cầu khẩn. Nhi tử ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cầu các ngươi, nhà chúng ta đều như vậy, đừng có lại hại chúng ta. Kim Trạch Tường cũng năn nỉ nói. Cái đầu so ngươi cũng cao, còn nhỏ. Bạch Dài, là nhược trí sao, không biết do ức hiếp đồng học hành vi cực kỳ ác liệt. Lục Phi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ta hiện tại biết sai, hai cha con đều cúi đầu thấp xuống. Lục Phi nhìn xem bút máy. Bút máy theo ban đầu phẫn nộ run rẩy, đến bây giờ dần dần bình tĩnh. Tiểu tử đã thu hoạch được giải thoát, có lẽ nó cảm thấy đến chậm xin lỗi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, Kim gia người khẳng định không phải nó hại, như vậy người nhà bọn họ đến tột cùng là thế nào chết? Lục Phi hỏi thăm về sau, Vạn Tượng Đường đệ tử cấp ra giải thích, là bị người cố ý lái xe đâm chết, mà lái xe đi đụng Kim Trạch Tường một nhà, chính là Lạc tiểu tử phụ thân. Vị này phụ thân là người câm điếc, nữ nhi bị khi phụ đến chết, hắn chỉ là muốn thay nữ nhi đòi cái công đạo, mong muốn một tiếng nói xin lỗi. Có thể học trường học, chỉ có thể dùng tiền đến đuổi hắn. Hắn đi tìm những bạn học khác, có thể những này bắt nạt người cùng gia trưởng của bọn họ nhóm, không có chút nào ấy nấy. Từ độ bi phẫn phía dưới, hắn mới muốn cho những này bắt nạt người cho nữ nhi trốn cùng. Hiện tại, vị này đáng thương phụ thân đã bị bắt. Có thể lao hỗ trợ, Lục Phi rất thuận lợi đang tại bảo vệ bản thân nhìn thấy Lạc tiểu tử phụ thân. Vị này phụ thân hình dung tiểu tụy, trong mắt không có nửa điểm quan mang, giống như một bộ cái sắc không hồn, đối Lục Phi người xa lạ này tới chơi, cũng không phản ứng chút nào. Thẳng đến, Lục Phi đem in từ chữ bút máy đặt vào trước mặt hắn. Lục Phi quay lưng đi, đem không gian lưu cho bọn hắn. Hắn không biết rõ, bọn hắn trao đổi thứ gì, cuối cùng vị này đáng thương phụ thân trong cổ họng phát ra bi thống tiếng nghẹn nào, rốt cục thoải mái khóc lớn. Hắn đem bút máy dán mặt ôm hồi lâu, mãi cho đến thăm hỏi thời gian kết thúc. Hắn đối Lục Phi làm tiếng cảm ơn thủ thế, mang theo mỉm cười rời đi. Có lẽ tới xuống mặt, bọn hắn cha con liền có thể đoàn tụ. Tới ban đêm, Lục Phi lại trở về trường học, đem những cái kia bị vây ở bên trong tiểu quỷ nhóm toàn bộ siêu độ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là chịu sát khí ảnh hưởng mới tử vong, chết tại việc học nhất nặng nề niên kỷ, còn không có chân chính bắt đầu bọn hắn nhân sinh, quả thực đáng thương. Kia một đám xấu hài tử cảm kích đối Lục Phi khoát khoát tay, chậm rãi biến mất tại bóng đêm ở trong. Trước khi đến, Lục Phi đặc biệt nhìn xuống tư liệu của bọn hắn. Bọn hắn cùng những cái kia bắt nạt người khác biệt, nói theo lời bọn hắn chưa làm qua loại kia ngu xuẩn ngây thơ chuyện, làm bộ thành thục bất quá là muốn gây nên phụ mẫu chú ý mà thôi. Những hài tử này gia đình mặc dù có tiền, nhưng phụ mẫu bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối bọn hắn bỏ bê chiếu cố, để cho tiện, đem bọn hắn quăng vào loại này phong bế quản lý ký túc trường học. Một thế này liền không nói, hy vọng đời sau các ngươi có thể đụng tới một cái ấm áp gia đình. Theo bọn hắn rời đi, Lục Phi vùng đan điền lại nhiều một dòng nước ấm. Lục trưởng quỹ, đại nghĩa a. Tề Lao không rõ ràng cho lắm, liên tiếp đối Lục Phi giơ ngón tay cái lên. Về phần vị kia bộ dung túng nữ nhi hiệu trưởng, đã bị trường học cho nghỉ việc. Mặc dù ngoại giới không biết rõ, nhưng Bằng Thành không có bất kỳ cái gì một trường học thu lưu hắn, nghe nói hắn đã rời đi Bằng Thành, đi nơi khác. Cuối cùng của cuối cùng. Nhỏ bút, ngươi muốn gặp lại thấy mình phụ mẫu sao? Lục Phi nhìn xem bút máy. Bút máy trầm mặc, không có trả lời. Lục Phi vẫn là dẫn hắn vấn an cha mẹ. Cha mẹ của hắn đã sớm ly dị, riêng phần mình gây dựng lại gia đình, có mới đứa nhỏ. Hắn chỉ là xa xa nhìn hai người kia vài lần, liền nhảy trở về Lục Phi túi. Mọi loại mọi việc đều là quá khứ. Từ nay về sau, ngươi chính là tà danh tiếng nhỏ gốc. Nhỏ bút.
nhỏ bút ta, chúng ta nên trở về nhà.
Lục Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ túi, trở lại Vạn Tượng Đường hướng Tề Lão cáo biệt. Nhanh như vậy muốn đi, không ở thêm mấy ngày. Bên kia hiệu trưởng rất muốn gặp thấy một lần Lục tiểu hữu, kết một thiện duyên đâu. Tề Lão cực lực giữ lại. Tề Lão, ý tốt ta xin tâm lĩnh. Ta danh tiếng còn có mấy món buôn bán nhỏ, không tốt chỉ hoãn quá lâu. Lại nói, không còn phải cho Tề Lão tìm kiếm công đức chi vật sao? Cho dù có thời gian, Lục Phi cũng không muốn đi. Hắn đối trường học kia người thực sự không có cảm tình gì. Lục tiểu hữu quý nhân bận chuyện, vậy ta liền không miễn cưỡng, chờ ta bên này rút xong, tự mình đi tả danh tiếng bái phòng. Hoan nên, hoan nên. Tề Lão sắp xếp người đem bọn hắn đưa đến sân bay, còn cho bọn hắn mua khoang hạng nhất vé máy bay. Trước khi cất cánh, Lục Phi liền thu được Vạn Tượng Đường chuyển khoản. Vậy mà khoảng chừng 500 vạn. Ra tay xa hoa như vậy, xem ra công đức chi vật với hắn mà nói xác thực rất trọng yếu. Lục Phi yên tâm thoải mái nhận lấy. Máy bay xẹt qua chân trời, trở lại quen thuộc thành thị, quen thuộc đường đi. Lục Phi cùng Hổ Tử Tâm đều an tâm lên. Đẩy cửa ra, Hổ Tử như thường lệ quét dọn vệ sinh. Lục Phi xuất ra tiểu buồn buồn, ký sổ. Dự ba bút. Tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 61 kiện. Cái này ngốc bút cuối cùng hoàn toàn về tà danh tiếng tất cả. Sau đó, hắn đem Hồng Y Lệ để vào tụ âm buồn ôn dưỡng, hy vọng Hồng Y Lệ có thể sớm ngày tiêu hóa xương ngón tay. Trước kia yêu khí còn tiêu hóa không được, như vậy có thể nhiều cái năng lực cũng không tệ. Tiếp lấy, hắn cho Lương Ca đánh mấy cái điện thoại, có thể ra hỏa này đều không có nhận. Chuyện gì xảy ra? Là đang bận, vẫn là đụng phải sự tình gì? Lục Phi cho Lương Ca lưu lại lời, hy vọng ra hỏa này nhìn thấy tin tức, có thể trước tiên hồi phục. Rửa mặt, nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp tà danh tiếng mở cửa kinh doanh. Lưu Phú Quý giống như là hàng ngày nhìn thấy tà danh tiếng dường như, lập tức mang theo một khách quan tới. Vị khách hàng này là cấp 5 sao đầu bếp, bởi vì lớn tuổi, vị giác không nhạy bén, dưới tay học đồ muốn lấy mà thay vào. Hắn một mực tại đau khổ tìm kiếm khôi phục vị giác phương pháp, nghe được lưỡi dài cổ tin tức, trước tiên liên hệ Lưu Phú Quý. Thiệu đầu bếp, vị này cảm giác lưỡi một khi để vào trong miệng, ngươi lúc đầu lưỡi liền vô dụng, chẳng những sẽ hoàn toàn mất đi vị giác, cũng không cách nào nói chuyện. Ngươi xác định, dạng này một cái giá lớn ngươi có thể tiếp nhận? Đầu bếp không có vị giác, cùng câm điếc khác nhau ở chỗ nào? Ưu tú đầu bếp đều là thông qua đồ ăn đến nói chuyện, ta tình nguyện sau này biến người bị câm, cũng không thể để phía dưới cái kia tiểu nhân trèo lên đầu ta đi vệ sinh. Thiệu đầu bếp cơ hồ không chút cân nhắc, sẽ đồng ý Lục Phi đem lưỡi dài cổ để vào trong miệng của hắn. Hắn tại chỗ thí nghiệm, phát hiện vị giác chẳng những khôi phục, vẫn còn so sánh lúc tuổi còn trẻ mẫn cảm rất nhiều, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sảng khoái thanh toán 200 vạn. Không nghĩ tới đầu bếp có tiền như vậy. Lưu Phú Quý Mỹ tư tư thu tiền, đối với Lục Phi nháy mắt ra hiệu. Tiểu Lục huynh đệ, các ngươi có thể tính trở về. Ngươi không tại mấy ngày nay, Nưu lão bản nhà thật là diễn ra một trận cầu huyết vở kịch. Chương 1001, Nưu lão bản cầu huyết bắt quái chương 1001, Nưu lão bản cầu huyết bắt quái bắt quái. Cái gì bắt quái? Hồ Tử nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, mắt trợn trừng, hương phấn mà nhìn xem Lưu Phú Quý. Nưu lão bản nhà đánh nhau, gọi là một cái đặc sắc. Các ngươi không tại mấy ngày nay, ta cũng không biết với ai nói, nhưng làm ta nhịn gần chết. Lưu Phú Quý nhìn đã nhịn không nổi. Ta nói với các ngươi a, hắn chờ một chút, Lưu thúc. Lại nhẫn một chút, ta đi trước pha trà. Hồ Tử vội vàng đè lại Lưu Phú Quý, dùng tốc độ nhanh nhất pha xong trà, còn bưng tới đậu phộng cùng hạt dưa. Lưu thúc, đây chính là ta cùng lão bản theo khách sạn 5 sao mang về trà, ngươi bây giờ có thể nói. Nha, cấp 5 sao trà, vậy ta nhưng phải nếm một chút. Lưu Phú Quý nâng chung trà lên nếm thử một miếng, chép miệng đi hai lần miệng, hai cái lông mày bốc lên đến, lại thử trượt uống vào mấy ngụm. Cấp 5 sao chính là không giống a. Ai ai, lão Lưu, đừng chỉ cố lấy uống a. Lưu lão bản nhà thế nào, ngươi cũng làm mau nói a. Lục Phi thúc giục nói. Các ngươi là không nhìn thấy a, Lưu lão bản cùng lão bà hắn đánh nhau, cảnh tượng chi đặc sắc. Lưu Phú Quý thanh một chút tiếng nói, mặt mày hớn hở nói đến. Cái này Lưu lão bản, mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch à, kỳ thật trong bụng tâm địa gian dảo nhiều nữa đâu. Hắn nha, ở bên ngoài cũng không chỉ có một người, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục, chậc chậc chậc, quả thực. Ngày đó hắn tìm ta uống rượu, nói cái gì nhân sinh khổ đoạn phải kịp thời hành lạc, chỉ cần cày đến động ruộng, liền phải góp đủ thất tiên nữ. Các ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Ta nhổ vào. Lưu Phú Quý ngoài miệng phê phán lấy, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ghen ghét. Thất tiên nữ. Lời này vừa ra, Lục Phi cùng Hổ Tử đều sợ ngây người. Lục Phi nhìn ra Nưu lão bản người này không chỉ huy, nhưng không nghĩ tới hắn như thế tham a. Ta đi, người loại này đều có thể tìm bậy, Lưu thúc ngươi chỗ nào không mạnh bằng hắn a? Những cái kia muội đệ, cả đám đều mắt bị mù sao? Hổ Tử rất không công bằng. Hừ, hắn tìm có thể tất cả đều là loại kia vừa mới tiến thành cái gì cũng không hiểu cô nương. Thừa dịp người ta thời điểm khó khăn, lừa gạt tới tay, cái này cùng gạt người khác nhau ở chỗ nào? Lưu Phú Quý khinh bị vô bản. Đừng nói ta giả Lưu hiện tại cải tà quy chính. Chính là trước kia, ta lại thế nào chơi đến hoa. Kia cùng đối phương đều là ngươi tình ta nguyện, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp người. Chính là hắn cùng Lưu thúc ngươi không so được. Hổ Tử tiếp rẻ lắc đầu, sau đó ước chế không nổi tò mò hỏi, nói trở lại, Lưu thúc, kia Tinh Tinh muội tử là hàng a? Tinh Tinh muội tử đáng thương a? Lưu Phú Quý thật sâu thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Nàng sắp xếp lão lục, kia họ Lưu quả thực không phải người, thế mà lừa gạt Tinh Tinh muội tử hắn đã ly hôn, bằng không tốt như vậy muội tử có thể theo hắn. Không phải người. Hổ Tử đi theo mắng to, đôi minh đệ này hai cùng chung mối thù, hiếm thấy đứng ở cùng một trận tuyến bên trên. Lão Lưu, đừng chỉ cố lấy mắng, nói tiếp a. Sau đó thì sao?
Nưu lão bản làm sao lại cùng hắn lao bà đánh nhau?
Lục Phi gặm lấy hạt dưa hỏi.
Hắn ở bên ngoài tìm nhiều như vậy, lao bà hắn khẳng định có phát giác.
Lưu Phú Quý mặt mày hớn hở nói tiếp.
Trước mấy ngày ta cùng hắn một khối ăn cơm, hắn cơm nước xong xuôi là muốn đi tìm không biết rõ tiểu tam vẫn là tiểu tứ, nhưng hắn uống đến có hơi nhiều, ta liền tốt tâm tiện hắn đi khách sạn. Trong lúc lơ đãng, phát hiện có người theo dõi chụp lén hắn. Ta lo lắng là cái gì đập màn ảnh nhỏ cái chủng loại kia, sợ về sau tại cái gì không rõ trang web bên trên nhìn thấy hắn, liền nhắc nhở hắn. Kết quả các ngươi đoán làm gì, là lao bà của hắn tìm người. Lao bà hắn tại sưu tập chứng cứ, muốn cùng hắn ly hôn, nhường hắn tịnh thân xuất hộ. Lao bà hắn bị phát hiện, cũng liền không giả, tại chỗ liền muốn đánh cái kia tiểu tam vẫn là tiểu tứ, hắn không cho, cặp vợ chồng liền xé ba lên rồi. Hổ tử chắt lưỡi nói, cái này như lão bản cũng quá không phải nam nhân a, thế mà che chở phía ngoài. Hắn hình dáng cao lớn thu kệch, kia đại tỷ cùng hắn đánh nhau không phải ăn thiệt thòi sao?
Hắc hắc, vừa bận tương phản.
Lưu Phú Quý lại cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, đừng nhìn như lão bản dáng dấp khỏe mạnh, kỳ thật thể cốt hư thật sự. Kia Châu chị dâu cũng không phải ăn chay, thế mà đem như lão bản đánh cho tiến vào bệnh viện, bây giờ còn đang giường bệnh nằm đâu.
Ta đi, nữ trung hào kìa ta.
Cái này như lão bản, chính là nên đánh.
Hổ tử kính nể giơ ngón tay cái lên.
Không phải đi.
Đưa quá trình, các ngươi là không thấy được a, quá đặc sắc.
Lưu Phú Quý chật chật có âm thanh, dường như còn tại dư vị ngay lúc đó cầu hết cảnh tượng.
Kia sau đó thì sao?
Lục Phi lại hỏi.
Về sau đi, đến cùng Nưu lão bản giúp ta một chuyện, cho nên ta đi bệnh viện nhìn hắn hai lần. Lục Phi phốc phốc cười một tiếng, ngươi là đi xem náo nhiệt à?
Hại, không quan tâm vì sao, ngược lại ta đi bệnh viện nhìn hắn.
Lần đầu, hắn đều không cách nào mở miệng nói chuyện, trên mặt đều là dấu móng tay, miệng không biết rõ thế nào, còn sưng lên.
Hồi hai, hắn mới miễn cưỡng có thể nói chuyện.
Lưu Phú Quý thần thần bí bí, hạ giọng.
Hắn cùng ta nói một cái bí mật kinh thiên.
A, bí mật gì a?
Hổ tử khiếp sợ đem mặt lại gần.
Lão Lưu a, ngươi không đi cái gì trấn kinh bộ đi làm, thật sự là nhân tài không được trọng dụng.
Lục Phi lắc đầu.
Không không không,
tiểu Lục huynh đệ, ta cũng không có khoa trương.
Lưu Phú Quý mười phần chăm chú.
Hắn nói, hắn ở bên ngoài tìm 1 2 3 4 5 6, không phải cố ý, là hắn bị người hạ mê hồn dược.
Có người a, muốn hại hắn.
A,
Lục Phi cùng Hổ tử hai mặt nhìn nhau.
Hắn không phải mình nói, muốn tìm thất tiên nữa sao?
Lừa nhiều như vậy cô nương. Hắn nói hắn là bị người hạ thuốc, cái này ai mà tin a?
Hổ tử khịt mũi coi thường.
Ta lúc đầu cũng không tin, nhưng ta về sau nghe hắn nói chuyện, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý.
Tiểu Lục huynh đệ, ngươi là chuyên gia, ngươi cho phân tích phân tích.
Lưu Phú Quý bước cảm nói.
Vậy ngươi cũng là nói a?
Lục Phi lườm hắn một cái.
Hắn bụng trộm nói với ta, hắn ngay từ đầu không muốn ở bên ngoài tìm,
chỉ là có một năm đụng phải hắn thanh mai trúc mã, nhìn thấy đối phương rất chán nản, nhất thời mềm lòng giúp đối phương, không nghĩ tới đối phương rất cảm động, liền lấy thân báo đáp. Việc khác sau rất hối hận, cảm thấy thật xin lỗi lão bà, liền cùng kia thanh mai trúc mã gây mất.
Thật là từ đó về sau, hắn trông thấy loại kia cùng thanh mai trúc mã dáng dấp rất giống nữ nhân, liền không nhịn được, nhất định phải đem đối phương đoạt tới tay. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình gương quý không bao giờ cùn. Hiện tại, hắn chiều sâu hoài nghi, là cái kia thanh mai trúc mã vì yêu sinh hận, dở trò quỷ, liền muốn khiến cho nhà hắn chạy không yên, thê ly tử tán.
Hổ tử không thể nào hiểu được, kiêm như lão bản có cái gì tốt, đáng giá thanh mai trúc mã vì yêu sinh hận.
Lưu thúc, ngươi kém hắn ở đâu?
Thế nào không gặp cắt gì đối ngươi vì yêu sinh hận đâu?
Phi phi phi,
ngươi đây là lời gì? Nhà ta Huệ Vân không phải loại người như vậy.
Lưu Phú Quý lườm hắn một cái, quay đầu cười hì hì nhìn xem Lục Phi.
Tiểu Lục huynh đệ, ngươi có rảnh rỗi, nếu không chúng ta đi nhìn một cái hắn.
Chương 1002, không tồn tại không đèn ngõ hẻm. Chương 1002, không tồn tại không đèn ngõ hẻm. Đi xem như lão bản.
Lục Phi đem hạt dưa ném lên bàn, phủi tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Phú Quý.
Lão Lưu a, ngươi không phải không quen nhìn hắn cái kia người sao?
Thế nào còn như thế hảo tâm, muốn giúp hắn?
Hạ,
Lưu Phú Quý ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái.
Ta liền biết, cái gì đều không thể gạt được Tiểu Lục huynh đệ.
Đến cùng như lão bản đã giúp chúng ta một lần, tuy nói người kia tình đã trả, mà dù sao kết cái này giao tình, tổng không tốt thật nhìn hắn bị cái gì mê hồn thuật hại.
Còn có chính là, ta nhìn Tinh Tinh muội tử đáng thương a.
Tinh Tinh muội tử biết lão Nưu làm bậy về sau, thế mà tại bệnh viện bồi tiếp hắn, ta chính là muốn cho Tinh Tinh muội tử thấy rõ ràng, hắn Châu đến thảo rốt cuộc là người nào.
Quả nhiên,
Lục Phi liền biết, mập mạp này không có nghẹn không có gì tốt cái rắm.
Muốn đi chính ngươi đi. Ta đã cho Như lão bản một cái hộ thân phủ, ân tình cũng còn qua.
Tự gây nghiệp thì không thể sống, hiện tại kết quả còn không phải hắn tự tìm.
Hắn nói có người cho hắn hạ mê một dược, ngươi liền tin.
Lục Phi trực tiếp đưa hắn một cái lướt mắt.
Nghe một chút bắt quái có thể, trừ phi là cùng tà vật có quan hệ, nếu không có cần phải là loại chuyện nhỏ nhặt này đi một chuyến.
Tiểu Lục huynh đệ, ngươi đây không phải vừa trở về sao? Ta nhìn ta danh tiếng tạm thời cũng không khác chuyện làm ăn, đi bệnh viện đi một chuyến, coi như giải sầu một chút.
Lưu Phú Quý mặt dạn mày dạy câu đạo.
Ngươi có bệnh a, đi bệnh viện giải sầu.
Ai nói ta không sao? Ta vội bằng đâu.
Lục Phi trực tiếp quát tay, ngữ khí không có chừa chỗ thương lượng.
Lương Ca chậm chạp không có tin tức, hắn tại trên mạng lục soát không đèn ngõ hẻm, lại tìm không thấy nơi này, bởi vậy trong lòng rất bất an, quyết định đi sở trình thám tìm người.
Vậy được, Tiểu Lục huynh đệ ngươi trước bật điệu, chuyện này chờ ngươi có thời gian dành lại nói.
Ta sẽ không phải dậy, ngươi trước bật điệu.
Lưu Phú Quý nào dám miễn cưỡng, chính mình cười ha hả, uống xong trong chén trà, nắm một cái hạt dưa thức thời rời đi.
Lão bản, ta thật không giúp a. vạn nhất thật như lão bản thật trúng cái gì tà thuật, hổ tử hỏi. Đó cũng là hắn tự tìm. Lục Phi lắc đầu. Lần trước hắn nhìn qua như lão bản khí sắc, mặc dù khỏe mạnh cùng vận thế cũng không quá tốt, nhưng cũng không âm tà chi khí quấn thân dấu hiệu. Thật là cái kia tinh tinh muội tử thật không tệ, lão bản, ta không giúp như lão bản, giúp đỡ nàng kiểu gì? Hổ tử trong mắt lóe lên tức hận. Sao? Ngươi không muốn làm lão Lưu con rể, muốn theo hắn khâm phục bị ta? Lục Phi nghiêng qua hắn một cái. Hổ tử dậm chân một cái, trên mặt thẹn thùng nói rằng, ai nha, lão bản, ngươi muốn đi đâu? Ta còn không phải là vì Lưu thúc tốt, ta là giúp hắn đâu. Cái gì con rể không con rể, làm không chu đáo ngươi ác, để cho người ta nghe xong hiểu lầm. A ha 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 ha. Cái này tạ giống như tiếng cười, Lục Phi toàn thân đều nổi da gà. Tốt, ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi coi chừng tiệm một chút. Hắn đặt chén trà xuống liền đi ra cửa, trực tiếp lái xe tới Lương Ca sở chính thám. Lầu 2. Lục Phi gõ thật lâu cửa, cũng không thấy Lương Ca đi ra. Không tại sở chính thám. Hắn rội ra một đầu ngón tay, lau lau trên ván cửa cho bụi. Sám dày như vậy, xem ra vài ngày không ở nhà. Lương Ca không phải không chịu trách nhiệm người, thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lương điện thoại của ca vẫn là đánh không thông, Lục Phi nhíu mày lại, xuống lầu tìm hàng xóm nghe ngóng. A, ngươi nói mặt trên cái kia thám tử Lương A, có chừng 7-8 ngày không có tới mua thuốc đi, lúc trước hắn mỗi ngày ít ra 2 bao khói. Quay bán quả vật lão bản, ánh mắt đều không có rời đi điện thoại. Nói như vậy, có 7-8 ngày không ở nhà. Lão bản, vậy ngươi biết hắn đi đâu không? Ta đây nào biết được. Hắn không phải giúp người chóc gian, chính là giúp người tìm A Miêu A Cẩu, thường thường không tại đều là chuyện thường xảy ra. Vậy sao? Cảm ơn lão bản, phiền phái cho ta đến bao Lương Ca bình thường thường hút thuốc lá a. Lục Phi thuận tay mua bao thuốc, rời đi quầy bán quả vật. Đó là một loại giá rẻ bình thường thuốc lá, chỉ có một cái đặc điểm, kinh đủ lớn. Lương Ca đến cùng đi đâu? Nếu như Lương Ca là bởi vì điều tra không đèn ngõ hẻm mà xảy ra chuyện, Lục Phi cảm thấy mình sai lầm liền lớn. Đúng rồi, còn có một người có thể liên hệ Lương Ca. Lục Phi đem điếu thuốc nhét vào trong túi, bấm một cái rất lâu chưa từng liên hệ dãy số. Điện thoại vang lên một hồi lâu, mới kết nối. Là Lục Trường Quý. Đối diện thanh âm thanh lanh êm tai, giọng nói mang vẻ một tia không xác định. Là ta, Tạ tiểu thư, không có quấy rầy tới ngươi đi. Lục Phi vội vàng nói. Không có không có, xin hỏi bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Tạ tiểu thư, ta liên lạc không được Lương Ca, xin hỏi ngươi biết hắn đi đâu không? Ta nghe hắn lầu dưới hàng xóm nói, hắn đã có 7-8 ngày không tại sở trinh thám. Cái gì, ngươi cũng liên lạc không được hắn? Tạ Giao ngữ khí kinh ngạc. Thế nào? Tạ tiểu thư cũng không biết hắn ở đâu. Lục Phi trong lòng trầm xuống. Lục Trường Quý, ngươi bây giờ ở đâu? Dễ dàng, chúng ta gặp mặt nói, ta đang vì việc này lo lắng đâu. Ta ngay tại Lương Ca sở trinh thám phía dưới. Vậy thì tốt quá. Ta có sở trinh thám dự bị chìa khóa, ta lập tức tới. Tạ Giao đội vàng cúp điện thoại. Không đến nửa giờ. Tạ Giao chiếc kia màu trắng xe nhỏ, đội vàng lại tới. Lục Trường Quý. Nàng dừng xe xong, mang theo một cái bọc nhỏ bước nhanh tới, trắng non gương mặt bên trên tràn ngập lo lắng. Đã lâu không gặp, nàng vẫn là mặc lịch sự tao nhã quần trắng, trên cổ tay mang theo Tả danh tiếng mua đầu kia ngũ đế tiền tay xuyên. Nàng thật sâu nhìn Lục Phi một cái, không để ý tới Hàn Nguyên, vội vã nói rằng, Lục Trường Quý, vào tuần lễ trước ta cùng biểu can nếm qua một lần cơm, hắn nâng lên hắn muốn đi điều tra một cái nơi rất đặc biệt. Từ đó về sau, ta liền chưa thấy qua hắn, mấy ngày nay ta cũng liên lạc không được hắn. Hắn có hay không đề cập qua cái chỗ kia kêu cái gì? Có phải hay không không đèn ngõ hẻm? Lục Phi liền vội vàng hỏi. Tạ Giao kinh ngạc nói, chính là chỗ này. Lục Trường Quý làm sao biết? Chính là ta xin nhờ Lương Ca giúp ta tra một vài thứ, hắn mới đi không đèn ngõ hẻm. Lục Phi lòng trầm xuống, lộ ra một vẻ cười khổ, nhưng là ta tìm tới không đèn ngõ hẻm, Giang Thành căn bản không có nơi này. Không có nơi này? Tại sao có thể như vậy? Tạ Giao lo lắng hơn, nàng nghĩ nghĩ, xuất ra dự bị chìa khóa. Đúng rồi, Lục Trường Quý, biểu ca có đem mỗi cái bản án tư liệu dành trước thói quen, có lẽ chúng ta có thể ở hắn trong máy vi tính tìm tới không đèn ngõ hẻm tư liệu. Vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh lên đi. Hai người không để ý tới nhiều lời, vội vàng lên lầu, mở cửa, thẳng đến bộ kia cũ rích máy tính để bàn. Máy chủ phát ra tiếng oanh minh, trọn vẹn 3 phút mới khởi động máy thành công. Tạ Giao thao tác con chuột, tại máy tính trong tư liệu tìm kiếm hồi lâu, rốt cục hai con người sáng lên. Tìm tới, chính là cái này. Lục Phi đem đầu lại gần, nàng lập tức mở tài liệu ra. Hai người chăm chú nhìn màn hình. Thật không nghĩ đến, trong tư liệu nội dung để bọn hắn giật nảy cả mình. Chương 1003, Covid kết đỉnh chương 1003, Covid kết đỉnh trong tư liệu, thế mà chỉ có 4 chữ. Covid kết đỉnh. Covid kết đỉnh không phải đầu kia rất già ngõ nhỏ sao? Ta nhớ được chỗ kia nhanh sách tiên. Tạ Giao kiếp sợ hướng xuống mở ra, không tìm được càng nhiều tin tức hơn. Covid kết đỉnh, lũy thi tích đỉnh. Lục Phi trong lòng run lên. Covid kết đỉnh là một đầu rất nổi danh phố cũ, có hơn 300 năm lịch sử, lão Giang Thành người đều biết. Tương truyền, hơn 300 năm trước, quân Thanh nhập quan đổ sát bách tính thời điểm, tại cái này trong ngõ nhỏ chất đống thi thể. Thi thể một tầng phủ lên một tầng đi lên lũy, cuối cùng đều lũy tới nóc nhà cao như vậy. Cho nên, cái này ngõ nhỏ lại bị gọi là lũy thi tích đỉnh, hoặc là mệt mỏi thi cùng đỉnh. Thời gian dài, liền đem nó gọi thành Covid kết đỉnh. Tạ tiểu thư, nghe nói ngõ hẻm này bởi vì chất đống qua quá chết nhiều người, oan khí quá nặng, vẫn luôn không yên ổn. Trong đó có một đầu cái hẻm nhỏ, từ đầu đến cuối không cách nào lắp đặt đèn đường, coi như ngày hôm trước sắp xếp gọn, ban đêm cũng sẽ không sáng, ngày thứ hai liền hỏng. Ta muốn, đầu này cái hẻm nhỏ chính là không đèn ngõ hẻm. Lục Phi phân tích nói. Thì ra biểu ca đi chính là đầu này hung ngõ nhỏ. Ta nghe qua cái này ngõ nhỏ một chút nghe đồn, lúc đầu bên kia là muốn phá dỡ, cũng bởi vì cái ngõ hẻm kia có gì đó quái lạ, phá dỡ kế hoạch gác lại đến bây giờ. Tạ Giao càng thêm lo lắng, chăm chú nhìn xem Lục Phi. Lục trưởng quỹ, xin ngươi mau cứu biểu ca ta. Tạ tiểu thư, lương ca là bởi vì ta sự tình mới đi không đèn ngõ hẻm, ngươi không nói ta cũng phải đem người tìm trở về. Lục Phi biểu lộ chăm chú, ta trở về chuẩn bị một vài thứ liền đi qua, ngươi đợi ta tin tức, ta cùng đi với ngươi. Tạ Giao sốt ruột nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn, cam đoan nghe ngươi an bài. Ông ngoại bà ngoại còn có cứu cứu bọn hắn đều qua đời, ta hiện tại chỉ còn biểu ca một người thân. Lục Phi nhìn nàng hai mắt, gật đầu. Tốt, cảm ơn ngươi. Tạ Giao khóa lại tổ trinh thắng cửa, liền đem xe của mình đặt ở bên đường, cưới Lục Phi xe chạy về Tạ Danh Tiếng. Lão bản, ngươi trở về. Hổ Tử ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lục Phi sau lưng màu trắng bóng hình xinh đẹp, lập tức ngây người. Lão bản, cái này tình huống như thế nào? Đừng nói nhảm, đem tiểu hắc tiếp trở về làm việc. Lục Phi trừng mắt liếc hắn một cái. A. Hổ Tử nhìn lén Tạ Giao mấy mắt, mới đi ra cửa. Tạ tiểu thư, mời ngồi. Lục trưởng quỹ, ngươi nơi này vẫn là như cũ. Tạ Giao ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, vẫn nhìn bộ kính nhỏ hiệu cầm đồ, nhớ tới chính mình lần đầu tiên tới Tạ Danh Tiếng cảnh tượng. Mặc dù đã qua mấy tháng, ngay lúc đó hình tượng còn trước mắt rõ ràng. Nàng có chút giơ tay lên, nhìn thoáng qua trên cổ tay ngũ đế tiền. Kỳ thật, ta về sau tới qua Tạ Danh Tiếng mấy lần, đáng tiếc ngươi cũng không tại. Lục Phi mỉm cười nói, ta thường xuyên ra ngoài thu tạp vận, Tạ tiểu thư có chuyện tìm ta, trước tiên có thể gọi điện thoại cho ta, miễn cho chạy không. Tạ Giao nhìn một chút hắn, khẽ lắc đầu, không phải cái gì chuyện khẩn yếu, ta sợ quấy rầy tới ngươi. Đợi một hồi lâu, Hổ Tử rốt cục mang theo tiểu hắc trở về. Động tác thế nào chậm như vậy? Lục Phi rất không hài lòng. Lão bản, cái này có thể trách ta sao? Tiểu tử này cùng mấy cái tiểu mẫu cậu chơi đến không biết thiên địa là vật gì, ta hô hắn vài tiếng đều không để ý, vẫn là ta cưỡng ép ôm trở về tới. Hổ Tử ván trách nói. Go go. Tiểu hắc giống như cũng rất không cao hứng. Một hồi không thấy, da hỏa này vừa dài một vòng, màu lông vừa đen vừa sáng. Bán tiền cho ngươi ăn heo đồ ăn, lại tròn không ít. Đi, ta dẫn ngươi giảm béo đi. Lục Phi vuốt vuốt tiểu hắc đầu, khoát tay chặt lại, xuất phát. Lúc này, bọn hắn liền treo biển hành nghề, khóa cửa. Hổ Tử lái xe, Lục Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiểu hắc cùng Tạ Giao ngồi đằng sau. Nghĩ không ra như thế không thấy, Lục trưởng quý đều nuôi sủng vật. Tạ Giao còn không có đưa tay, tiểu hắc liền chủ động đem đầu đưa qua đến, cọ lấy Tạ Giao tinh tế trắng non bắp chân, sau đó còn không sợ lạ nhảy lên Tạ Giao ôm ấp. Tiểu hắc, ngươi lễ phép một chút. Lục Phi đều không có mắt thấy. Không có quan hệ, Lục trưởng quý, con chó nhỏ này xem xét liền rất có linh khí, thật đáng yêu. Tạ Giao dùng tay vuốt vuốt tiểu hắc đầu. Tiểu hắc nháy ánh mắt đen láy, trong ánh mắt mười phần đắc ý. Lục Phi dùng ánh mắt cảnh cáo nó một phen, nó cuối cùng là trung thực một chút. Hổ Tử nghe nói lương ca xảy ra chuyện, dùng tốc độ nhanh nhất đem xe lái đến Giang Thành cổ xưa nhất đường đi. Bên này ngõ nhỏ chật hẹp, xe chỉ có thể dừng ở phía ngoài trên đường lớn, bọn hắn xuống xe đi bộ đã qua. Thấp bé lao lâu tại phụ cận nhà cao tầng phụ trợ hạng, lộ ra phá lệ hoàng vu cũ nát. Thật nhiều phòng ở đã trống không, trên tường soát lấy thật to đón chữ. Một ít lao nhân chết lặng ngồi đầu ngõ, chết lặng nhìn xem ngẫu nhiên quá khứ người đi đường. Vùng trời này giả mục nát đường đi, cùng thành thị phồn hoa tựa như là hai thế giới. Ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, dây điện giống mạng nện như thế lung tung phân bố. Địa phương bị quái này, hướng dẫn đều không hiệu nghiệm. Hổ Tử nhíu mày phủi tay cơ, giải thích rõ chúng ta mau tìm đến chỗ rồi. Lục Phi nhìn chung quanh, đến gần một cái ngồi dưới mái hiên ngẩn người lão nhân, theo trong túi lấy ra một gói thuốc lá, cho lão nhân tản một chi. Lão nhân ra, nghe ngóng ngươi hạ, xin hỏi Út Vít kết đỉnh ngõ hẻm ở phương hướng nào? Lão nhân phản ứng rất trì độn, qua hai giây mới xoay đầu lại, nhìn một chút Lục Phi, lại nhìn một chút trong tay hắn gói, trên mặt lộ ra hết sức kỳ quái thần sắc. Quái, ta thế nào nhớ kỹ, có người cho ta phát qua loại này gói, hỏi qua nơi này a? Lục Phi nhãn tỉnh sáng lên, người kia khẳng định là hai cái, hắn nói, lão nhân già, đó là của ta bằng hữu. Hắn đi Úc Vít kết đỉnh ngõ hẻm, ta là đi tìm hắn. Làm phiền ngươi chỉ đường. A, không phải một người a. Lão nhân run run rẩy rẩy bàn tay, chỉ phương hướng, bên kia, rẽ trái lại rẽ phải. Đi ngõ hẻm kia, cũng không thể có đèn a, có điện cũng không được. Người bên kia nhiều lại hung lão nhân nói, liền dừng lại, giống như quên đi chính mình vừa rồi tại làm gì, rất lạ lẫm nhìn Lục Phi một cái, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua ngõ nhỏ trên không kia lớn cỡ bàn tay một dải bầu trời. Lão nhân già, ngươi mới vừa nói người bên kia nhiều lại hùng, có ý tứ gì a? Ngõ hẻm kia ở rất nhiều người sao? Lục Phi dùng tay dùng sức tại lão nhân trước mắt lung lay. A. Lão nhân chỉ đột ngây ngốc quay đầu, nhìn thấy Lục Phi thuốc lá trong tay, mặt già bên trên tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Quái, ta thế nào nhớ kỹ có người cho ta phát qua loại này khói? Lục Phi lại lặp lại một lần vấn đề, lão nhân vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Lục trưởng quỹ, xem ra lão nhân này có lão niên chứng si ngốc, hỏi không ra cái gì. Tạ Giao thở dài. Không sao cả, chúng ta tìm được trước không đèn ngõ hẻm. Ba người ôm tiểu hắc, dựa theo lão nhân nói phương hướng, rẽ trái lại rẽ phải, dừng ở một cái đặc biệt chật hẹp đầu ngõ. Cửa ngõ treo một khối dị xét bảng hiệu, phía trên in Úc Vít kết đỉnh bốn chữ. Rốt cuộc tìm được. Chương 1004, cá mặt bà. Chương 1004, cá mặt bà. Chật hẹp tối tăm ngõ nhỏ, giống một đầu thật dài bóng ma, co quắp tại cổ lão cũ nát phòng ốc ở giữa. Lục Phi ba người đứng tại đầu ngõ, cẩn thận hướng phía bên trong dò xét. Phiến đá xếp thành mặt đất đã ma hoa, ngõ nhỏ hai bên mặc dù phân bố mấy đạo nhập hộ cửa, nhưng trong môn phái không có chút nào âm thanh, cổng cũng rơi đầy cho bụi, không biết còn có ai ở lại. Mà trong ngõ nhỏ chính như trong truyền thuyết như thế, không có một chiếc đèn đường. Mà những cái kia nhập hộ cửa đều dán Nam Mô A Di Đà Phật những chữ này, hoặc treo một khối cái gương nhỏ. Những vật này đều là dùng để cả tà. Quán cũ é như vậy, nhìn xem cũng không giống có rất nhiều người ở lại dáng vẻ đi. Lao đầu kia vì sao nói người này nhiều a? Hổ tử gãi đầu một cái nói, hoặc là già nên hồ đồ rồi, hoặc là chính là chỗ này từng có qua rất nhiều người ở. Lục Phi híp mắt nói rằng, Tạ Giao nhìn qua tối tăm ngõ nhỏ nhìn một hồi, càng xem càng sợn hết cả gai úc, lo lắng nói, Lục trưởng quỹ, cái này ngõ nhỏ cũng không lớn, biểu ca ta sẽ ở làm sao? Ngõ nhỏ cũng liền dài mấy chục mét, lại tĩnh mịch đất phẳng phất không có cuối cùng. Lục Phi suy nghĩ một chút, lấy ra trên thân tất cả điện tử sản phẩm, giao cho hổ tử. Tạ tiểu thư, ngươi cùng hổ tử ở chỗ này chờ, ta đi vào trước nhìn một cái tình huống. Tốt, Lục trưởng quỹ, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tạ Giao sợ gật gật đầu. Hổ tử, chiếu cố tốt Tạ tiểu thư. Lục Phi ôm lấy Tiểu Hắc. Yên tâm đi, lão bản. Hổ tử dùng sức cam đoan. Lục Phi mang theo Tiểu Hắc đi vào đầu này đen nhánh chật hẹp cái hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ lạnh siêu siêu, đặc biệt mở tối. Dưới chân sàn nhà bị mài đến rất hoa, dường như mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua từ nơi này. Lục Phi bộ pháp chậm chạp, vừa đi vừa hướng phía hai bên nhìn quanh. Tạ Giao cùng Hổ tử chăm chú nhìn qua bóng lưng của hắn. Tiểu Hắc, ngươi mở ra đường. Lục Phi nhường Tiểu Hắc ở phía trước tìm kiếm. Tiểu gia hỏa này cái mũi đối với trong ngõ nhỏ hít hà về sau, vẻ mặt rất nhẹ nhàng, trong ngõ hẻm nên ngang đi lại. Đột nhiên, dừng ở trước một cánh cửa, hướng phía bên trong nghiêng nghiêng đầu. A, nơi này có cái gì? Lục Phi quay đầu đi xem, phát hiện môn này là hờ khép, trong khe cửa có một cái giản mua ánh mắt đang lén lén đánh giá hắn. Ngươi tốt Lục Phi vừa định chào hỏi, cái kia ánh mắt đã thu trở về, mấy cây giản mua ngón tay nắm chặt cánh cửa, mong muốn đóng cửa lại. Chờ một chút. Lục Phi động tác rất nhanh, dùng chân kẹp lại khe cửa, tay nắm lấy chốt cửa, thuận thế kéo một phát. Cửa bị kéo ra hơn phân nửa. Lão nhân gia, ngươi tốt. Nghe ngóng ngươi người ta không biết rõ. Trong môn là Mặc Bạch sau lưng lão đầu, tính tình rất kém cỏi, ồn ào một tiếng liền phải đóng cửa. Lục Phi dùng tay chống đỡ cánh cửa, mặt mỉm cười. Lão nhân gia, ta không phải người xấu. Lôi kéo ở giữa, lão đầu điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người lại nhặt. Tiểu Hắc lại vượt lên trước một bước, đưa điện thoại di động điêu đi. Thật không tiện, ta con chó này có chút nghịch ngợm. Lục Phi đưa di động từ nhỏ hắc miệng bên trong lấy ra, màn hình sáng lên, hắn lập tức sửng sốt một chút. Lão nhân gia, nhìn không ra, ngươi vẫn rất cùng thời đại, còn cần loại này tiểu mới trí năng cơ. A, cái này loại hình cái này dịn server, thế nào giống lương ca điện thoại. Trên màn hình là một cái ngậm thuốc viện đấu thám tử chân dung, Hermes. Đây là lương ca điện thoại dịn server, Lục Phi nhìn thấy qua. Lão nhân gia, điện thoại di động này không phải ngươi a? Lục Phi híp mắt nhìn xem lão đầu. Trả lại cho ta, chính là ta. Lão đầu giữ rằng, muốn đem điện thoại cướp về. Lão nhân gia, chưa người khác cho phép lấy được người khác tài sản, là phạm pháp. Lục Phi đương nhiên sẽ không cho. Ta nhận được, chính là ta. Lão đầu lẽ thẳng khí hùng. Nhặt được, ở đâu nhặt? Lục Phi lập tức hỏi thăm. Thùng rác. Lão đầu ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Lục Phi cảm giác chính mình gặp đối thủ, hắn mỉm cười, theo trong túi xuất ra một sấp tiền mặt. Lão nhân gia, loại này tiểu mới trí năng cơ ngươi cũng dùng không rõ, không bằng bán cho ta. Chỉ cần ngươi nói cho ta, điện thoại nguyên chủ nhân ở đâu, giá cả dễ nói. Lão đầu sửng sốt một chút, đục ngầu trong mắt tại tiền mặt bên trên qua lại đảo qua, đem tay chuyên nghiệp rối ra. 2000, trước đưa tiền. Không có vấn đề. Lục Phi rất sảng khoái, nhưng hắn chỉ cấp 1000, còn lại chờ lão đầu trả lời xong lại cho. Lão đầu hướng trong lòng bàn tay nổ một ngụm nước bọt, đem tiền đến, lại đối bầu trời nhìn một chút, xác định không phải giả tiền, mới hừ một tiếng nói, hắn cùng cá mặt bà đi, hơn phân nửa là không về được. Điện thoại nhét vào thùng rác cũng là lãng phí, hắn không cần, ta kiếm về chính là ta. Cá mặt bà? Là ai? Lục Phi vội vàng truy vấn. Chính là đầu ngõ bán cá tô mì lão bà tử. Điện thoại chủ nhân vì sao lại cùng hắn đi? Lục Phi rất kỳ quái. Hắn tới bên này, gặp người liền hỏi có hay không thấy qua một cái bé con, chúng ta đầu này phố cũ bao nhiêu năm không có tiểu bà nhi. Ngoại trừ cá mặt bà. Ta khi còn bé liền nghe nói, chỉ cần bé con ăn luôn nàng đi canh cá mặt, liền sẽ cùng với nàng về nhà. Nghe nói như thế, Lục Phi không khỏi cao hứng trở lại. Xem ra lương ca cha được Hồng Y thì hài tử ở chỗ này mất đi, cho nên mới cùng cá mặt bà đi. Cái kia cá mặt bà bình thường cái gì đi ra? Hơn nửa đêm à, không phải mỗi ngày đi ra, nếu như các ngươi tại đầu ngõ nhìn thấy một cái bán cá tô mì sạc hàng, nấu bát mì chính là chân nhỏ lao thái thái, cái kia chính là nàng lão đầu nhìn một chút Lục Phi, lại nhìn một chút tiền trong tay của hắn. Bất quá ta nói cho ngươi à, lao thái bà kia tại khi còn bé liền xuất hiện qua, sống lâu như vậy, không biết là cái gì đồ vật. Các ngươi muốn đi tìm, hơn phân nửa cũng không về được. Đà tạ lao nhân ra. Điện thoại di động này ta liền lấy đi. Lục Phi đem còn lại 1000 khối cho hắn, đối với hắn cười cười, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Lao đầu cầm tiền, lập tức bình một tiếng đóng cửa lại. Tiểu Hắc, làm tốt lắm. Tìm tiếp nhìn, còn có hay không khác manh mối. Lục Phi vô vô Tiểu Hắc đầu. Một người một chó theo cửa ngõ đi đến cuối hẻm. Phía sau cùng là lớp kín pha tạp tường đây, cái này ngõ nhỏ chỉ có vào chứ không có ra. Hai bên phòng ở lặng yên không một tiếng động, nhìn căn bản không giống có người ở lại. Tốt, trở về. Không có cái mới manh mối, Lục Phi mang theo Tiểu Hắc bước nhanh đi ra đầu này âm trầm hẻm nhỏ. Lão bản, ngươi có thể tính trở về, tìm tới đầu mối sao? Vừa rồi ngươi ở đằng kia đối với một cánh cửa, tự quyết định chính là làm gì a? Hồ Tử kỳ quái hỏi thăm. Đối với cửa, tự quyết định. Lục Phi sửng sốt một chút, ta vừa rồi tại cùng trong môn lão đại gia, nghe ngóng tin tức đâu.
A,
không thể nào. Chúng ta liền thấy một người a, môn kia mở đều không có mở. Hồ Tử mở to hai mắt. Tạ Giao cũng khẩn trương nói, đúng vậy à, Lục trưởng quỹ, chúng ta không thấy được người khác, liền thấy ngươi đối với ngươi cánh cửa kia nói chuyện. Ngươi có phải hay không đụng phải loại đồ vật này, ngươi thế nào, vẫn tốt chứ?
Vậy sao?
Giữa ban ngày liền náo quỷ. Lục Phi kinh ngạc không thôi, quay đầu hướng phía kia phiến đại môn nhìn lại. Chương 1005, ấm dạ dày ấm người canh cá mặt. Chương 1005, ấm dạ dày ấm người canh cá mặt. Lục Phi quay đầu nhìn lại. U ám trong ngõ nhỏ, gia đình kia cửa đóng chặt, cánh cửa rơi đầy cho bụi, góc cửa còn mang theo mạng nhện. Hiển nhiên chưa từng mở ra. Có thể Lục Phi vừa rồi rõ ràng cùng bên trong lão đầu nói chuyện qua. Điểm này, Tiểu Hắc có thể làm chứng, vẫn là Tiểu Hắc nhắc nhở Lục Phi cánh cửa kia mở. Ngay cả ta đều không nhìn ra lão đầu kia là người hay quỷ, cái này ngõ nhỏ xác thực đủ cổ quái. Lục Phi giơ tay lên, lương ca điện thoại là chân thật, nhưng là điện thoại mặt sau có mơ hồ vết máu. Đây là biểu ca điện thoại. Tạ Giao một cái liền nhận ra được. Vậy thì không thành vấn đề, mặc kệ lao ra hỏa kia là người hay quỷ, lương ca khẳng định là ở chỗ này không thấy. Lục Phi đưa di động đưa cho Tạ Giao. Chúng ta ngay ở chỗ này, chờ lấy kia cá mặt bà xuất hiện. Chỉ cần có thể tìm tới cá mặt bà, mặc kệ là lương ca, vẫn là Hồng Y Y Hải Tử, có lẽ đều có hạ lạc. Ban đêm tiến đến, sắc trời một chút xíu ngâm hạ. Hẻm cũ tử chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đèn lửa. Mà kia ốc vít kết đỉnh trong hẻm nhỏ, càng là một mảnh đen kịt, giống như là bị một tầng miếng vải đen che lại dường như. Bọn hắn không biết rõ cá mặt bà lúc nào thời điểm xuất hiện, chỉ có thể ôm cây lợi thỏ. Thật đúng là không có đèn a. Hổ Tử mở ra đèn tin trong chiều chiếu, lúc gần lúc hiện, cũng chỉ có thể soi sáng cửa ngõ bị mài sờn sàn nhà, cùng hai bên pha tạp vết tường. Hắn nắm tay hướng phía trước rôi rôi ra, muốn chiếu lên càng mạnh tinh từng chút. Một đôi máu me đầm địa chân đống nhiên xuất hiện đang ảm đạm đi quang mang bên trong. Ta đi. Hổ Tử dọa đến khẽ run rẩy, đèn tin lại hướng lên chiếu đi, lại không có cái gì. Lão bản, nơi này xác thực quái thật đấy. Lục trưởng quỹ, vậy có phải hay không Tạ Giao sắc mặt tái nhợt, không tự giác sờ lên trên cổ tay mũ đế tiền, sợ tới gần Lục Phi, vậy ta biểu ca hắn Tạ tiểu thư, chớ nóng nổi. Chúng ta kiên nhẫn chờ chút, chỉ cần cá mặt bà xuất hiện, chúng ta liền có thể tìm tới lương ca. Lục Phi trầm giọng an ủi. Trời tối về sau, cái này ngõ nhỏ xác thực không giống như vậy, âm khí rất nặng. Hắn cũng rất lo lắng lương ca an toàn, ở loại địa phương này mất tích 7-8 ngày, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lương ca, ngươi phải kiên trì lên a, hy vọng cá mặt bà có thể sớm một chút xuất hiện. Bọn hắn không có nhiều đầu mối hơn, chỉ có thể ở ngõ nhỏ bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà đợi đã lâu, đều không có gặp cái gọi là bán cá tôm mì sạp hàng xuất hiện. Bóng đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ phố cũ khu yên tĩnh, gió êm sóng lặng, liền xương cá cũng không thấy. Lục trưởng quỹ, thật sẽ có cá mặt bà sao? Nếu như dựa theo ngươi nhìn thấy lão nhân nói tới, kia cá mặt bà không biết bao nhiêu tuổi, cái kia còn có thể tính người sao? Tạ Giao lo lắng không thôi. Là cái gì cũng không cần gấp, trọng yếu nhất là tìm tới lương ca. Chờ một chút, nếu như đêm nay đợi không được, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Lục Phi trầm tĩnh biểu lộ, dường như mang theo để cho người ta an tâm lực lượng. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay, Tạ Giao một mực tại yên lặng chú ý Tạ danh tiếng chuyện làm càng lớn, nhưng Lục Phi một chút cũng không thay đổi. Hổ Tử ôm Tiểu Hắc, ngồi góc tường, luốt luốt cái bụng. Thật đói a, sớm biết muốn chờ lâu như vậy, mang một ít ăn khuya tới vừa dứt lời. Một cỗ lạnh lùng âm phong từ ngõ hẻm bên trong trà sát đi ra. Kia trong gió giống như mang theo một cỗ kỳ quái mùi cá tanh, để cho người ta đại náo mê man. Tạ Giao thân thể lung lay, luốt luốt huyệt thái dương. A, tới. Lục Phi lập tức hướng phía ngõ nhỏ nhìn lại. Hổ Tử từ bên hông rút ra cành liễu roi, vác tại sau lưng. Kia cố âm phong qua đi. Đầu tiên là chi chi nha nha vòng lăn âm thanh tại yên tĩnh đường tắt băng lên. Sau đó, nương theo lấy một hồi nóng hôi hổi hơi nước, nhiệt tình tiếng giao hàng chuyển tới. Canh cá mặt, ăn ngon canh cá mặt, trong không khí cá vị, lập tức theo thanh hôi biến tươi hương vô cùng, làm cho người thèm nhỏ dãi. Lục Phi nhìn thấy, một cái nho nhỏ diện than chưa từng đèn trong ngõ đẩy đi ra, diện than bên trên có một ngụm rất bắt ô, trong nồi canh nóng của vợ, từng đợt mang theo nồng đậm mùi cá xương trắng không ngừng theo trong nồi bắt ra. Toàn bộ ngõ nhỏ đều lớn hương vô cùng. Mà kia xe đẩy nhỏ đằng sau, lại không phải lao thái bà, mà là một cái thân mặc thanh hoa váy vải thành thục phụ nhân. Phụ nhân tuổi chừng 40, phong vận vẫn còn, cái trán ôm một khối hoa văn khăn, sau đầu kéo búi tóc, một đôi ba tấc chân nhỏ nện bước nhỏ vụn bộ pháp. Chân nhỏ, canh cá mặt. Chẳng lẽ cá mặt bà cũng không phải là lao thái bà? Lục Phi kinh nghi bất định. Lục trưởng quỹ, cái gì chân nhỏ? Cá mặt bà hiện ra sao? Ở đâu a? Ta tại sao không thấy được? Tạ Giao sợ hướng Lục Phi sau lưng né tránh. Nàng chỉ nhìn đạt được xương trắng trong ngõ hẻm phiêu tán, nhưng không nhìn thấy kia bỗng nhiên xuất hiện quả mì. Diễn than dừng ở đầu ngõ. Canh cá mặt, lại hương vừa mềm canh cá mặt bà chậm rãi hướng phía Lục Phi ba người xem ra. Người trẻ tuổi, đã trễ thế như vậy, đến chén canh cá mặt ủ lấm dạ dày a bà nơi này canh cá mặt, thơm nhất món ngon nhất. Nàng nhiệt tình cười một tiếng, tái nhợt ngón tay cầm cái thìa, khuấy động lấy trong nồi màu ngà sữa canh cá. Một cỗ xương trắng lập tức theo trong nồi bay ra, trôi hướng Lục Phi ba người. Xương trắng phất qua khuôn mặt, nồng đậm canh cá mùi thơm tiến vào lỗ mũi. Thơm quá a. Hổ Tử mặc dù biết kia mùi thơm không thích hợp, nhưng vẫn là nhịn không được chảy nước miếng. Tạ Giao tại xương trắng tản ra sau, một lần nữa mở mắt ra, đột nhiên thấy được đầu ngõ quán mì, nàng vốn nên là sợ hãi, có thể kia canh cá thực sự quá thơm, dường như đem nàng đời này tất cả thèm trùng đều câu đi ra. Nàng không tự chủ được cất bước, hướng phía diện than đi đến. Nhưng lập tức, trên cổ tay nàng ngũ đế tiền nổi lên âm thầm kim quang, một dòng nước ấm tại ngực tản ra, thân thể nàng nhẹ nhàng lắc một cái, ánh mắt khôi phục thanh minh, lại tỉnh táo lại. Ta vừa rồi thế nào nàng vừa kinh vừa sợ. Không cần sợ, ta tiểu thư, ngươi có ngũ đế tiền phòng thân. Chỉ cần ngươi không chủ động tới gần kia tà ma, ngươi cũng sẽ không có việc. Lục Phi tiến lên một bước, đưa nàng ngăn ở phía sau. Tạ tiểu thư, ngươi ở chỗ này đừng động, ta đi gặp một hồi cái này cá mặt bà. Hồ tử, bảo vệ tốt Tạ tiểu thư. Nói xong, hắn liền hướng cá diện than đi đến. Lục Trường Quý, ngàn bạn cẩn thận a. Tạ Giao khẩn trương nhìn qua bóng lưng của hắn. Tạ tiểu thư, thoải mái tinh thần, lão bản của ta không phải người bình thường. Hồ tử cầm cành liễu roi, lòng tin mười phần nói. Ân. Tạ Giao cảm kích xông hồ tử cười cười, nhưng chăm chú sách theo tâm vẫn là không thể buông xuống. Tiểu Hắc nhìn một chút Lục Phi, bước nhanh đi theo. Tiểu Hắc theo tới cũng tốt, tìm người đi, vẫn là nó am hiểu chút. Lục Phi tùy theo Tiểu Hắc đi theo bên chân của mình, đi đến cá mặt bà quán mì trước. Tiểu Hòa Tử, đến chén canh cá mặt. Ta cái này mặt có thể hương, dạ dày ấm, toàn bộ thân thể đều ấm áp, cam đoan ngươi có thể ngủ tốt cảm giác. Cá mặt bà nhiệt tình cười, múc một tô mì đưa cho Lục Phi. Nóng hôi hổi bên trong, chén kia mặt tản ra mê người tươi hương. Nhưng ở Lục Phi xem ra, đó bất quá là một bát thối cá thịt nhão làm thành vật dơ bẩn. Chương 1006, màu đỏ thám đại môn. Chương 1006, màu đỏ thám đại môn. Buồn nôn như vậy đồ chơi, ăn là không thể nào ăn. Đại tỷ, ngươi mặt này bao nhiêu tiền một bát? Lục Phi giống nhau khẽ cười nói. Ngươi trước nếm thử, ăn không ngon không lấy tiền. Cá mặt bà cố gắng đem chén ngả vào Lục Phi trước mặt, ống tay áo bên trong, hư thối làn da lộ ra một góc. Mặt trong chén dâng lên một cỗ mang theo mùi hương đậm đặc xương trắng tại Lục Phi tuổi trẻ trên khuôn mặt qua lại phất qua. Đại tỷ, ta ơn a, ta không thích ăn mặt. Lục Phi lại không chút nào chịu ảnh hưởng, dùng sức hướng phía chiếc kia nồi lớn bên trong nhìn nhìn, thấy bên trong cũng đều là chút hư thối tôm cá xương cốt sau, trong lòng có chút buông lỏng một hơi. Lương ca không có ở bên trong liền tốt. Sau đó, hắn móc ra một điếu thuốc lá, tại cá mặt bà trước mặt lung lay. Đại tỷ, điếu thuốc này gặp qua sao? Cá mặt bà sững sờ, nhiệt tình nụ cười cứng ở trên mặt, trong mắt nhìn một chút Lục Phi, lại nhìn một chút trong tay hắn gói, sau đó sắc mặt một âm, chân mày cau lại. Ngươi không ăn mặt, chạy đến lao nương cá quậy mì làm cái gì? Ta có cái yêu rút loại này khói bằng hữu, tại ngươi cái này nếm qua mặt, ngươi nếu là biết hắn ở đâu, phiền toái cho chỉ nói. Lục Phi rất khách khí rất hòa thuận nói. Ngươi muốn tìm người? Cá mặt bà đánh giá Lục Phi, lại đem mặt chén ngả vào Lục Phi trước mặt. Ta đây là diện hàn, ngươi trước ăn mặt của ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy sao? Lục Phi tiếp nhận chén, hướng rơi trên mặt đất ném một cái. Ôi tay trưởng, mì sợi cùng nước canh vãi đầy mặt đất. Tiểu Hắc gâu gâu kêu, rất ghét bỏ chén đi. Đại tỷ, ngươi nhìn, mặt của ngươi liền chó đều không ăn. Ta đề nghị ngươi sớm làm đổi nghề, nếu là cái này đụng tới tính tình kém, đem sạp hàng đều cho ngươi sốc. Không cần quá cảm tạ ta, ngươi chỉ cần nói cho ta người kia ở đâu là được. Cá mặt bà con ngươi địa chấn, khó có thể tin mà nhìn xem mặt đất, tiếp lấy ngực kịch liệt chập trùng, nồng đậm âm khí theo trên thân bạo phát đi ra, hóa thành một đạo đen nhánh mà giữ tợn cái bóng. Lục Phi nhàn nhạt hai tay ôm vai, một thanh dương nhanh múa vuốt dù đen theo phía sau hắn xông ra. Kia giữ tợn bóng đen còn không có nhào về phía Lục Phi, liền bị sắc bén tóc đen chặn ngang chặt đứt. A, cá mặt bà khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Nàng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, đổi một bộ ngữ khí, nói: "À, tiểu ca, ngươi muốn tìm vãi nhân kia à? Hắn cũng không ăn mặt, muốn đi không đèn ngõ hẻm tìm cái gì tiểu hoa nhi? Không đèn trong ngõ, chỉ có một chỗ có tiểu hoa nhi, hắn khả năng đi kia." "A, chỗ kia ở đâu?" "Phiền thoái đại tỷ ngươi mang đường, ta vô cùng cảm kích." Lục Phi nhíu mày, dù đen liền treo bên người của hắn, đối với cá mặt bà nhìn chằm chằm. "Vậy ta nếu là cá mặt bà xịu mặt, nhưng này cái chữ không cuối cùng cũng không nói ra miệng." được rồi, coi như ta làm chuyện tốt, ta dẫn ngươi đã qua. Nhưng ngươi còn có thể hay không tìm tới người, không phải ta định đoạt." Cá mặt bà thu sạc hàng, đẩy xe nhỏ kéo kẹt hướng lấy trong ngõ nhỏ đi đến. Lục Phi quay đầu, đối hổ tử cùng Tạ Giao làm thủ thế. Sau đó, cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ bước nhanh đuổi theo cá mặt bà. Một lát sau, thân ảnh của bọn hắn cùng nhau biến mất tại đen nhánh trong ngõ nhỏ. "Lục Trường Quý, mặc kệ có thể hay không tìm tới biểu ca, ngươi nhất định phải bình an trở về a." Kéo kẹt, Lục Phi trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được phía trước truyền đến bánh xe nhấp nhô âm thanh. Tiểu Hắc chăm chú nằm chân của hắn bên cạnh, nhắm mắt theo đôi. Rõ ràng chỉ có mấy chục mét nó nhỏ, Lục Phi lại cảm giác đi thật lâu còn chưa tới cuối cùng. Còn chưa tới, Lục Phi bỗng nhiên cảm giác bên chân có cái gì đẩy ta hắn một chút. Vật kia rất sũng, có cố khó người khí vị, giống như cố ý cản trở con đường của hắn dường như. Hơn nữa, vật kia không chỉ một cái. Trong bóng tối ngoại trừ vòng lăn thanh âm bên ngoài, lại vang lên một chủng loại giống như con cá tại trên bờ nhảy nhót động tĩnh. Những vật kia theo bốn phía hướng phía Lục Phi tới gần. "Đi ngươi." Hắn không biết rõ đó là cái gì. Pháp lực vận chuyển, một cước đem phía trước ướp súng đổ vật đá văng ra. Vang một tiếng, bốn phía những con cá kia nhảy nhót thanh âm im bặt mà dừng. Vòng lăn âm thanh tại phía trước dần dần từng bước đi đến. Lục Phi bội vàng bước nhanh đuổi kịp. Lần này đi chưa được mấy bước, phía trước rốt cục có ánh sáng. "Tới." Theo cá mặt bà một tiếng nhắc nhở, Lục Phi trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại đưa thân vào một đầu chật hẹp mà náo nhiệt đường tắt ở trong. Ngõ nhỏ trên không một vòng mông lung mặt trăng, tung xuống một chút thật mỏng quang mang, nhường trong ngõ nhỏ tình huống mơ hồ có thể thấy được. đường tắt hai bên kiến trúc chính là ốc vít kết đỉnh phòng ở cũ, nhưng lại so ốc vít kết đỉnh mới bên trên rất nhiều. Mà trong ngõ nhỏ người đến người đi, những người này đều mặc thời cổ quần áo cũ. Nhưng là, những người này mặt một cái đều thấy không rõ, đi trên đường cũng không có chút nào âm thanh. Đây chính là chân chính không đèn ngõ hẻm. Lục Phi nhìn khắp bốn phía. Toàn bộ ngõ nhỏ cửa sổ đen nhánh, không có một chiếc ánh đèn, mỗi một cánh cửa bên trong đều âm khí u tùm. Tiểu hòa tử, cuối cùng kia phiến cửa lớn màu đỏ chính là có tiểu A Nhi địa phương, nghe nói nơi đó ở bà điên, con của nàng ném đi, chỉ cần thấy được tiểu A Nhi liền sẽ cho rằng là nàng, đem tiểu A Nhi bắt về nhà nàng. Cá mặt bà nhìn Lục Phi một cái, hạ giọng nói xong, liền đẩy xe nhỏ chuẩn bị rời đi. Lúc này nàng biến dàn mua vô cùng, tóc hoa râm, eo thật sâu cong xuống dưới, là một cái chân chính lao thái bà. Chờ một chút, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả? Lục Phi lại ánh mắt ngưng tụ, dù đen sợi tóc bay múa, ngăn cản cá mặt bà. Trừ phi, ngươi đi gõ cửa. Lục Phi híp mắt nhìn xem nàng. Ngươi, tiểu hòa tử, ngươi đừng quá mức. Cá mặt bà mặt mo trong nháy mắt âm trầm xuống, dưới cơn nóng giận, vừa giận một chút, đẩy xe nhỏ, đem Lục Phi dẫn tới một cái màu đỏ thắm đại môn cổng. Chính là cái này. Cái kia bà điên tính tình rất quái, ta cũng không dám chọc giận nàng. Ta giúp ngươi gõ cửa, chính ngươi đi. Lục Phi dùng tay làm dấu mời. Ngọc diện bà buông xuống xe đẩy nhỏ, xoa xoa tay, nện bước chân nhỏ run run rẩy rẩy tiến lên, bắt lấy vòng cửa nhẹ nhàng trụ bốn phía. Đông 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 đông. Có chút tiếng đập cửa, tại yên tĩnh đú ám ngõ nhỏ vang lên. Chờ giây lát, đại môn màu đỏ loét bên trong truyền đến kỳ quái vận động. Tới, tới. Cá mặt bà mặt mo hoảng hốt, tranh thủ thời gian lui trở về. Lục Phi cảnh giác nhìn chằm chằm đại môn. Không giống đi đường thanh âm, như cái gì đồ vật trên mặt đất chậm rãi bò. Tiêu kỳ quái động tĩnh, khoảng cách đại môn càng ngày càng gần. Nhưng lúc này, ngõ nhỏ đối diện một cánh cửa bỗng nhiên mở ra một cái khe hở, trong môn có cái tướng mạo đàng hoàng nam nhân, liều mạng đối Lục Phi quát tay. "Đừng đi a." "Cái gì?" Lục Phi quay đầu, nghi hoặc nhìn xem hắn. "Ngươi bị lao thái bà kia lừa." "Đừng đi bảo, ngươi sẽ không toàn mạng." Nam nhân kia lòng nóng như lửa đốt, nhìn thoáng qua đối diện, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm dường như, đẩy cửa ra, một tay lấy Lục Phi túm đi vào. Xuyệt, hắn đóng cửa lại, khẩn trương đối Lục Phi làm thủ thế, sau đó cẩn thận theo cửa sổ khe hở nhìn ra ngoài. Lục Phi cũng híp mắt nhìn sang. U ám âm trầm đường tắt, cá mặt bà đã không thấy. Đối diện kia phiến đại môn màu đỏ loét, chậm rãi dịch ra một cái khe hở. Rắc, ít, chương 1007, mặt người chó dại chương 1007, mặt người chó dại kia phiến đại môn màu đỏ loét, mở ra một cái khe hở. Dường như có con mắt tại khe cửa phía dưới, hướng ra ngoài dò xét. Nương theo lấy kỳ quái tiếng thở dốc, một cỗ sắc bén âm khí theo trong khe cửa xông ra. Trong ngõ nhỏ không có mở ai. Một lát sau, cánh cửa kia bình một lần nữa khép lại. Cảm ơn trời đất. Trung thực nam nhân thấy thế, thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay đầu may mắn mà nhìn xem Lục Phi. Tiểu huynh đệ, tâm tư ngươi thật to lớn a, dám tin tưởng kia cá mặt bà lời nói. Nàng thế nào? Lục Phi để lại sau lưng dù đen, lộ ra một bộ chấn kinh biểu lộ. Xem ngươi ăn mặc, là người xứ khác a. Ngươi không biết rõ, lao thái bà kia nhất biết cả người, ngươi nếu là nghe xong nàng, chạy đến cái kia trong phòng đi, chết cũng không biết chết như thế nào. Trung thực nam nhân thở dài lắc đầu. Đáng sợ như vậy, nhà kia bên trong là cái gì? Lục Phi cả kinh thất sắc. Đừng nói nữa. Trung thực nam nhân hủy mạc như thầm khoát qua tay. Ở trong đó nuôi một đầu chó dại, ai dám tới gần liền cắn chết ai. Chúng ta toàn bộ ngõ nhỏ đều biết, lao thái bà kia đem ngươi lừa qua đi, tuyệt đối không có ý tốt. Chó dại. Nàng nói với ta, bên trong ở một cái chuyên bắt đứa nhỏ tên điên. Lục Phi cùng chân bên cạnh tiểu hắc lướt nhau, cố ý lộ ra khó có thể tin thần sắc. Là có cái bà điên, so đầu kia chó dại còn điên, càng không thể trêu vào a. Ngươi nghe đại ca, tuyệt đối đừng đi bảo. Ôi, đại ca, may mắn có ngươi nhắc nhở. Không phải, ta đã trước cho hắn chó dại, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Lục Phi chưa tỉnh hồn, cảm kích nhìn xem trung thực nam nhân. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ta không nhắc nhở ngươi, ngươi thế nào tiến ta phòng? Trung thực nam nhân chất phát lời, và tại sau lưng trong hai tay có hai đạo sắc bén hàn mang hiện lên. Tiến đến, cũng đừng đi tay không vào cửa nhiều thật không tiện, tặng cho ngươi tiểu lễ vật, mong rằng vui vẻ nhận. Lục Phi cũng cười hắc hắc. Vừa dứt lời, sau lưng tóc đen đột nhiên bộc phát, sợi tóc như là vô số quỷ thủ, trong nháy mắt đem nam nhân bọc cực kỳ chặt chẽ. Hai thanh sắc bén dao róc xương rơi xuống đất. Trung thực nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải, cái này không đúng. Rõ ràng là hắn đem cái này xem xét liền đơn thuần người trẻ tuổi lừa gạt tiến đến, thế nào biến thành hắn bị trói? Tiểu huynh đệ, hiểu lầm. Hiểu lầm. Trung thực nam nhân gạt ra nụ cười. Ta vừa rồi cầm đao, là muốn giết cá khoản đãi ngươi. Cá cũng không cần, ta còn là cảm thấy cái kia chó dại không tệ. Lục Phi mỉm cười, móc ra một điếu thuốc, tại trước mặt nam nhân lung lay. Đại ca, ngươi gặp qua rút loại này khói người sao? Ta biết ngươi là người tốt, ngươi sẽ không nói dối đúng không? Hắn mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng đáy mắt lại lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Trung thực nam nhân run run một chút, vẻ mặt bất tức trả lời, ta nhìn thấy hắn bị cá mặt bà lừa gạt tiến đối diện phòng ốc, coi như không bị chó dại ăn, hẳn là cũng bị bà điên giết chết. Cái kia bà điên chỉ thích tiểu A Nhi, đại nhân đi vào sẽ bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Lục Phi trong lòng có hơi hơi nặng. Hắn cũng không tin mặc cho cá mặt bà, cho nên mới cố ý bị cái này hảo tâm đại ca kéo vào cửa. Hai bên lời nói ấn chứng với nhau. Giải thích rõ, Lương ca là thật tiến vào kia phiến cửa lớn màu đỏ. Lương ca mặc dù là một gã ưu tú thám tử, nhưng hắn đến cùng là người bình thường, tiến vào loại địa phương này, còn có bao nhiêu còn sống chỗ trống. Tiểu huynh đệ, ta chính là không muốn xem ngươi giống người kia như thế, cho nên mới để ngươi tới ta cái này tránh sẽ, ngươi nhanh cho ta lỏng luận buộc. Trung thực nam nhân tha thiết mà nhìn xem Lục Phi. Vậy ngươi liền tốt người làm đến cùng, đi thay ta uy cái kia chó dại a. Lục Phi lo lắng Lương Ca an nguy, kéo cửa ra, nhìn ra ngoài nhìn về sau, mang theo trung thực nam nhân, cẩn thận đi tới đối diện kia phiến màu đỏ thắm cổng. Hắn trước đưa tay, dùng sức gõ bốn phía cửa, sau đó cấp tốc cùng Tiểu Hắc trốn ở bên cửa, đem trung thực nam nhân một mình lưu tại cổng. Trung thực nam nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, có thể tóc đen tựa như thiên la địa võng một mực trói buộc hắn. Trong môn bỏ thanh âm vang lên lần nữa, rất nhanh từ xa mà đến gần. Két. Cửa lớn màu đỏ đột nhiên mở. Khe cửa phía dưới, một đoàn màu đen sát khí bị phun ra, cửa lớn màu đỏ đằng sau vang lên làm cho người sởn hết cả gai ốc nhấm nuốt âm thanh. Lục Phi lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay tiến lên, trước xuyên thấu qua khe cửa trong chiều quan sát, nhìn thấy một đầu béo tốt vô cùng chó đen ngồi xổm ở trong môn góc tường, từng ngụm gặm cắn thân thể của nam nhân. Thừa dịp hiện tại, Lục Phi lại đem cửa kéo ra một chút, thừa dịp kia béo tốt chó đen không chú ý, cùng Tiểu Hắc lặng lẽ tiến vào trong phòng. Về phần cái kia cá mặt bà, quay đầu lại cùng với nàng tính sổ sách, hiện tại tìm được trước Lương Ca hạ lạc quan trọng. Một người một chó. Chó đen hình như có cảm giác quay đầu lại. Cái này chó vậy mà mọc ra một khuôn mặt người, nhưng là quá xấu, vẫn là Bao Thiên, răng nanh sắc bén theo thật dày dưới môi phương dọ ra đến. Theo nó thô trọng hô hấp, một cỗ hắc khí từ miệng trong mũi toát ra. Nó cái mũi giật giật, ngửi nghe mấy lần, một ngụm điêu lên trung thực nam nhân còn lại bộ phận, cất bước hướng phía trong viện đi đến. Cái này mặt người chó thân thể mặc dù béo tốt, hình thể là Tiểu Hắc gấp 3-4 lần chi lớn, nhưng tứ chi nhưng lại thô lại ngắn. Đi trên đường, mập mạp bụng rơi trên mặt đất, liền sẽ phát ra cùng loại bỏ thanh âm. Cùng quái vật này so sánh, Tiểu Hắc đều tính đôi chân dài. Lục Phi cùng Tiểu Hắc giấu ở một bên khác góc tường, nhìn xem kia chó đen đem trung thực nam nhân điều tiến ổ chó, từng ngụm hưởng thụ lên. Đi. Lục Phi đối Tiểu Hắc làm thủ thế, một người một chó theo chân tường, tiến vào nội viện. Trong viện lộn xộn, muốn thơi rất nhiều đứa nhỏ quần áo cùng tã, còn có một số ngựa gỗ cùng ghế đu loại hình rách dưới đồ chơi. Loan thoáng, có ồn ào anh hài tiếng khóc từ trong nhà chuyển tới. Tiểu Hắc, tìm người này. Lục Phi xuất ra một điếu thuốc lá, nhường Tiểu Hắc ngửi một chút. Tiểu Hắc nghiêm túc ngửi nghe một phen sau, tại nội viện các nơi tìm kiếm. Cái này nhỏ phi vật rất thông minh, rón rén, biết không thể làm ra động tĩnh. Nó tìm một vòng lớn, cuối cùng dừng ở bên trái xương phòng bên ngoài, hướng phía cổng hít hà về sau, quay đầu hướng Lục Phi ngoắc ngoắc cái đuôi. Ở bên trong, Lục Phi trong lòng vui mừng, liền vội vàng đi tới. Sống hay chết? Lục Phi tại cửa ra vào quan sát một hồi, phát hiện môn này không khóa, bên trong có y y y nha nha hải đồng âm thanh. Hắn cẩn thận đẩy cửa ra. Bên trong là bình thường phòng ngủ bố trí, không gian không lớn, ở ngoài cửa liền có thể đem tình huống bên trong thu hết vào mắt. Dựa vào tường đặt vào giường cùng tủ quần áo. Màn bên trong có cái hài đồng giống như cái bóng tại có chút động. Người xác định ở bên trong. Lục Phi cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hắc. Tiểu gia hỏa đối với trong phòng người nghe một phen sau, dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi, dẫn đầu nhảy vào trong phòng. Cẩn thận một chút. Lục Phi vội vàng đi vào, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhìn chung quanh một chút sau, muốn đi mở ra tủ quần áo. Nhưng Tiểu Hắc lại trực tiếp chạy đến bên giường. Trên giường không phải hài tử sao? Lục Phi nghi hoặc không hiểu, đi vào bên giường, cẩn thận từng ly từng tí vẹt màn cửa sổ ra. Trên giường có một người mặc đỏ cái yếm anh hài đang ngủ. Nhưng là, cái này anh hài thân thể lớn phải có điểm quá mức. Anh hài dường như cảm giác được cái gì, mở to mắt. Lục Phi cùng kia anh hài bốn mắt nhìn nhau. Song phương đều là rung động. Chương 1008, loại cực lớn hài nhi chương 1008, loại cực lớn hài nhi nhìn xem trên giường to lớn anh hài, Lục Phi cả một cái con người địa chấn. Hài nhi dáng dấp trắng trắng mập mập, trên cánh tay đều lên ngó sen khúc, nhưng này khuôn mặt lại là người trưởng thành mặt. Gặp qua dâu ria sồm soàm hài nhi sao? Hiện tại Lục Phi gặp được. Ngươi là Lương Ca. Sao? Hài nhi cũng ngơ ngác nhìn xem Lục Phi, trắng trắng mập mập trên mặt, tràn đầy khó có thể tin. Lục Phi. Trong cổ họng hắn phát ra tới thanh âm, mại thanh mại khí. Sau đó, hắn rủi rủi con mắt. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi thật là Lục Phi. Lương Ca. Thật sự là ngươi. Lục Phi lúc này rốt cục dám xác định trên giường cái này mặc đỏ cái yếm loại cực lớn hài nhi chính là Lương Ca. Lương Ca, ngươi còn sống? Thế nào biến thành dạng này? Xuyệt. Nói nhỏ chút. Lương Ca cuốn quýt đối Lục Phi dựng thẳng lên ngón tay, cảnh giác hướng phía cổng phương hướng nhìn một chút, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, háng giọng một cái, dùng bình thường ngữ điệu nói rằng, đừng đem cái người điên kia đánh thức. Tên điên, có phải hay không bắt đứa nhỏ cái người điên kia? Lục Phi hạ giọng. Ngươi cũng biết. Lương Ca vừa mừng vừa sợ, dùng sức bắt lấy Lục Phi cánh tay, trong hai mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Đối. Ngươi còn sống liền tốt, cái khác trở về rồi hay nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lương Ca ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể, Lục Phi cũng mừng rỡ không thôi. Mặc dù hắn cực độ hiếu kỳ Lương Ca tại sao lại biến thành dạng này, nhưng dưới mắt khẳng định vẫn là rời đi địa phương quỷ quái này trọng yếu nhất. Tốt. Ngươi đợi ta xuyên quần áo. Lương Ca toàn thân cao thấp liền một cái đỏ cái yếm, lại thêm một cái quần cộc. Hắn trên giường lục lọi, tìm kiếm có thể mặc quần áo. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nữ nhân ca bài hát thanh âm, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Nguy rồi, cái người điên kia đến đây. Ngươi nhanh giấu đi. Giấu cái nào a? Lục Phi cũng giật nảy mình, trong phòng này cứ như vậy đại địa phương. Dưới giường, nhanh. Lương Ca thủ bận bịu chân loạn vén lên ga giường. Lục Phi vội vàng cùng Tiểu Hắc chui vào. Vừa nấp kỹ, cửa phòng liền bị đẩy ra. một cái đầu đầy loạn phát cao lớn nữ nhân đi vào phòng. Lương Ca tranh thủ thời gian ngồi xuống, bày ra một bộ ngây thơ hải nhi biểu lộ. Nữ nhân rối bời tóc che khuất mặt, trên thân có mảnh vá quần áo, chụp vào một tầng lại một tầng. Ai nha, bảo bảo tỉnh. Bảo bảo có phải hay không đói bụng? Đến, nương cho ngươi ăn ăn cơm cơm. Trong tay nàng bưng một cái loại cực lớn bát cơm, bên trong là một chút cháo loại đồ ăn, bước nhanh đi đến bên giường, từ ái sờ lên Lương Ca đầu, sau đó cầm lấy thìa đảo một muôi lươn cháo, không phân từ nói nhét vào Lương Ca miệng bên trong. Lương Ca chỉ có thể dùng sức hướng trong bụng ướt. Bảo bảo thật tuyệt, ăn nhiều cơm cơm, cao lớn cao. Nữ nhân điên một môi đút Lương Ca, rối bời tóc bên trong, hai cái tinh hồng mà bệnh trạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Ca. Lương Ca ăn đến càng nhanh, nàng càng cao hứng. Lục Phi ở gầm giường hạ, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được Lương Ca gian nan nuốt đồ ăn lộc cộc câm thanh, cùng nữ nhân điên hưng phấn hài lòng tiếng cười. Hắn xem như biết Lương Ca vì cái gì trắng trắng mập mập. Chỉ chốc lát, một chén lớn cháo chỉ thấy đấy. Bảo bảo ngoan, ăn cơm no liền nên đi ngủ cảm giác. Nữ nhân điên đem Lương Ca đánh ngã, kéo qua thêu hoa chăn mền cho hắn đắp lên, rộng lượng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ vai của hắn, dịu dàng hắt lên dỗ ngủ ca dao. Tốt bảo bảo, mau mau ngủ, trưởng thành mới có thể giúp mụ mụ đánh người xấu bảo bảo a, ngươi muốn dáng dấp càng lớn càng tốt, không phải cha một ngụm liền có thể ăn ngươi. Tại nữ nhân điên quỷ dị tiếng hừ hừ bên trong, Lương Ca đánh lên có chút khó khẻ. Nữ nhân điên nhìn chằm chằm Lương Ca nhìn một hồi, đột nhiên lại khóc lại cười, nha nha thanh âm ố ố để cho người ta tê cả da đầu. Lương Ca làn da đều lên một lớp da gà, nhưng hắn vẫn biểu lộ an tưởng đánh lấy hô. Dưới giường Lục Phi cùng Tiểu Hắc thở mạnh cũng không dám. Dày vò một hồi lâu, nữ nhân điên cuối cùng đã đi. Trong phòng trở về yên tĩnh, Lương Ca trở mình một cái từ trên giường đứng lên, hướng phía cửa quan sát về sau, mới nhẹ nhàng vô mép giường. Lục Phi, nàng đi. Lục Phi cùng Tiểu Hắc đều nhẹ nhàng thở ra, một người một chó cẩn thận leo ra. Cái này nữ nhân điên thật có điểm đáng sợ a. Lục Phi lau mồ hôi lạnh, mặc dù không thấy được nữ nhân diện mục, nhưng nghe thấy thanh âm kia còn có khí tức quỷ dị, hắn đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Ở trong môi trường này, ngươi còn có thể sống sót. Quán Ưu, đừng nói nữa. Nàng mỗi lần cho ta ăn cơm, liền sẽ không thấy một hồi, ta cũng không biết nàng đi đâu. Thừa dịp lúc này, chúng ta đi mau. Lương Ca tang thương khoát khoát tay, từ trên giường lấy ra một cái trường sam, loạn xạ mặc trên người. Bởi vì thân thể quá béo nguyên nhân, trường sam trụ không lên, chỉ có thể mở lấy. Mà hắn một chút giường thiếu chút nữa ngã sắp xuống, dường như thời gian thật dài không đi đường, đi đi lại tập tễnh, tròn trịa bụng giống thạch giống như lắc lư. Lương Ca, ngươi chậm một chút. Lục Phi đỡ lấy Lương Ca, cảm giác đạo đức của mình cùng cười điểm đang đánh nhau. Không có việc gì, thích đứng một hồi liền tốt. Lương Ca khó khăn đi theo Lục Phi, đi tới cửa. Lục Phi tiên chiều ngoài cửa quan sát một hồi, xác định kia nữ nhân điên không tại, mới cẩn thận đẩy cửa ra, đỡ lấy Lương Ca hướng ra phía ngoài đi. Chờ một chút, cổng còn có một đầu mặt người chó dại. Đến nghĩ biện pháp giải quyết nó, không phải nó khẳng định sẽ đem nữ nhân điên cãi nhau tới. Đi đến nội viện cửa ra bảo, Lục Phi nhìn ra ngoài mắt, lập tức dừng lại. Bên cửa ổ chó bên trong, cái kia xấu xí mặt người chó đang đánh lấy ngáp. Theo nó thở dốc, màu đen âm sát chi khí tại miệng mũi một vào một ra. Đây không phải là chó, theo quan sát của ta, kia nguyên bản là người, chỉ là bị cắt đứt tứ chi, phủ thêm chó da, biến thành một con chó. Lương Ca nhỏ giọng nói rằng, cái gì? Đem người làm thành chó? Lục Phi giật nảy cả mình, là cái kia nữ nhân điên làm. Ta cảm giác không giống, trong cái phòng này còn giống như có một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, nữ nhân điên đều sợ hãi cái kia tồn tại, bất quá ta bị nữ nhân điên giấu ở trong phòng, ta chưa thấy qua. Lương Ca sắc mặt trắng bệnh địa đạo. Kia nữ nhân điên đã đủ kinh dị, thế mà còn có so càng đáng sợ. Lục Phi trong lòng hơi trầm xuống. Như thế nào mới có thể nhường con chó kia ngậm miệng? Con chó kia rất tham ăn, chỉ cần để nó ăn no, nó liền sẽ đi ngủ. Phòng bếp giống như Lương Ca hướng phía bốn phía cẩn thận quan sát, ở bên kia, ăn no liền ngủ. Vậy nhưng quá tốt rồi, không cần đi phòng bếp, nó vừa ăn một bữa ta tạm tiệc, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ngủ. Lục Phi trong lòng vui mừng, trời không tuyệt đường người a quả nhiên. Người kia mặt chó đánh mấy cái ngáp sau, liền cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Lương Ca, chúng ta đi mau. Lục Phi đỡ lấy hành động chật vật Lương Ca, giống làm tặc như thế, hướng phía đại môn đi đến. Mặt người chó tiếng hô như sấm, không hề hay biết. Bọn hắn thuận lợi đi tới cửa chính, đang muốn mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Hắc bỗng nhiên cắn Lục Phi ống quần. Bảo bảo, người muốn đi đâu a? Ngay sau đó, sau lưng lại đột nhiên truyền đến nữ nhân điên đú oán đến cực điểm thanh âm. Chương 1009, ai còn không phải bảo bảo chương 1009, ai còn không phải bảo 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 bảo, ngươi muốn đi đâu à? Ngươi không cần mẫu thân sao? Nữ nhân điên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Quỷ dị điên khí tức yếu ớt truyền đến. Đầu kia mặt người chó lập tức liền tỉnh, hai cái tinh hồng ánh mắt đi lòng vòng, nhìn thấy Lục Phi cùng Lương Ca, ánh mắt lập tức lại trớn, lập tức theo ổ chó bên trong nhảy ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Lục Phi cùng Lương Ca thân thể cứng đờ, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thế nào xui xẻo như vậy, đều muốn đi ra ngoài. Cái này nữ nhân điên bỗng nhiên liền đến. Tiểu Hắc hướng Lục Phi bên chân thẳng tránh, Lục Phi tay vươn vào bách bảo đại. Trước chớ làm loạn. Lương Ca cắn răng một cái, lung la lung lay xoay người, lộ ra một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, mại thanh mại khí hô một tiếng, "Mẫu thân, tê." Lục Phi hít sâu một hơi. Nhưng nữ nhân điên nghe được câu này, vẻ mặt u oán lập tức biến hiền lành. "Bảo bảo, ngươi thế nào chạy loạn a? Mẫu thân đều lo lắng gần chết, bên ngoài đều là người xấu, ngươi chạy tới chạy lui bị người xấu ăn, nương sống thế nào a?" "Nhanh." Cùng nương trở về nữ nhân điên bước nhanh đi đến Lương Ca trước mặt, thấy được Lục Phi, lập tức khẩn trương lên, bàn tay thành chảo hướng phía Lục Phi đầu chụp tới. Người xấu, Cường đại âm khí theo bàn tay bạo phát đi ra. Lương Ca sắc mặt đại biến, mong muốn ngăn khuất Lục Phi trước người, nhưng hắn động tác quá chậm. Không cần mắt thấy kia kinh khủng bàn tay liền phải bóp nát Lục Phi đầu, Lục Phi không chút hoang mang mở miệng, học Lương Ca ngữ khí, mại thanh mại khí hô một câu. Mẫu thân, Lương Ca lập tức ngây dại. Kia kinh khủng bàn tay đột nhiên dừng ở Lục Phi đỉnh đầu. Lục Phi khở dại mấy mắt. Ai còn không phải bảo bảo? Ngươi cũng là ta bảo bảo. Nữ nhân điên nghiêng rối bời đầu, vô cùng hoang mang mà nhìn xem Lục Phi. Mẫu thân. Lục Phi dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào đầu kia nhìn chằm chằm mặt người chó, xẹp lấy miệng nhỏ, ủy khuất nói, cậu cậu, cắn bảo bảo, xấu. Cái gì? Nữ nhân điên lập tức giận không kìm được, treo tại Lục Phi đỉnh đầu bàn tay, hung ác hướng mặt người chó đánh qua. Chết xuất sinh, dám cắn ta bảo bảo, rút ra chó của ngươi. Vâng. Mặt người chó trực tiếp bị đờ nhở ngã trên đất, ngắn nhỏ tứ chi bất lực huy động, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, mặt xấu xí bên trên tràn đầy oan uổng. Lương Ca trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng được. Thật tốt. Hai cái bảo bảo. Nữ nhân điên nghiêng đầu, cao hứng nhìn xem Lục Phi cùng Lương Ca, không ngừng vỗ tay bảo hay. Bảo bảo, mau cùng nương trở về, người xấu, đừng để người xấu nhìn thấy. Ngay sau đó, nàng lại lải nhải nhìn nhìn bốn phía, giống như rất khẩn trương dường như, đưa tay kéo Lục Phi cùng Lương Ca. Lục Phi lại vỗ vỗ cái bụng, bảo bảo, đói. A. Bảo bảo đói bụng, ta bảo bảo đói bụng. Bảo bảo đói bụng liền dài không cao, người xấu sẽ ăn bảo bảo, cơm, cơm. Nữ nhân điên cả kinh thất sắc, vội vội vàng vàng chạy hướng phòng bếp. Lương Ca, chúng ta đi mau. Thừa dịp hiện tại, Lục Phi kéo một cái Lương Ca hướng đại môn chạy tới. Tiểu Hắc ở đằng kia xấu xí mặt người chó bị đánh lật thời điểm, liền lặng lẽ chạy tới cổng, dùng đầu đem đại môn đẩy ra một cái khe hở. Chỉ có 3 mét, bọn hắn liền có thể đi ra ngoài. Ngu xuẩn. Lúc này, một đạo lực lượng khổng lồ đống nhiên theo trong phòng bật ra, đem nữ nhân điên đánh bay ra ngoài. Nữ nhân điên trên mặt đất lăn lộn cách xa mấy mét, miệng phun máu tươi, bò cũng không đứng dậy được. Bảo bảo, bảo bảo. Nữ nhân điên hoảng sợ hô to. Xâm nhập bản tọa địa bàn còn muốn chạy. Nam mơ. Ngay sau đó, một cái đen nhánh bàn tay theo trong phòng đột nhiên ló ra, càng rỗi càng dài, chớp mắt liền đuổi tới phía sau hai người. Vô cùng kỳ dị. Hoàng Bét, đem càng kinh khủng vật kia kinh động đến. Lục Phi, ta khả năng chạy không thoát, người đi mau. Lương Ca thân thể cồng kềnh, thật sự là chạy không nhanh, không muốn trở thành Lục Phi đánh bác. Nói cái gì ngốc lời nói. Không có người ai giúp ta nhân viên tìm hải tử. Lục Phi một tay lấy Lương Ca đẩy ra cửa đi. Kia đen nhánh bàn tay đã đến phía sau lưng của hắn, một đoàn tóc đen đột nhiên bạo phát đi ra, giống hoa ăn thịt người đồng dạng, trong nháy mắt đem tay kia chỉ bảo lấy. Sợi tóc theo thật dài cánh tay lan tràn, càng khỏa càng chặt. A, vẫn là có đạo hạnh. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Bản tọa bị nhốt nơi đây nhiều năm, rốt cục có hy vọng rồi. Trong phòng thanh âm giàn mua lại ngạc nhiên cười ha ha, đen nhánh bàn tay rung động. Sợi tóc vỡ vụn thành từng mảnh. Tiểu gia hỏa, đừng chạy. Ngoan ngoãn đem ngươi thân thể giao ra. Thân thể có làm được cái gì, ta trước đưa ngươi một món lễ lớn. Lục Phi cười lạnh, dùng áo một côn đón nhận cái kia quỷ dị đen nhánh bàn tay. Lấy đi, không tặng. Cái gì? Thiên lôi trong lòng bàn tay là một đoàn lóe ra điện quang lôi cầu, tay kia đột nhiên lớn rung động, mong muốn hất ra lôi cầu đã tới đã không kịp. Âm ầm tiếng sấm đột nhiên một phát, cả viện đều bị chói mắt điện quang bao phủ. Lục Phi thừa cơ chạy ra cửa bên ngoài, lập tức đóng cửa lại. Sau đó, lại tại tóc đen phụ trợ hạng, theo bên cạnh chuyển đến nặng nghề hòn đá, đem cửa chống đỡ. Cuối cùng đỡ dậy trên đất Lương Ca. Chúng ta đi mau. Lục Phi, quá tốt rồi, ngươi hiện ra. Lương Ca mừng rỡ không thôi, cố gắng di chuyển mập trắng hai chân, thất tha thất thểu đi theo Lục Phi hướng phía cửa ngõ phương hướng chạy. Bình, bình, bình. Đại môn màu đỏ loét bị từng cái mãnh liệt va chạm. Tiểu tử, chớ đi a, ngươi đi, bản tọa tìm ai đi, chịu khổ nhiều năm mới chờ đến cơ hội tốt như vậy, trở về. Mau trở lại. Nương theo lấy tựa như trong địa ngục chuyển tới tiếng hô hoán, một tia hắc khí theo trong khe cửa toát ra. Toàn bộ ngõ nhỏ đều câm như hến. Trước đó trong ngõ hẻm hoạt động những bóng đen kia, một cái cũng bị mất, từng nhà cửa phòng đóng chặt. Dạng này không được, còn không có đi ra ngoài, liền bị âm khí đuổi kịp. Lục Phi mang theo hành động bất tiện Lương Ca, chạy không được nhanh như vậy, đến khắc nghĩ cách mới được. Hắn trái phải nhìn quanh, tìm kiếm có thể trốn nút. Go go. Tiểu Hắc chạy đến ngõ nhỏ đối diện, một gia đình cổng, hướng về phía Lục Phi sốt ruột kêu to. Chỉ có cánh cửa là hở khép. Đúng rồi, là hảo tâm nhà đại ca. Lương Ca, chúng ta đi vào trước tránh một chút. Lục Phi hai mắt sáng lên, lập tức đỡ lấy Lương Ca, chạy vào đối diện trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lục Phi cẩn thận, ta nhớ được nơi này là có chủ nhân, người kia ngụy trang thành người tốt. Lương Ca khẩn trương đánh giá phòng ở không sao, người kia đã cho chó ăn. Xuyệt, vật kia hiện ra. Lục Phi vẻ mặt chấn định, hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua đối diện, đống nhiên đưa tay, ra hiệu Lương Ca giữ yên lặng. Cho chó ăn. Lương Ca sửng sốt một chút, nhớ tới đây cũng là Lục Phi kỳ tác. Sau đó, hắn nín thở tinh khí. Sau một khắc, đối diện bình một tiếng, ngăn khuất cổng hòn đá chia năm xẻ bảy. Nồng đậm âm khí hóa thành từng cái kinh khủng quỷ thủ, hung mạnh hướng lấy cửa ngõ đuổi theo. Chương 1010, thì ra ngươi là lão Lục. Chương 1010, thì ra ngươi là lão Lục. Đen nhánh quỷ thủ, tại âm trầm trong ngõ nhỏ qua lại tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy kia hai cái người sống tung tích. Ghê tởm. Vậy mà chạy nhanh như vậy. Lão thiên ngươi vì sao như thế đùa bỡn lão phu, đưa cơ hội tốt đến lão phu trước mặt, nhưng lại cố ý đem hy vọng bóp rơi. Đáng hận. Đáng hận a. Không cam lòng gầm thét vang vọng toàn bộ không đèn ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ tất cả cửa sổ đóng thật chặt, câm như hến. Gào thét hồi lâu, hắc khí kia cuối cùng không cam lòng lùi về màu đỏ thắm đại môn. An toàn. Lương Ca thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chờ một chút. Lục Phi cẩn thận quát tay, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hắc khí rụt về lại, chỉ còn nữ nhân điên thê thảm tiếng khóc đứt quãng truyền ra. Lại qua một hồi, nữ nhân điên tiếng khóc cũng đình chỉ. Trong ngõ nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng Lục Phi vẫn là không có tùy tiện ra ngoài. Quả nhiên, không bao lâu, mấy sợi hắc khí quỷ quỷ tuy theo khe cửa chui ra ngoài, trong ngõ hẻm tới tới lui lui tìm vài vòng, vẫn là không thu hoạch được gì sau, mới chán nản rụt trở về. Cái này tà ma quả nhiên giàu hoạt. Lục Phi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vẫn là ngươi cẩn thận. Lương Ca đầu đầy mồ hôi lạnh, nhỏ giọng thở hổn hển. Rời đi tòa viện kia về sau, thân thể của hắn liền bắt đầu không thoải mái. Lương Ca, ngươi vẫn được sao? Kiên trì một chút nữa. Lục Phi quay đầu, lo lắng mà nhìn xem Lương Ca. Còn có thể đi, chính là cảm giác chính mình như cái bị rót nước khí cầu. Lương Ca cười khổ một tiếng, nhìn như bành trướng không thôi, kỳ thực yếu ớt không chịu nổi. Ngươi bị kia nữ nhân điên cho ăn quá nhiều âm tà chi vật, mặc dù nhìn dáng dấp trắng trắng mập mập, kỳ thật thể nội đều là âm khí. Âm khí ngưng kết thành âm thấp chi thủy, liền sẽ để thân thể của ngươi phá lệ nặng nề, bù bề. Lục Phi giải thích nói, nếu như không nhanh chóng xử lý, Lương Ca sẽ hoàn toàn biến thành nữ nhân điên đại bảo bảo. May mắn ngươi đã đến. Mặc dù ta huyễn tưởng qua, nhưng ta thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi thật sẽ tìm được nơi này đến. Tạ ơn, ngươi lại cứu ta một lần. Lương Ca cảm kích nhìn xem Lục Phi. Cảm ơn cái gì? Ngươi là vì giúp ta nhân viên tìm hải tử, mới thân hãm hiểm cảnh, đây đều là hẳn là. Lục Phi khoát tay nói, ta cũng không nghĩ đến, ngươi vẫn rất co được giãn được. Nghĩ đến Lục Phi gọi nữ nhân điên mẫu thân bộ dáng, Lương Ca có chút muốn cười. Cũng vậy, vì sinh tồn đi không khó coi. Lục Phi nở nụ cười. Thật cùng kia nữ nhân điên đánh nhau, hắn cũng không sợ hãi, nhưng là động động miệng liền có thể giải quyết chuyện, làm gì làm to chuyện. Đúng rồi, ta tìm tới đứa bé kia đầu mối, liền cùng đối diện trong phòng kinh khủng tồn tại có quan hệ. Nhưng ta đi vào liền bị nữ nhân điên giam lại, còn không có tìm tới cơ hội đi tìm đứa bé kia. Lương Ca lại nói, thật sự ở nơi này bên cạnh. Quá tốt rồi. Lục Phi cao hứng không thôi, hôm nay trước tiên đem ngươi mang đi ra ngoài quan trọng, quay đầu ta lại tới, chỉ cần có thể xác định địa phương như vậy đủ rồi, nhưng thân thể của ngươi không thể lại kéo. Lý do an toàn, hai người lại đợi một hồi. Màu đỏ thắm trong cửa lớn từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh sau, bọn hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, theo chân tường hướng đầu ngõ sờ soạng. Ai ngờ vừa mới đi không lâu, một cỗ hắc khí liền theo trong khe cửa chui ra. Ha ha ha, quả nhiên còn ở nơi này. Thật vất vả đưa tới cửa cơ hội tốt, lão phu như thế nào dễ dàng buông tha. Hắc khí kia hóa thành mấy cái quỷ thủ, hướng phía hai người hưng phấn chụp tới. Cơ hội tốt không có, thiên lôi còn muốn hay không? Lục Phi nhướng mày, hắn dùng táo một côn chỉ vào những cái kia quỷ thủ. Điện quang lóe lên. Cái này tà ma ăn hắn một cái lôi cầu, còn có thể nhanh như vậy khôi phục lại, có thể thấy được năng lực không thấp. Tà ma trước đó ăn nhờ có, lúc này nhìn thấy lôi quang vô cùng kiêng kỵ, cẩn thận ngừng lại. Ai ngờ, Lục Phi chỉ là giả thoáng một thương. Hắn bung ra một mảnh điện quang sau, lập tức lấy ra một cái xấu manh bút bê bại, bắt lấy Lương Ca cánh tay, tiểu hắc lập tức ôm lấy Lục Phi chân. Bái bai ngươi lặng. Trong chớp mắt, hai người đã đến ngõ nhỏ một bên khác. Ẩn nút con nít có thể thuần gì, nhưng cũng giới hạn trong cùng một không gian. Nơi này cùng hiện thực là hai thế giới, tự nhiên không thể trực tiếp ra ngoài. Lê Tẩm, gian trá tiểu tử, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc khí kia có thể hoạt động phạm vi có hạn, nhiều nhất chỉ có thể đuổi tới ngõ nhỏ một nửa, điên cuồng gầm thét. Trở về, ngươi cho lão phu trở về, liền không đi qua, ngươi có thể bắt ta sao? Lục Phi xa xa đối những cái kia phẫn nộ quỷ thủ làm cái mặt quỷ, sau đó cười ha ha, quay người đối Lương Ca khoát khoát tay. Đi, Lương Ca, hiện tại nó cầm chúng ta không có biện pháp. Lục Phi, ta vẫn cho là ngươi là người đứng đắn, nghĩ không ra ngươi vẫn là lão lục. Lương Ca cảm giác nhận thức lại Lục Phi. Quá khen quá khen. Hai người tiếp tục hướng cửa ngõ đi đến. Ngõ nhỏ hai bên cửa sổ trong khe hở, thỉnh thoảng toát ra một đôi không có hảo ý ánh mắt, chữ câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, dường như đang nổi lên cái gì chủ ý xấu. Bất quá dù đen răng dài ngũ trảo treo tại Lục Phi bên cạnh thân, lại thêm trong tay hắn lôi kích mục, những vật kia muốn kiếm chuyện cũng phải cân nhắc một chút. Hai người cuối cùng đã tới đầu ngõ. Mà ngõ nhỏ bên ngoài, một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Lục Phi, chờ một chút, nơi này cùng thế giới hiện thực không giống, muốn đi ra ngoài cũng phải có người dẫn đường mới được. Lương Ca dừng lại, tay chống đỡ mục nát vách tường, từng ngụm thở hổn hển, trên người mồ hôi giống nước một chút chảy xuống, làm ướt hắn đỏ cái yếm cùng quần gộc. Dẫn đường. Ta lúc tiến vào, tìm là cái kia cá mặt bà, không biết rõ nàng ở tại cái nào. Lục Phi trái phải nhìn quanh, đối tiểu Hắc khoát khoát tay. Tiểu Hắc, mau tìm tìm. Tiểu Hắc cúi đầu, tại bốn phía ngửi một vòng sau, dừng ở một cái cửa ngõ một gia đình cổng, xông Lục Phi lắc lắc cái đuôi. Nhanh như vậy đã tìm được. Lục Phi bước nhanh đi qua, tới cửa, hắn đã nghe tới một cốt như có như không mùi cá tanh. Không hổ là ngươi a, Tiểu Hắc. Sau khi trở về, ban thưởng ngươi một cái giảm béo lớn gói phục vụ. Lục Phi vui mừng cười một tiếng, đưa tay đối với cánh cửa kia nhẹ nhàng gõ bốn phía. Phía sau cửa truyền đến răng rắc một tiếng lay động, giống như người ở bên trong đội vàng giữ cửa cho đã khóa. Lão nhân gia, còn cần ngươi cho mang đường. Là ta đi vào cửa xin ngươi, vẫn là chính ngươi đi ra. Ngươi nhiệt tình như vậy, khẳng định biết chính mình đi ra, đúng không? Lục Phi hiền lành đối với rách nát cánh cửa nói rằng. Hai giây sau, cửa két két một tiếng từ từ mở ra. Cá mặt bà lề mà lề mề đi ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mời đi, lão nhân gia. Lục Phi cười tủm tỉm dùng tay làm dấu mời. Một sợi tóc đen bò lên trên cá mặt bà cánh tay, nàng nếu là dám dở trò, liền một khối chôn cùng. Theo sát, cá mặt bà cuối cùng một tia may mắn bị đánh tan, nàng xanh mét mặt mò, dẫn hai người đi vào kia phiến đen nhánh ở trong. Theo sát, Lục Phi đỡ lấy Lương Ca. Tiểu Hắc nhấc chân, tại đầu ngõ đổ đi tiểu về sau, bước nhanh đuổi kịp Lục Phi. Trong bóng tối, hai người gian nan hành động. Trong không khí tràn ngập lên mùi máu tanh tưởi, loại này dường như con cá nhảy nhót thanh âm lại xuất hiện. Chương 1011, đều là người cơ khổ chương 1011, đều là người cơ khổ đôm đốt đôm đốt. Tưa súng nhảy nhót âm thanh không ngừng tới gần, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Bất quá, lần này những âm thanh này rất tức thời, chỉ là ở chung quanh bồi hồi, không có lập tức nhảy nhót tới bên chân của bọn họ đến. Lương Ca khẩn trương thả chậm bước chân, nhỏ giọng mở miệng, "Lục Phi, khi ta tới, liền bị những vật này đẩy ta mấy lần, làm cho đẩy tay là máu." Tựa như là một chút chân cụt tay đứt chân cụt tay đứt. Lục Phi trong lòng run lên, chẳng lẽ là lúc trước chồng chất tại trong ngõ nhỏ thi thể. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lương Ca gật đầu. Như vậy, liền thả chúng nó một con đường sống tốt. Lục Phi nhấc lên táo một côn lại buông xuống, có chút thanh xuống tiếng nói, đối bốn phía nói rằng, các vị, đã đều là người cơ khổ, ta cũng liền không làm khó dễ các ngươi. Các ngươi nhường ra một con đường, ngày sau ta trở về, nhất định tìm cách siêu độ các ngươi. Vừa mới nói xong, đen nhánh trong ngõ nhỏ lập tức an tĩnh lại. Cá mặt bà kinh ngạc quay đầu, vẻ mặt rất không thể tưởng tượng nổi. Mấy giây sau, thanh âm huyên náo tại hai bên vang lên, những vật kia thật đường đường. Lục Phi cùng Lương Ca thông suốt, giống như qua thời gian rất dài, lại hình như chỉ qua vài giây đồng hồ. Hai người hai mắt tỏa sáng, đã đi ra không đèn ngõ hẻm. Không xa nhập khẩu, Hổ Tử cùng Tạ Giao liền đứng tại đèn đường mở bằng hạ, đã đợi đến 10 phần nóng lòng. Chúng ta hiện ra. Lương Ca có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Nơi này kiến trúc mặc dù cũ kỹ, lại cùng không đèn ngõ hẻm kia âm trầm ngõ nhỏ hoàn toàn không giống. Lương Ca, trở về. Lục Phi vỗ một cái bờ vai của hắn, quay đầu lại, nhìn một chút đứng tại trong âm u cá mặt bà, đối nàng cười cười. Cảm ơn, lão nhân gia. Ngươi người tốt như vậy, lần sau ta còn tìm ngươi. Dù đen lập tức buông ra cá mặt bà, nhưng này một sợi tóc đen lại chăm chú cột vào nàng tay khô héo trên cánh tay. Cá mặt bà mặt lập tức lại hướng phía dưới sụp đổ mấy tầng, hoàng hốt biến mất trong bóng đêm. Lão bản, Lục Phi, ngươi trở về. Hổ Tử cùng Tạ Giao rốt cục thấy được Lục Phi, cùng một cái khá quen mập mạp, kích động chạy tới. Lục Phi, ngươi không sao chứ? Tìm tới biểu ca đầu mối sao? Người này là Tạ Giao nhìn thấy mập mạp tấm kia râu ria xồm xoàm mặt, lập tức ngây dại. Ngươi, ngươi là biểu ca? A, Lương Ca. Không phải đâu. Ta nhớ được ngươi rất thon thả. Ngươi y phục này, tiểu dáng vẫn rất lộ ra non a. Hổ Tử kinh ngạc hô lên âm thanh, con ngươi trên mặt đất chấn. Lương Ca mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng nói, ta chính là xương bù điểm. Lục Phi nói đây là thể nội quá nhiều khí ẩm thấp không sao cả. Biểu ca, chỉ cần ngươi còn sống trở về liền tốt. Tạ Giao vừa mừng vừa sợ, dưng dưng ôm lấy Lương Ca. Ta thật sợ ngươi cũng mất, như thế ta ngay tại trên thế giới một người thân cũng không có nha đầu đốc, nói cái gì ngốc lời nói. Lương Ca hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Tốt, tốt, ta tiểu thư, Lương Ca, có lời gì trở về chậm rãi lại nói. Lương Ca, ngươi tình huống này kéo không được, đến tranh thủ thời gian bài xuất tâm khí. Lục Phi nghiêm mặt nói. Tốt, tốt, chúng ta về trước đi. Lục trưởng quỹ, nhờ ngươi. Tạ Giao đụng phải Lương Ca thân thể, cảm giác hắn lạnh buốt vô cùng, nghe Lục Phi nói như vậy, vội vàng rủi mắt một cái, đối Lục Phi cảm kích gật đầu. Đỡ lấy Lương Ca rời đi mảnh này hẻm cũ tử. Đám người lên xe, trở lại sở chính thám. Lương Ca chuyện thứ nhất chính là đi đổi bộ quần áo. Cái này có quan hệ tôn nghiêm. Lục Trường Quý, trong cơ thể hắn âm khí hẳn là thế nào loại trừ? Tạ Giao nhìn xem Lương Ca mập trắng thân thể, tràn đầy lo lắng. Phương pháp không khó, bất quá quá trình sẽ có chút không thoải mái. Lục Phi nhường Hổ Tử đi phụ cận 24 giờ cửa hàng giá rẻ, mua một cái kim câu bao. Hắn từ đó lấy ra hai cây kim châm, dùng lửa đốt nướng, đi đến Lương Ca trước mặt. Lương Ca, ngươi nhịn một chút a. Cái này có cái gì? Ngươi cứ việc động thủ. Ta trước kia phá án dài nắng dầm mưa, khổ gì đầu cái gì đau đớn không bị qua, đã sớm luyện như sắt thép ý chí. Đến. Lương Ca rất tự tin vô vô bộ ngực. Vậy ta bắt đầu. Lục Phi mỉm cười giơ tay lên. Một lát sau, tiêu thảm như heo bị làm thịt quanh quần tại nho nhỏ tổ chính thám. A a a, cứu mạng à, Lục Phi, có thể hay không thay cái phương pháp a cái này như sắt thép nam nhân, ở trên ghế salon liều mạng dãy rủa. Không có biện pháp tốt hơn, Lương Ca ngươi kiên trì một chút. Hổ Tử, mau đưa hắn để lại. Lục Phi thiết thủ vô tình. Cây kim phân biệt tại Lương Ca tả hữu vành hai, đâm ba kim châm. Như mực đen nhánh huyết dịch theo lỗ kim chảy ra. Lương Ca thân thể tựa như khí cầu bị thả khí như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu sưng. Không đến nửa phút, liền trọn vẹn gầy hơn phân nửa. Hôm nay trước dạng này, lập tức toàn bài xuất đến, sợ Lương Ca thân thể không chịu được nổi. Lục Phi thu kim châm, có chút thở phào, chăm chú căn dặn. Lương Ca, tại âm khí toàn bộ làm khô trước đó, không thể ăn đồ vật, càng không thể phơi nắng, bất quá ngươi trước tiên có thể uống chút nước nóng. Không nghĩ tới cái này kim đâm đau đớn, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Lương Ca đầu đầy đổ mồ hôi, hữu khí vô lực nằm trên ghế salon, mặt tái nhợt lộ ra tự rêu cười khổ. Bài phóng khí ẩm thấp cùng bình thường kim đâm đương nhiên không giống, ngươi có thể tiên chỉ xuống tới đã rất lợi hại. Lục Phi đem kim châm bọc lại, bỏ vào túi bịt kín cất kỹ. Kim tiêm đã tối hẳn, thấm đầy ẩm thấp chi độc. Tựa như thi độc kim châm như thế, có lẽ có thể có chỗ tốt gì. Ca, bây giờ trở về tới, không sao, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Giao lập tức đi đốt đi nước nóng, vươn tới. Lương Ca uống vào mấy ngụm, liền rốt cuộc chống đỡ không nổi, mệt mỏi ngủ thật say. Tạ Giao cho hắn đắp kín mền, thật dài thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu cảm kích nhìn xem Lục Phi.
Cảm ơn ngươi, Lục trưởng quỹ.
Khách khí cái gì, Tạ tiểu thư ngươi cũng mệt mỏi, không bằng đi trong phòng nghỉ ngơi, lương ca nơi này có ta nhìn liền tốt.
Lục Phi mỉm cười nói.
Không không không, ngươi vất vả, hẳn là ngươi đi nghỉ ngơi, ta không mệt.
Tạ Giao liên tục khoát tay.
Tạ tiểu thư, chúng ta cũng không cần lẫn nhau khách khí.
Qua mấy canh giờ sau, ta còn muốn cho lương ca loại trừ khí ẩm thấp, ta ở chỗ này trông coi tương đối dễ dàng.
Vậy được rồi, có gì cần ngươi cứ việc gọi ta.
Tạ Giao lúc này mới đi phòng ngủ nhỏ.
Lục Phi cùng Hổ Tử tại lương ca trên ghế salon, đơn giản thích hợp một chút.
Ngày kế tiếp,
Lục Phi lại cho lương ca loại bỏ 3 lần âm khí.
Một lần tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, một lần tại vào lúc giữa trưa, một lần cuối cùng tại quá dương cương xuống núi thời điểm.
Lương ca thân thể cuối cùng hoàn toàn tiêu sưng, thậm chí nhìn xem so trước kia muốn gầy gò, sắc mặt rất kém cỏi, có loại dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng.
Rốt cục có người dạng,
chính là cảm giác thật đói.
Địa phương quỷ quái kia cũng không tiếp tục muốn đi lần thứ hai.
Hắn nhìn mình trong kiếng, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, trong cái ngõ kia chuyện phát sinh là hắn đời này lớn nhất hắc lịch sử.
Lương ca, ngươi bây giờ có thể ăn cơm, bất quá thân thể quá bổ không tiêu nổi, cái này 7 ngày đều lấy thanh đạm làm chủ.
Lục Phi cười nói.
Tạ Giao lập tức ra ngoài mua chút thanh đạm đồ ăn.
Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện.
Lương ca, hiện tại đến nói một chút, ta nhân viên hải tử tình huống.
Chương 1012, kỳ quái kinh kiếm chương 1012, kỳ quái kinh kiếm một bát cháo vào trong bụng, lương ca mặt rốt cục có một chút nhan sắc.
Hắn đốt một điếu thuốc.
Ca, thân thể ngươi còn không có khôi phục đâu, kiềm chế một chút.
Tạ Giao thuốc lá đầu bắt cắt.
Quen thuộc.
Lương ca bất đắc dĩ cười hạ, nhìn chung quanh một chút, đối với Lục Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi bị kia nhân viên.
Này sẽ không tại a?
Không tại.
Lục Phi cười cười, Hồng Y đi thôn vệ cây kia xương ngón tay sau, còn tại ngủ say ở trong.
Vậy là tốt rồi.
Lương ca thở phào một hơi, sửa sang lại suy nghĩ, nói rằng, ngươi liền cùng ta nói, đứa bé kia gọi ngây ngốc, một cái nhũ danh có thể tra ra cái gì?
Coi như các ngươi vận khí tốt, ta liên hệ tới hơn một cái năm trước lao đồng sự, cuối cùng tìm tới điểm đường tắt.
Hắn nói, hắn trước kia tiếp vào qua một đứa bé mất đi bản án.
Theo gia nhân kia nói, là mẹ đứa bé đem hài tử làm mất rồi, hài tử nhũ danh giống như liền gọi ngây ngốc.
Nhưng là hài tử mẫu thân giống như bởi vì chuyện này thụ đả kích rất lớn, tinh thần có chút rối loạn, chính nàng cũng không nhớ rõ hài tử là ở đâu rớt, một hồi đi nói công viên, một hồi nói mua đường.
Hài tử phụ thân cùng mãi mãi nói, ngày đó mẹ đứa bé mang hài tử đi ra ngoài chơi, đi ngang qua một đầu hẻm cũ tử, không biết làm sao lại ở đằng kia xuống xe.
Về sau, hài tử liền không tìm được.
Hiện tại ngươi cũng biết, hẻm cũ tử chính là ốc vít kết đỉnh.
Ta hỏi khắp cả bên kia người già, lại tìm đến điểm đầu mới mới, cái kia chính là ốc vít kết đỉnh bên trong còn có không đèn ngõ hẻm, không đèn trong ngõ đã từng đi ra một cái nữ nhân điên, kia nữ nhân điên thấy hài tử liền ôm đi.
Muốn tiến vào không đèn ngõ hẻm, không thể mang bất kỳ điện tử sản phẩm, còn phải tìm tới một cái tên là cá mặt bà.
Ta lúc đầu chỉ là muốn xem trước một chút, đến cùng có hay không nơi này.
Không nghĩ tới, kia cá mặt bà vừa xuất hiện, liền đem ta lừa gạt tiến vào, tình huống bên trong ngươi cũng biết, may mắn có trước ngươi cho hộ thân phủ, ta mới trốn qua mấy cước.
Lương ca cầm lấy chén nước uống hai ngụm, chậm chậm tiếp tục nói.
Ta ban đầu cũng coi là nữ nhân điên đem hải tử cấp đi, đi địa phương quỷ quái kia về sau, mới phát hiện không phải có chuyện như vậy.
Nữ nhân điên mặc dù điên điên cùng cùng, nhưng kỳ thật đối hải tử rất tốt.
Hơn nữa, còn đem ta giấu đi, sợ bị phát hiện gì dường như.
Trải qua quan sát của ta, ta phát hiện nhà kia bên trong mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có hải đồng tiếng khóc vang lên.
Đồng thời, sẽ có quất cùng giận mắng thanh âm.
Cho nên ta đoán, chân chính giết hại hải tử một người khác hoàn toàn.
Chính là cái kia liền nữ nhân điên đều sợ hãi kinh khủng tồn tại.
Nó giống như dùng hải tử, làm chuyện rất đáng sợ.
Nói xong, Lương ca lại sâu sắc thở dài, tiểu tụy trên mặt lộ ra một tia thật có lỗi.
Nhưng là ngây ngốc phải chăng ở bên trong, ta không thể hoàn toàn xác định.
Lúc ấy loại tình huống kia, ta Úc còn không mang nổi mình Úc, không có cách nào tra được càng nhiều.
Có thể tra được những này đã rất không dễ dàng, Lương ca.
Ta nghĩ toàn bộ Giang Thành, ngoại trừ ngươi không có người thứ hai có thể làm được.
Lục Phi vô vô Lương ca bà bay, khẳng định nói rằng.
Đối phó tà vật, ngoại trừ ngươi, cũng không có người thứ hai có thể làm được.
Chuyện làm của ta kết thúc, còn lại giao cho các ngươi chính mình.
Lương ca vùi ở ghế sofa bên trong, lộ ra thoải mái mà nụ cười.
Lương ca, ngươi an tâm nghỉ ngơi.
Lục Phi thanh toán gấp đôi số dư, đứng dậy.
Ta trở về chuẩn bị một chút, liền lại vào không đèn ngõ hẻm.
Vậy ta sẽ không tiễn các ngươi.
Lương ca duỗi thật to lưng mỏi, ta cũng nên cho mình nghỉ Lục trưởng quỹ, ta đưa tiễn các ngươi.
Tạ Giao đứng dậy, đưa Lục Phi cùng Hổ Tử xuống lầu.
Lão bản, ta đi trước lái xe.
Hổ Tử rất có nhãn lực độc đáo chạy tới lái xe.
Tạ tiểu thư, ngươi những ngày này vẫn tốt chứ?
Lục Phi nhìn một chút Tạ Giao, nghĩ đến đường ra.
Tuy nói nàng đã sửa họ, nhưng đến cùng là Đường Minh Đức nữ nhi, không biết đường ra những sự tình kia nàng sẽ hay không chịu liên lụy.
Vẫn được, đeo lên cái này ngũ đế tiền tay xuyên sau, ta rốt cuộc không có đụng phải mấy thứ bẩn thỉu.
Trận này, đội vàng quản lý ông ngoại lưu lại sản nghiệp, không có có ý tốt đi tả danh tiếng quấy rầy ngươi.
Tạ Giao giơ cổ tay lên, cười cười.
Khổ cực như vậy, ngươi liền không nghĩ tới về phụ thân ngươi vậy đi sao?
Lục Phi thử hỏi thăm.
Hắn là hắn, ta là ta, hắn hiện tại có thê tử có nữ nhi, ta đã sớm cùng đường ra không có quan hệ.
Tạ Giao tự rêu lắc đầu, ta hiện tại có cuộc đời mình, không cần chịu đôi mẹ con kia khí, ngược lại nhẹ nhõm tự tại.
Cũng tốt.
Lục Phi ngược lại vì nàng cảm giác may mắn, đường ra làm nhiều như vậy việc trái với lương tâm,
hiện tại còn cùng thượng quan gia Minh tranh ám đấu, sớm tối là muốn xui xẻo, nàng có thể cùng Đường gia đoạn tuyệt quan hệ chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tạ tiểu thư, ngươi bảo trọng, ta đi trước, có cơ hội gặp lại. Hắn đối Tạ Giao khoát khoát tay, lên xe rời đi. Go go. Tiểu Hắc cũng xông Tạ Giao lắc lắc cái đuôi, mới lên xe. Gặp lại, Lục trưởng quỹ, còn có Tiểu Hắc. Tạ Giao đưa mắt nhìn xe rời đi, sửng sốt sau khi mới lên lâu đi. Trở lại đổ cổ đường phố, hai người đi vào ngõ nhỏ, xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tại Tạ danh tiếng cổng thò đầu ra nhìn. A, Kinh Minh. Lục Phi cùng Hổ Tử bước nhanh đi lên. A Kiếm, hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới? Hổ Tử dùng sức vỗ một cái Kinh Kiếm phía sau lưng. Kinh Kiếm giật mình kêu lên, Hổ đệ, người đáng sợ sẽ dọa người ta chết khiếp. Kinh Minh, ngươi tìm ta có việc? Lục Phi nhìn xem Kinh Kiếm, tuy nói tất cả mọi người rất quen, nhưng Kinh Kiếm kỳ thật rất ít vào xem Tạ danh tiếng. Cũng không cái đại sự gì, các ngươi trước một hồi không phải đi xa nhà sao? Ta nhìn các ngươi trở về không có. Kinh Kiếm cười cười nói, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi gọi điện thoại không được sao? Đáng giá ngươi chuyên môn đi một chuyến. Lục Phi có chút im lặng, đến cùng có chuyện gì? Ngươi nói thẳng chính là. Kinh Kiếm ánh mắt dường như tránh né một chút, cười nói, viên kia viên thịt tiểu thạch đầu lập tức liền muốn ăn kết thúc, ta muốn lại tìm một chút thổ thuộc tính đồ ăn, có thể trong lúc nhất thời không biết rõ đi cái nào tìm, muốn hỏi một chút ngươi có cái gì ý kiến hay? Liền cái này. Vào cửa nói. Lục Phi khoát khoát tay. Hổ Tử mở cửa, hắn chào hỏi Kinh Kiếm tại sofa ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, nói, nếu không đi Quái Khiếu Sơn thử một chút. Nghe nói bên kia trên núi có một mảnh đất dưới đáy, luôn luôn truyền ra cổ quái tiếng kêu, khả năng phía dưới chính là thổ thuộc tính tà ma. Quái Khiếu Sơn. Kinh Kiếm suy tư, biểu lộ lộ ra một tia cố kỵ. Nơi này nghe xong liền rất nguy hiểm, ta một người sợ không giải quyết được, nếu không ngươi giúp đỡ chút. Chúng ta quan hệ thế nào, cái loại này việc nhỏ ta khẳng định giúp à, cùng lắm thì ngươi lại thiếu ta mấy người tình. Lục Phi hoàn toàn như trước đây đánh cười nói. Vậy cảm ơn nhiều. Không nghĩ tới Kinh Kiếm lập tức gật đầu. Dựa theo hắn trước kia thói quen, bình thường sẽ ở lúc này hô to vài câu gian thương. Hôm nay thế nào sảng khoái như vậy? Còn nói tạ ơn. Lục Phi một lần nữa nhìn xem Kinh Kiếm, luôn cảm giác hôm nay hắn có điểm lạ lạ. Bất quá, trong tay ta còn có kiện chuyện quan trọng, chờ ta giúp xong việc này mới có thời gian giúp ngươi. Chuyện gì, có muốn hay không ta hỗ trợ? Kinh Kiếm rất chủ động nhiệt tình nói. Chương 1013, tích cực quá mức. Chương 1013, tích cực quá mức. Lục Phi kinh ngạc nhìn xem Kinh Kiếm, ngươi hôm nay thế nào có chút kỳ quái, nhiệt tình như vậy, không phải ngươi phong cách à? Kinh Kiếm sửng sốt một chút, cười nói, ta đây không phải vừa thiếu ngươi ân tình sao? Không trước giúp ngươi, làm sao có ý tứ để ngươi giúp ta? Ngươi còn trách khách khí. Ta muốn đối phó Lao Tà Túy, đoán chừng có chút khó giải quyết, ngươi nếu không sợ chết liền một nhanh đi. Bất quá ta vừa bận rộn một đêm, trước tiên cần phải nghỉ ngơi một chút, ban đêm lại xuất phát. Lục Phi cảm giác Kinh Kiếm có điểm là lạ, nhưng lại nhìn không ra nơi nào có vấn đề, liền lắc đầu, lười nhác suy nghĩ nhiều. Gia hỏa này bản thân liền là người kỳ quái. Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước, ta ngược lại không có việc gì, sẽ chờ ở đây các ngươi khỏe. Kinh Kiếm rất chi kỳ nói. Nha, A Kiếm, ngươi càng ngày càng hiểu chuyện nhi a. Hổ Tử cũng là ngoài ý muốn vô vô Kinh Kiếm bả vai. Hại, đều là bằng hữu đi. Kinh Kiếm cười cười. Vậy được, ngươi vừa vặn giúp ta nhìn xem cửa hàng. Lục Phi không có khách khí với hắn, cùng Hổ Tử lần lượt rửa mặt xong về sau, liền nằm xuống đi ngủ. Tiểu Hắc cũng trở về chính mình ổ, liền ăn ba cái đồ hộp mới bằng lòng đi ngủ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mặt trời lặn. Lục Phi rốt cục ngủ đủ, duỗi lưng một cái, rời giường rửa mặt. Sau đó, đem âm bài lấy ra nhìn một chút. Hồng Y thì còn tại ngủ đông, hiện tại không thể xác định ngây ngốc đến tuột cùng có hay không tại nơi đó, vẫn là trước không tỉnh lại nàng tốt. Không phải hài tử không tìm được, nàng lại không có thể hấp thu cực ác chi cốt lực lượng, ta chẳng phải thiệt tỏi lớn. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem âm bài thu lại. Có tiểu tán, còn có cái này bao trùm từ bảo vật, lại thêm một cái kinh hình, đối phó kia lão Tà Túy hẳn là đủ. Hắn làm sơ chỉnh lý, đẩy cửa phòng ra, xuyên qua màu xanh biết giạt rào sân nhỏ, đi vào hiệu cầm đồ. Lục Phi, ngươi dậy rồi. Kinh Kiếm lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Toàn bộ buổi chiều hắn một mực ngoan ngoan chờ tại cửa hàng bên trong, không tiến vào quấy rầy Lục Phi cùng Hổ Tử. Thời gian không còn sớm, nếu là chuẩn bị xong lời nói, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Ngươi tích cực như vậy, ta tuyên bố trước, công việc này là ta là việc tư nhi, không có thủ lao đưa cho ngươi a. Tuy nói Kinh Kiếm vốn cũng không phải là quan tâm lợi ích người, nhưng Lục Phi vẫn là cảm giác hắn tích cực phải có chút quá mức. Hại, giữa bằng hữu, không cần đến khách khí như vậy. Kinh Kiếm lại cười cười. Hổ Tử một thanh nắm ở bờ vai của hắn, cao hứng cười nói, xem ra cùng chúng ta lăn lộn lâu, A Kiếm cũng càng ngày càng thượng đạo đi. Vậy sao? Lấy hắn cái này nước tiểu tính, còn phải cùng chúng ta nhiều lưu manh. Lục Phi khoát khoát tay, trong lòng ghi nhớ lấy đối phó kia lão Tà Túy sự tình, không có nghĩ nhiều nữa. Tại đầu phố tiệm mì nhét đầy cái bao từ sau, ba người mang lên Tiểu Hắc, vội vàng đuổi tới không đèn ngõ hẻm. Nhìn qua kia đen nhánh chật hẹp ngõ nhỏ, Lục Phi nghĩ nghĩ, nói, không thể tất cả đều đi vào, Hổ Tử, ngươi vẫn là ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Ta đã biết chỗ kia, Tiểu Hắc cũng không cần tiến vào, tại cái này cùng ngươi a. Lão bản, lại không cho ta lên a. Ta tại cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều người phụ một tay cũng tốt a. Hổ Tử gãi đầu một cái. Hắn chuẩn bị xuống túc, bên hông quận lại cành liễu roi, trên vai khiêng quỷ đầu đao. Kết quả đều không cần hắn ra sân. Đừng khoe khoang, bên trong lão gia hỏa kia không phải loại lương thiện, vạn nhất có cái gì tình huống, chúng ta trong ngoài còn có chiếu ứng. Lục Phi trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng không dám lại oán giận. Hắn nhu thuận cười nói, vậy lão bản ngươi nhóm đi sớm về sớm a.
Cái này có thể có.
Lục Phi đối kinh kiếm làm thủ thế, nhường hắn đem trên người điện tử sản phẩm lấy ra hết, giao cho hổ tử đảm bảo. Sau đó, dẫn hắn đi đến đầu ngõ, trong chiều nhìn một chút về sau, xuất ra dù đen, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiểu Tán, thông báo một chút vị kia hảo tâm lão bà đi ra dẫn đường. Dù đen hơi động một chút, mặc dù bên trên nổi lên hào quang màu đỏ, sợi tóc ở trong màn đêm có chút bay múa. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, đen nhánh trong ngõ nhỏ, một cái lao thái bà còn xuống thân hình chậm rãi hiện hiện. Lao nhân gia, lại muốn làm phiền ngươi. Nhưng ngươi người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không không vui a. Lục Phi lộ ra nụ cười hiền hòa. Cá mặt bà lắc lắc mặt, tóc đen quấn quanh ở nàng tay khô héo trên cánh tay, nàng bất đắc dĩ, dường như không nghĩ tới Lục Phi nhanh như vậy liền trở lại. Đi thôi. Nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người chậm chạp hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Kinh huynh, mau cùng bên trên. Lục Phi đối kinh kiếm nghiêng nghiêng đầu, mang theo kinh kiếm bước nhanh đuổi theo cá mặt bà. Kinh kiếm là đầu trở về không đèn ngõ hẻm, còn không quen nơi này hắc ám, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Phi. Trong bóng tối, mùi máu tươi lan tràn tới. Tưa súng nhảy nhót âm thanh tại bốn phía vang lên, bất quá, bọn chúng cũng không chặn đường, chỉ là tại hai bên nhảy tới nhảy lui, càng giống là tại hoan nên Lục Phi. Các vị đừng nội, chờ ta xong xuôi chính sự, trở lại siêu độ đại gia. Lục Phi trấn an một tiếng. Những tên kia liền an tĩnh rất nhiều. Kinh kiếm không rõ ràng cho lắm, trên tay tựa hồ làm cái gì động tác, nhưng bởi vì nơi này thực sự quá đen, cái gì đều nhìn không thấy, cuối cùng từ bỏ. Lần này đi không bao lâu, liền ra đoạn này hắc ám khu vực. Kinh kiếm cảm giác thấy hoa mắt, một đầu âm trầm cổ xưa ngõ nhỏ ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này trong ngõ nhỏ không có nửa điểm đèn đuốc, chỉ có chật hẹp trên bầu trời một vòng sâu kín trăng tròn tung xuống ảm đạm qua mang. Kinh huynh, chân chính không đèn ngõ hẻm tới. Lục Phi đối kinh kiếm mỉm cười, quay đầu nhìn cá mặt bà. Lão nhân gia, ngươi đối nữ nhân liên nhà kia hiểu nhiều ít. Ta liền biết kia là nhà nàng, nàng có đôi khi sẽ ra ngoài tìm khắp nơi tiểu hoa nhi, trông thấy một cái liền bắt một cái. Những cái kia con nít bị nàng mang về sau, liền rốt cuộc không có đi ra qua. Không biết là đút nàng nhà xấu chó, vẫn là bị chính nàng cá mặt bà bĩu môi lắc đầu, rất là xem thường. Trong nhà nàng không phải còn có lao ra hỏa sao? Lục Phi lại hỏi. Nghe nói nàng thì ra có cái nam nhân, là cái bại liệt, không ra được cửa. Không biết rõ bao lớn tuổi tác, chúng ta đều chưa thấy qua, bất quá có đôi khi, sẽ nghe được trong nhà nàng có lao ra hỏa tiếng giống giận dữ, quái đáng sợ. Cái này quê nhà hàng xóm, ngươi thật không biết. Lục Phi bình tĩnh nhìn chằm chằm cá mặt bà. Cá mặt bà có chút run lên hạ, nếu mày gấp gáp nói, lao bà tử của ta có cần phải lừa ngươi những này sao? Nàng là thằng điên, người đàn ông của nàng không có ra khỏi cửa, ai biết nhà nàng đến cùng tình huống gì? Gấp cái gì? Ta lại không nói không tin, ngươi lại chờ đợi ở đây, đi ra thời điểm còn phải lại làm phiền ngươi đâu. Lục Phi không có làm khó nàng, phân phó một câu, leo lên kinh kiếm hướng phía cuối ngõ hẻm đi đến. Cá mặt bà tấm lấy mặt mò, chờ Lục Phi cùng kinh kiếm đi xa chút sau, mới hừ lạnh một tiếng, nói, dám trêu chọc nhà kia tên điên, có mệnh trở lại hãng nói à. Sau đó, liền trốn đi. Kinh kiếm cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lục Phi, vừa đi vừa hướng phía bốn phía dò xét. Cái này ngõ nhỏ cổ quái cùng kỳ dị, rõ ràng nhường hắn rất khẩn trương. Ngõ nhỏ hai bên cửa sổ bên trong, thỉnh thoảng liền có ánh mắt không có hảo ý xuất hiện. Lục Phi đi đến một nửa, bỗng nhiên dừng bước lại. Thế nào, Lục Phi? Kinh kiếm vội vàng rút ra thất tinh pháp kiếm, khẩn trương nhìn qua bốn phía. Chương 1014, Hải Nhi tụ chương 1014, Hải Nhi tụ Lục Phi nhìn qua nơi cuối cùng, kia phiến cổ xưa màu đỏ thắm đại môn, chăm chú suy tư. Chúng ta bây giờ đối kia lão tà túy không có chút nào hiểu rõ, trực tiếp giết đi vào có chút không sáng suốt, gõ cửa cho chó ăn một chiều kia đã dùng qua, đến thay cái biện pháp mới được. Biện pháp gì? Kinh kiếm kỳ quái hỏi. Mặc kệ là nữ nhân điên, vẫn là cái kia lão tà túy, đều muốn đứa nhỏ. Nếu có đứa bé liền tốt. Lục Phi suy tư ánh mắt tại kinh kiếm trên mặt đảo qua. Ngươi nhìn ta làm gì? Kinh kiếm lui lại một bước. Đúng rồi, có biện pháp. Lục Phi chợt nhớ tới hồi lâu trước đó thu qua một cái tà vật, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó, theo bách bảo đại bên trong xuất ra một cái cho cốt đàn. Đây là cái gì? Kinh kiếm hiếu kỳ nhìn xem cái bình. Đàn miệng phía trên dán giấy niêm phong, dường như phong ấn thứ gì. Một hồi ngươi sẽ biết. Khoảng cách cái đồ chơi này được thu đã qua 7749 ngày, trong này tà vật đã không có nguy hại, lần này vừa vặn có thể dùng tới. Lục Phi cười hắc hắc, ôm cái bình đi đến kia phiến màu đỏ thắm đại môn cổng. Sau đó, đem cái bình bên trên giấy niêm phong xé toang, mở ra cái nắp, đem đồ vật bên trong đổ ra. Kia lại là một cái đứa bé, có tay có chân, có mắt có cái mũi, chỉ là nhìn ngơ ngác, giống như không có linh hồn. Đây là anh Hải. Kinh kiếm giật mình không nhỏ. Ngươi có phải hay không đốc? Cái này dĩ nhiên không phải chân chính Hải Nhi. Lục Phi lườm hắn một cái, nhỏ giọng giải thích. Đây là chưa thể xuất thế kế hoạch nham hiểm, bị ta phong ấn hồi lâu, phía trên âm sát chi khí đã hoàn toàn loại trừ, không có hồn phách không có sinh mệnh, chính là Hải Nhi hình dạng bài trí mà thôi. Thì ra là thế. Kinh kiếm ngượng ngùng cười cười. Lục Phi đem Hải Nhi cục thịt đặt ở màu đỏ thắm cổng, đối với trong môn học được vài tiếng Hải Nhi tiếng khóc. Hoa hoa hoa. Sau đó lôi kéo kinh kiếm giấu tới đại môn hai bên. Mới mấy giây thời gian, đại môn bình một tiếng mở ra, kia nữ nhân điên sốt ruột bật ra, liếc mắt liền thấy cổng Hải Nhi, lập tức vừa mừng vừa sợ. Bà bảo. Nàng kích động đem chính mình y phục rách dưới kéo xuống một khối, cẩn thận đem Hải Nhi bọc lại, cùng mặt mình dán về sau, một phen vừa khóc lại cười về sau, nhẹ chân nhẹ tay ôm Hải Nhi trở về. Đại môn màu đỏ loét chậm rãi quan bế, một chùm tóc đen kẹt tại trong khe cửa. Đợi đến bên trong an tĩnh, Lục Phi lặng lẽ đi qua, xuyên thấu qua khe cửa trong chiều nhìn một chút. Cái kia xấu xí mặt người chó, ghé vào ổ chó bên cạnh, đang cố gắng dùng ngắn nhỏ chân trước cào thân thể. Chỉ tiếc, tứ chi thực sự quá ngắn, căn bản đủ không đến. Lục Phi lúc này mới chú ý tới, con chó kia tứ chi sở dĩ ngắn như vậy, là bị cắt đứt. Vốn là người, chặt đứt tứ chi, phủ thêm lông chó, làm thành một con chó. Thật đúng là tàn nhẫn a, là nữ nhân đi làm, vẫn là cái kia lão tà túy. Lục Phi rất nhanh lắc đầu. Tính toán, không quan trọng. Ta tới giúp ngươi giải thoát ta. Nói, tóc đen từng kia từng sợi theo khe cửa rũi đi vào, lặng yên không một tiếng động tới gần cái kia mặt người chó. Con chó kia mười phần cảnh giác, lập tức đã nhận ra cái gì, ngắn nhỏ chân trước lập tức bung ra, ngẩng đầu hướng phía cổng nhìn quanh. Nhìn thấy trên mặt đất bò tóc đen lúc, nó nghiêng đầu một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó, hé miệng đi cắn. Siêu. Tóc đen đột nhiên bắn lên, giống một chương kín không kẽ hở mặt nạ lập tức bao lấy đầu của nó, sợi tóc theo sát lấy giống vô số tiểu xà cuốn lấy thân thể của nó. Nó liều mạng giãy giụa, trong cổ họng ý đồ phát ra tiếng vang. Đáng tiếc đã muộn. Tóc đen so đao còn muốn sắc bén, cắt vỡ cổ họng của nó, màu đen sát khí một cỗ tiết lộ ra ngoài. Thân thể của nó giãy giụa biên độ dần dần yếu bớt. Kinh Minh, tiến. Lục Phi kéo cửa ra, mang theo kinh kiếm đi vào. Khi bọn hắn theo mặt người cậu thân bên cạnh trải qua thời điểm, gia hỏa này đã chết hẳn, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy. Sợi tóc phiêu nhiên thu hồi, không dính một tia bụi bặm. Dù đen trở lại Lục Phi sau lưng. Lục Phi dẫn binh kiếm, quen thuộc đi vào nội viện. Kia nữ nhân điên không biết ôm Hải Nhi đi nơi nào, cả viện hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia phơi nắng trong sân quần áo, cùng tản mát đồ chơi, không có chút nào sinh khí. Lao tà túy ngay tại cái kia trong phòng. Binh kiếm còn tại khẩn trương quan sát bốn phía, Lục Phi đã xác định vị trí. Đêm qua cùng lão tà túy giao thủ, tên kia từ đầu tới đuôi không hề rời đi phòng ở. Xem ra đúng như cá mặt bà nói tới, chính là cái bại liệt. Hai người cẩn thận xuyên qua sân nhỏ, đi vào phía trước cửa sổ. Sợi tóc đem dây dán cửa sổ chọc ra một cái lỗ nhỏ, Lục Phi hướng phía bên trong nhìn quanh. Tình huống bên trong nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lao tả tuy không thấy được, trong phòng chỉ có một ngụm rất lớn lô đỉnh. Trong đỉnh loạn thất bát tao chất đống rất nhiều dược liệu ở giữa nằm một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Là đứa nhỏ. Lục Phi trong lòng căng thẳng, mày nhăn lại. Đem đứa nhỏ đặt ở lô đỉnh bên trong, đi theo dược liệu cùng một chỗ, chẳng lẽ là muốn đem hải tử luyện hóa? Kinh kiếm trợn mắt hốt mồm. Lão già này thật không phải là người. Lục Phi nắm đấm nắm chặt, không biết vậy có phải hay không Hồng Y lìa đứa nhỏ, nổi giận thì nổi giận, hắn vẫn là lại quan sát một hồi, thấy bên trong chậm chạp không có động tĩnh sau, mới cùng Kinh Kiếm đẩy cửa ra, đi vào. Hai người cẩn thận tới gần lò, nồng đậm mùi dược thảo truyền tới. Đứa bé kia nằm tại dược liệu ở giữa, không nhúc nhích, thân hình mười phần gầy yếu, không hào phóng mảnh giống lúa, nhìn không ra tuổi tác. Đáng thương, vì sao lại có người tàn nhẫn như vậy, muốn dùng đứa nhỏ đến luyện cái gì? Kinh Kiếm tức giận không thôi. Lục Phi, ngươi đã nói lần này chính là tìm đến hài tử. Chúng ta tranh thủ thời gian cứu người chờ một chút, cẩn thận có trá. Lục Phi luôn cảm thấy cái này lò có chút quỷ dị. Hắn xuất ra táo một côn, vây quanh lò đi một vòng, lại nhìn không ra manh mối gì. Kia lão tà túy đi đâu? Hắn đảo mắt toàn bộ phòng, phát hiện dựa vào tường còn có một mặt rất lớn tủ thuốc. Nhưng tủ thuốc gian phòng so với bình thường ngăn tủ còn lớn hơn. Chẳng lẽ Lục Phi trong lòng trầm xuống, bước nhanh đi qua, kéo ra một cái ngăn tủ. Trống không, lại kéo ra mấy cái. Trong đó một cái trong ngăn tủ, co do một cái nho nhỏ anh hải. Quả nhiên, Lục Phi nắm đấm nắm chặt. Kia lão tà túy bắt nhiều như vậy hải tử là dùng đến luyện dược, thế này sao lại là thuốc gì tủ? Rõ ràng là Kinh Kiếm không đành lòng nói tiếp, hít sâu một hơi, Lục Phi đã đủ phải, liền không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta muốn đem những hải tử này toàn bộ mang đi ra ngoài. Ta biết. Lục Phi gật đầu, trước tiên đem những hải tử này toàn diện mang đi ra ngoài, lại đến phân biệt trong đó phải chăng có Hồng Y Lìa hải tử. Nhưng là vấn đề tới, nhiều như vậy hải tử, làm như thế nào mang đi ra ngoài? Ngay tại Lục Phi dùng sức suy tư thời điểm, chiếc kia dược lô phía dưới đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu xanh lục. Ô hoa hoa lò bên trong hài đồng phát ra hoảng sợ tiếng khóc, gầy yếu tay nhỏ tại trên lò không ngừng vung đẩy, treo ở trên lò cái nắp nặng nề đè ép xuống. Hoàng bét, hai tử, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Kinh Kiếm cả kinh thất sắc, đội vàng hướng phía lò bên trong hài đồng đưa tay. Chương 1015, vãng sinh lô chương 1015, vãng sinh lô ô hoa, hài đồng tiếng khóc thê thảm, tay nhỏ hoảng sợ vung đẩy, dường như bị lò âm hỏa thiêu đốt đến đau đến không muốn sống. Đừng sợ, hài tử, nhanh nắm tay của ta, ta kéo ngươi đi ra. Kinh Kiếm cẩn thận tránh né lấy âm hỏa, cố gắng đưa tay vươn hướng lò bên trong hài đồng. Hài đồng khóc lớn, tay nhỏ bé lạnh như băng cuốn quýt ôm lấy cổ tay của hắn, dường như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng. Kinh Kiếm tranh thủ thời gian kéo ra ngoài, thật không nghĩ đến, cái này gầy yếu hài đồng lại giống một khối cục sắt dường như, phảng phất có nặng ngàn cân, tuyệt không phải nhân lực có thể đem hài tử mang ra lò. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này lò xếp đặt cái gì cấm chế? Lục Phi, mau tới hỗ trợ a! Mắt thấy lô hỏa bùng nổ, Kinh Kiếm lòng nóng như lửa đốt, hướng phía Lục Phi thấp giọng hô. Kinh Hinh, đừng xúc động, cái này lô hỏa thiêu đốt thời cơ quá xảo hợp. Lục Phi lại cảm giác có trá, nắm thái độ cẩn thận, đã không có cách nào đem hải tử lôi ra đến, không bằng ngươi trước buông tay, ta ngẫm lại những biện pháp khác. Thật là Kinh Kiếm nhìn một chút trong lò hải tử đáng thương, muốn nhận tâm thu tay lại, có thể đã muộn. Tay của hắn bị hải đồng gắt gao ôm, căn bản rút ra không được. Nguy rồi, Lục Phi, nhanh rút ta một chút. Đã sớm nói cho ngươi đừng xúc động. Lục Phi nhíu mày lại, tiến lên hỗ trợ. Ai ngờ, tay của hắn vừa mới đụng phải Kinh Kiếm. Lò bên trong lập tức một cỗ âm phong phá đến, hai người cảm giác thấy hoa mắt, ngay sau đó một hồi trời đất quay cuồng. một lần nữa mở mắt ra. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn vậy mà đứng tại một đống dược liệu ở trong. Dược liệu? Chẳng lẽ chúng ta Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, hướng trên đỉnh đầu là trùng điệp giữ lại dược lô cái nắp. Bình một thanh âm vang lên. Bọn hắn bị giam tại lò bên trong. Kinh huynh a Kinh huynh, ngươi hôm nay thế nào như thế xúc động? Lần này là thật phiền toái. Lục Phi không nói nhìn xem Kinh Kiếm. Tuy nói ra hỏa này từ trước đến nay không thông minh, là toàn cơ bắp, ta đây cũng không nghĩ đến à, đừng nói những thứ này, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài. Kinh Kiếm cầm pháp kiếm, nhìn chung quanh một chút, chuẩn bị phá vỡ dược lô, có thể quay đầu liền thấy một cái con mắt thật to, lập tức dọa kêu to một tiếng. Cái kia ánh mắt thông qua lỗ thông gió, từ bên ngoài trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là vừa rồi nằm tại dược liệu ở trong hài đồng. Ha ha ha. Hài đồng há mồm cười to, trong cổ họng phát ra giản mua mà đắc ý tiếng cười, lông mày biến bạch, râu ria dài đi ra. Nhanh chóng biến thành một cái tóc trắng xóa tiểu lão nhân bộ dáng. Mặc dù thân thể vẫn là hài đồng gầy yếu thấp bé thân thể, có thể mặt đã giản mua đến như là tuổi xế chiều. Tiểu tử, vạn vạn không nghĩ tới a. Hắn thông qua lỗ thông gió, hài hước nhìn xem Lục Phi. Hôm qua để ngươi chạy đi, lão phu thật sự là tại tâm không cam lòng. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những lần nữa đưa tới cửa, còn mang theo một cái. Lão Thiên rốt cục đưa lão phu một món lễ lớn. Ở đây tiềm cư nhiều năm, rốt cục đã đợi được một bộ tuổi trẻ cường tráng nhục thân. Lần này ta có thể nào lại để cho ngươi chạy mất. Tiểu lão nhân mặt mo cười nở hoa, vây quanh dược lô chuyển vài vòng, trong hai mắt lóe ra tham lam qua mang, sau đó hưng phấn mà đối với dược lô vung vẩy ngắn nhỏ bàn tay. Các ngươi liền hảo hảo tại cái này vãng sinh trong lò, thật tốt cho lão phu luyện hóa. Yên tâm, lão phu sẽ đem nắm tốt hỏa hậu, chỉ luyện hóa hồn phách của các ngươi, sẽ không để cho nhục thể của các ngươi có một chút tổn thương. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, dược lô lỗ thông gió đột nhiên quan bế. Toàn bộ lò bên trong chỉ còn đen kịt một màu. Trong không khí tràn ngập dược liệu đắng chát mà mục nát mùi lạ. Cái mùi này nghe lâu, để cho người ta toàn thân bất lực. Lục Phi, đây chính là cả bẫy. Kia lão tà tùy cô y biến thành đứa nhỏ, dẫn chúng ta mắc lửa. Trong bóng tối, Kinh Kiếm thanh âm vội vàng truyền đến. Không cần lớn tiếng như vậy, ta nhìn ra được. Thừa dịp lửa còn không có bốc cháy, tranh thủ thời gian tìm lối ra. Lục Phi cau mày, xuất ra công nước chén, thắp sáng sau đem nó nhấc lên, nhìn khắp bốn phía. Lục Phi, bên kia có ánh sáng. Lúc này, trên lò phương đông nhiên hiện hiện mấy điểm quang mang. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, lại là chấn động trong lòng. Lò trên nội bích, lít nha lít nhít mặt quỷ nổi lên, quỷ nhãn lóe ra lục sắc quang mang, tất cả đều trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Há mồm phát ra hi hi ha ha tiếng cười quái dị, phun ra một cô lam ngọn lửa màu xanh lục. Không tốt, là âm hỏa. Kinh Kiếm cả kinh thất sắc. Âm hỏa thiêu đốt linh hồn, dù là chỉ dính vào một chút cũng rất phiền toái. Ban đầu ở Hồng Bảo Thạch đại hạ, những người kia bị âm hỏa thiêu đốt hình dạng, hắn còn trước mắt rõ ràng. Hi 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 hi. Trên nội bích mặt quỷ phát ra chói tai cười gian, âm hỏa từng tầng dâng trào xuống tới. Kinh Kiếm đội vàng vung vẩy thất tinh pháp kiếm ngăn cản âm hỏa, có thể hắn lại tâm mát phát hiện, pháp lực điều động không được. Chuyện gì xảy ra? Lục Phi chính mình cũng thử một chút, giống nhau không thể bắt đầu dùng pháp lực. Xem ra cái này lò đối pháp lực cùng pháp khí đều có tác dụng khắc chế, người lợi hại hơn nữa bị giam tiền đến, cũng chỉ có bị luyện hóa phần. Bị giam tại cái này lò bên trong, quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này? Nhìn xem âm tầng tầng bốc cháy lên, Kinh Kiếm ánh mắt chìm xuống dưới. Ngọn lửa này âm lãnh thức cốt, sẽ đem người hồn phách thiêu đến liền cặn bát đều không thừa, không có hồn phách, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Thực sự quá thảm. Không nhất định. Lục Phi giơ lên công đức chén. Ánh sáng mở nhạt mang bao phủ hai người, giống một cái nho nhỏ vòng bảo hộ, đem âm hỏa ngăn cách bên ngoài. Loại kia thực cốt âm lãnh giảm xuống không ít. Có thể đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, không thể khiến pháp lực chúng ta ra không được, sớm tối vẫn là chết. Kinh Kiếm vũ rũ. Chưa hẳn ra không được, còn chưa tới một bước cuối cùng đâu. Kinh huynh, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Lục Phi nhìn Kinh Kiếm hai mắt, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, gia hỏa này không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người a, bất quá bây giờ trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài trọng yếu hơn. Để ngươi tiểu ô quy đi ra thử một chút, nhìn nó có thể hay không trực tiếp đánh vỡ cái này vãng sinh lô. Nó đang ngủ say ở trong, kêu không tỉnh. Kinh Kiếm xuất ra hòn đá nhỏ rùa, nhìn thoáng qua, lắc đầu. Vậy sao? Lục Phi nhíu mày lại. Lúc này, dù đen theo bên cạnh thân nhẹ nhàng tới, mặc dù nổi lên ánh sáng màu đỏ, ngăn cản âm hỏa xâm nhập. Tiểu tán còn có thể động, như thế nói đến, cái này vãng sinh lô khắc chế là dương thuộc tính pháp khí, cùng pháp lực. Lục Phi thấy thế, trong lòng vui mừng. Tiểu tán, nhanh thử một chút có thể hay không tìm tới xuất khẩu. Dù đen đứng thanh mà động, sợi tóc bay về phía bốn phía. Nhưng mà, tóc đen bị âm hỏa thiêu đến từng mảnh đứt gãy, đều không tìm được một chút khe hở. Toàn bộ lò kín kẽ. Tiểu tán, mau trở lại. Xem ra cái này lò chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, muốn đi ra ngoài chỉ có một cái biện pháp. Lục Phi hít sâu một hơi. Linh hồn xuất hiếu. Tại âm hỏa xâm nhập hạ, công đức chén quang mang dần dần yếu bớt, chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Kinh huynh, ngươi giúp ta nhìn xem một thân. Lục Phi đem công đức chén giao cho Kinh Kiếm, chính mình ngồi xếp bằng, mặc vào đi âm dày. Tay hắn cầm dù đen, đang muốn nhắm mắt lại. Đừng ở ngực bút máy, đồng nhiên đồng lúc đích. Chương 1016, âm dương song tu chương 1016, âm dương song tu ân. Lục Phi xuất ra bút máy nhìn thoáng qua, lập tức dùng mình một cái. Sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút Kinh Kiếm. Lục Phi, ta sẽ coi trọng ngươi nhục thân, ngươi yên tâm đi thôi. Kinh Kiếm xách theo công nước chén, nghiêm túc nói rằng. rõ ràng vẫn là gương mặt kia, trong ánh mắt lại lộ ra một tia lạ lẫm.
Thật sao? Ta không tin.
Lục Phi cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng phất tay dù đen lập tức bay về phía kinh kiếm, vây quanh hắn dạo qua một vòng lại một vòng, sợi tóc màu đen đem hắn buộc chặt giống sắt ướp. Hắn cứng ngắc đứng ở nguyên địa, tay nâng lấy công đức chén, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Lục Phi, ngươi đang làm gì?
Ta tại cứu ngươi.
Lục Phi híp mắt nhìn xem Lục Phi.
Kinh huynh, ta không biết rõ ngươi chỗ đó có vấn đề, đem ngươi cột lên đối ngươi ta đều tốt. Hiện tại không có thời gian, chờ mở ra lò thuốc này, giải quyết lao tà túy, lại đến giải quyết vấn đề của ngươi.
Lục Phi, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta có thể có vấn đề gì à? Kinh kiếm vô tội mở to hai mắt.
Công đức chén quang mang càng ngày càng mở. Chỉ sợ nhiều nhất còn có thể kiên trì một điếu thuốc thời gian.
Lục Phi không tâm tư nói nhiều với hắn, phất phất tay, tóc đen liền bao lấy kinh kiếm miệng, nhường hắn không thể tái phát xuất ra thành âm.
Sau đó, tay nắm lấy dù đen, nhắm mắt lại.
Linh hồn xuất hiếu.
Hồn phách nhẹ nhàng bay ra nhục thân, âm hỏa thiêu đốt băng lãnh cùng đau đớn lập tức chuyển đến.
Dù đen mở ra, mặt dù nổi lên ánh sáng màu đỏ, ngăn cản âm hỏa.
Lục Phi hít sâu một hơi, chống đỡ dù đen, hướng phía che kín mặt quỷ dược lô vách trong phóng đi.
Oanh!
Hắn lập tức bị cháy hừng hực âm hỏa trùng điệp gậy trở về, tại âm lãnh trong không khí lật ra vài vòng, bay múa sợi tóc giúp hắn ngăn trở bốn phía âm hỏa.
Coi như linh hồn xuất hiếu, cũng không cách nào rời đi cái này vãng sinh lô.
Dù sao, cái này lò đốt chính là linh hồn, cái đồ chơi này chỉ sợ là cái gì tà ác pháp khí.
Bất quá, Lục Phi không chút kinh hoàng,
bởi vì hắn còn có âm lực có thể sử dụng.
Hắn thử điều động pháp lực,
linh hồn xuất khiếu về sau, vùng đan điền âm dương ngư liền một phân thành hai.
Dương ngư lưu tại nhục thân, âm ngư tại hồn phách bên trong.
Rất tốt.
Lục Phi hít sâu một hơi, pháp lực vận chuyển, bao đủ kình lần nữa hướng phía lò đánh tới.
Hô, thấy hoa mắt.
Hắn giống như một trận âm phong, rốt cục xông ra này quỷ dị dược lô.
Bất quá, dù đen lưu tại lò bên trong,
cũng tốt, có tiểu tán nhìn xem nhục thân cùng kinh hình, ta mới không có nỗi lo về sau.
Không có âm hỏa, Lục Phi cảm giác thoải mái hơn, sau khi ra ngoài lập tức cảnh giác nhìn khắp bốn phía.
Ân,
mới vừa rồi là gì động tĩnh?
Tiểu lão nhân thanh âm giản mua theo một bên khác chuyển đến.
Lục Phi vội vàng bay tới tủ thuốc đằng sau nấp kỹ.
Đứa bé kia thân thể lão nhân đầu tiểu lão nhân, ôm một đống mạch cốt, lung la lung lay đi đến lò trước, không ngừng hướng bên trong ném xương cốt, tăng lớn hỏa lực.
Thường hực âm hỏa bao vây lấy vãng xí lô.
Đốt a, đốt a.
Cháy hết sạch, nhục thể của các ngươi chính là lão phu.
Nghĩ không ra các ngươi vẫn rất ương ngạnh, vậy mà có thể chống nổi thời gian một chén trà công phu.
Không sao.
Các ngươi càng ương ngạnh, luyện được trường sinh đan liền càng hữu hiệu.
Ha 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 ha.
Âm hỏa hào quang màu xanh lục chiếu vào tiểu lão nhân trên khuôn mặt giàn mua, nụ cười của hắn tham lam mà hưng phấn.
Âm trầm phòng lục quang lấp lóe.
Lục Phi lặng lẽ quan sát trước kia vãng xí lô, phát hiện lô nơi cửa có một cái chốt mở.
Chính là chỗ đó.
Bất quá, âm hỏa thiêu đến quá lớn, muốn tới gần chốt mở, liền phải trước dập lửa.
Lục Phi nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi vào tủ thuốc bên trên.
Chính là cái này.
Hắn vây quanh tủ thuốc đằng sau, âm lực vận chuyển, hai tay đối với tủ thuốc đột nhiên đẩy.
Bèng.
Ngăn tủ mang theo một mảnh âm phong, hướng phía vãng sinh lô đập đầm ầm đi.
Ân.
Tiểu lão nhân giật mình kêu lên, luống cuống tay chân bỏ khai.
Ngăn tủ lầm vang nện ở vãng sinh lô bên trên, âm hỏa lập tức yếu đi xuống dưới, ngăn tủ chia 5 x 7, hài đồng con do thi thể lăn đi ra.
Chuyện gì xảy ra?
Tiểu lão nhân kinh nghi bất định, nhìn xem những hài đồng kia thi thể.
Những này tiểu quỷ luôn luôn yên tĩnh, hôm nay thế nào đi ra quấy rối?
Lê tẩm tiểu quỷ, lão phu liền nên đem các ngươi toàn diện luyện hóa, một tên cũng không để lại. Tiểu lão nhân tức hồn hện, đưa tay đi bắt những hài đồng kia ấu tiểu thi thể.
Mà Lục Phi thừa cơ lặng lẽ bay tới vãng sinh trước lò.
Trên tay pháp lực vận chuyển, bắt lấy vãng sinh lô mở ra quan.
Là ngươi?
Tiểu lão nhân thấy cảnh này, kinh ngạc và phần, không dám tin vào hai mắt của mình.
Không có khả năng, không ai trở thành ta vãng sinh lô, chính là thần tiên tới cũng phải bị cạo xuống một lớp da.
Không có khả năng, nhất định là chướng nhãn pháp. Tiểu lão nhân khó có thể tin, nện bước đua giống như nhỏ bé yếu ớt chân ngắn, sốt ruột hướng phía Lục Phi vào tới.
Lão giả, trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đến cùng phải hay không chướng nhãn pháp?
Lục Phi cầm chốt mở, dùng sức bật mèo.
Tạch tạch tạch.
Chốt mở dần dần buông ra.
Không, tiểu lão nhân kinh thanh hô to.
Bèng, sau một khắc, nồng đậm âm khí theo lô miệng phun ra, cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía chấn động,
tiểu lão nhân đều bị đụng bay.
Dù đen dẫn đầu bay ra,
ngay sau đó là xác ướp giống như kinh kiếm, cùng Lục Phi nhục thân theo những dược liệu kia cùng nhau ngã xuống đất.
Không không không,
tiểu lão nhân phẫn nộ giống to.
Lục Phi không để ý đến hắn, trước tiên trở lại nhục thân của mình.
Thể nội âm dương ngư có chút táo bạo,
điều trị một lát sau, hắn mở to mắt, ngồi dậy.
Kinh kiếm ngạc nhiên lượn lẹo thân thể, cố gắng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm.
Lục Phi, ngươi thật thành công,
mau giúp ta mở chói, chúng ta cùng một chỗ đối phó lao ra hỏa kia. Nhưng mà càng nhiều tóc đen chăm chú bao lấy miệng của hắn.
Kinh huynh, ngươi trước an tĩnh chút, bây giờ còn chưa có đến phiên ngươi.
Lục Phi chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem tiểu lão nhân.
Tiểu tử, ngươi đến cùng là thế nào đi ra?
Chẳng lẽ ngươi căn bản không có bên trong lão phu cả bấy?
Không đúng, ngươi nếu không có tiến hướng thân lô, nhục thể của ngươi như thế nào lại theo lò bên trong đổ ra?
Coi như ngươi có thể linh hồn xuất hiếu, hồn phách cũng trốn không thoát đến.
Chẳng lẽ tiểu lão nhân dường như nghĩ đến cái gì, càng thêm khó có thể tin.
Ngươi đúng là âm dương song tu.
Sau đó, hắn giàn mua gương mặt co quắp rung động, lộ ra vui mừng như điên chi tỉnh.
Quá tốt rồi.
Trăm năm khó gặp một lần âm dương song tu, lại bị lão phu cho đụng phải.
Thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. ngươi trốn tới vừa vặn. Nếu là âm dương song tu, liền không thể như thế luyện, đến thay cái biện pháp, không phải lão phu liền bỏ lỡ ngươi cái này hiếm thấy song tu thể chất, ha ha ha. Hắn hai cái giản mua tay nhỏ vung lên. Vãng sinh lô cùng rung động theo, bên trong âm hỏa một lần nữa thiêu đốt, xoay tròn, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Kinh kiếm thân thể không tự chủ được hướng phía lò đi vòng quanh. Lục Phi một tay lấy hắn đẩy xa. "Tiểu tán, ngươi đi ngăn đón lao giả. Ta trước tiên đem cái này bếp lò nát đánh nát, không phải lại bị giam đi vào liền không nhất định trở ra tới." Dù đen dương nhanh múa vút bay về phía tiểu lão nhân. Lục Phi tụ lực, hướng phía vãng sinh lô đột nhiên đánh ra một côn. Điện quang bắn ra, ầm ầm rơi vào tại trên lò, nhưng lại chỉ để lại một chút có chút màu đen vết tích. "Ngươi thơ tiểu tử, vô dụng, ngươi có biết cái này vãng sinh lô là dùng chỗ nào tạo?" Tiểu lão nhân cất tiếng cười to. Chương 1017, đến cùng là ngươi ngốc vẫn là ngươi ngốc, chương 1017, đến cùng là ngươi ngốc vẫn là ngươi ngốc, cái gì làm? Ta còn thực sự không biết rõ. Lục Phi cầm táo một côn, cố ý nói rằng, lỗ này chính là hái vong xuyên nạp bùn, tăng thêm cực âm huyền sắt, tại lấy 999 khỏa chết sớm anh hải sọ xương đỉnh đầu xám luyện hóa thành hình. Chớ nói ngươi điểm này không quan trọng lôi đỉnh, chính là cửu thiên kiếp hỏa, cũng chưa chắc có thể tổn hại nó mảy may. Lão phu khuyên ngươi chớ có dễ rủ vô nghĩa, còn có thể ăn ít chút đau khổ. Tiểu lão nhân hừ lạnh một tiếng, tham lam nhìn chằm chằm Lục Phi. Ngoan ngoãn đem nhục thân giao ra, lão phu sẽ thay ngươi thật tốt yêu quý hắn, lời còn chưa nói hết, dù đen đã vọt tới hắn phía trên, sợi tóc như là vô số cương trầm, hướng phía hắn quấn quanh đâm tới. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Tiểu lão nhân lao mắt phát lạnh, nâng lên ngắn nhỏ tiểu tụy bàn tay, hướng phía tóc đen đột nhiên oanh kích. Hắc khí bắn ra, hóa thành vô số quỷ thủ, cùng tóc đen chiến đấu lên. Tiểu lão nhân xê dịch chân ngắn, lui đến phía sau. Tiểu tử, làm gì làm vô vị dãy rủa? Ngươi những pháp khí này đồ chơi nhỏ thật có ý tứ, làm hư quả thực đáng tiếc. Có ý tứ vậy sao? Vậy liền để tiểu tán cùng ngươi chơi nhiều sẽ, ta tới trước phá ngươi cái này vãng sinh lô. Lục Phi cười ha ha, lấy ra hai cây nho nhỏ tú hoa châm. Tú hoa châm cây kim đen như mực. Kia cái gì vong xuyên nặng bùn, cực âm huyền sắt, hắn không biết đến tuột cùng là cái gì tà vật, nhưng như thế nào đối phó tiểu quỷ, hắn có thể quá biết. Tiểu tử, chỉ bằng một cây nho nhỏ tú hoa châm, ngươi cũng nghĩ phá giải lão phu vãng sinh lô? Chẳng lẽ đầu óc của ngươi đã bị lão phu sợ choáng váng? Tiểu lão nhân mặt mũi tràn đầy buồn cười, cười to lên. Đến cùng là ai đầu óc đốc, lập tức ngươi sẽ biết. Lục Phi vẻ mặt không thay đổi, nắm nuốt tú hoa châm liền hướng vãng sinh lô đâm vào. Không biết tự lượng sức mình, lão phu trước thu ngươi cái này đồ chơi nhỏ, lại đến thu thập ngươi. Tiểu lão nhân khinh miệt hừ lạnh, song trưởng hướng phía dù đen đánh ra càng nhiều âm sát chi khí. Sát khí như là nặng nề mây đen đồng dạng, đem dù đen bao khỏa trong đó. Tiểu lão nhân ngẩng đầu đỡ ngực, một tay chắp sau lưng, một tay hắc khí lở lở, cất bước dương dương đắc ý đi hướng Lục Phi. Cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, hai mắt bất khả tư nghị phóng đại. Kia nho nhỏ tú hoa châm, vậy mà đâm vào không thể phá vỡ vãng sinh lô. Răng rắc, khe hở lấy tú hoa châm làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía lò bốn phía lan tràn. Như thế nào như thế? Tiểu lão nhân nụ cười ngưng kết ở trên mặt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lão giả, ngươi hại nhiều như vậy đứa nhỏ, chẳng lẽ không biết tiểu quỷ sợ nhất kim đâm sao? Nhờ có ngươi nói cho ta, cái này lò dùng hài nhi xương sọ, nếu không, ta còn thực sự không biết rõ thế nào phá giải đâu. Nụ cười sẽ không biến mất, chỉ có thể chuyển di, Lục Phi lập tức đem cái thứ hai độc châm vào vãng sinh lô. Đương nhiên, bình thường tú hoa châm tự nhiên không đủ. Nhưng cái này hai cây độc châm tôi đẩy lương ca thể nội ẩm thấp chi độc, dùng để phá giải lô này, vừa vặn phù hợp. Ngươi nói một chút, đến cùng là ngươi ngốc, vẫn là ngươi ngốc đâu? Răng rắc răng rắc. Trong chốc lát, toàn bộ lò vết dạn trải rộng. Dừng tay. Tiểu lão nhân răng thử một nước, hắn gầm thét một tiếng, toàn thân âm sát chi khí bộc phát, hắc khí hóa thành từng đầu mọc ra mặt quỷ mãng xà, du động hướng Lục Phi đánh tới. Bây giờ mới biết sốt ruột, chậm. Lục Phi đã sớm chuẩn bị, táo một côn bên trên lôi điện chi uy bộc phát, một cái lôi cầu đánh ra ngoài. Tiếng sấm ầm ầm, chói mắt điện quang đem mãng xà toàn bộ thôn vệ. Cương đại lực trùng kích đem tiểu lão nhân thân thể nhỏ nhỏ đánh bay ra ngoài. Kia bao phủ dù đen âm khí cũng thu được tác động đến. Âm khí tiêu tán, dù đen bay trở về Lục Phi bên người. Lục Phi lập tức lại hướng phía vãng sinh trong lò đánh một côn. Quanh kích phía dưới, cái này trải rộng vết rách tà ác dược lô, hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Từng chương đang thương khuôn mặt nhỏ theo mảnh vỡ bên trong đồng bền đi ra, hốt hoảng bay tới bay lui, mấy đạo bén nhọn thê lương hài nhi tiếng khóc, vang vọng cả tòa phòng ở, giống từng thanh sắc bén gai nhọn, đâm vào người mà nghĩ. Hoa hoa hoa, kinh kiếm mắt lộ thống khổ. Hắn toàn thân bị trói, bị loại này quỷ khóc đánh thẳng vào thần kinh, lại cái gì cũng không làm được. Bất quá, rất nhanh bờ vai của hắn chỗ một mảnh nho nhỏ vảy rồng hiện lên kim quang, giúp hắn chặn lại loại này xung kích. Lục Phi khẽ nhíu mày, cơ táo một côn, đem những này bay loạn mặt quỷ đánh tan. Ta vãng sinh lô, ngu xuẩn, ngươi cũng làm cái gì? Tiểu lão nhân phẫn nộ tiếng giống, che lại hài nhi tiếng khóc. Hắn thấp bé thân ảnh gầy yếu tại vãng sinh lô mảnh vỡ bên trong bò lên, toàn thân phát run, hướng phía ngoài cửa khàn giọng hét lớn. Xuẩn nha đầu, ngươi còn chưa tới hỗ trợ, là muốn theo bọn hắn một khối chết sao? Sau một khắc, nữ nhân điên cao lớn bặm mẹo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, đem bọn hắn tâm móc ra. Tiểu lão nhân oán độc chỉ vào Lục Phi. Nữ nhân điên thân hình đột nhiên lóe lên, liền tới Lục Phi trước người, rộng lớn đến không thể tưởng tượng nổi bàn tay, hướng phía Lục Phi chụp tới. Lục Phi vội vàng vùng côn ngăn cản, dù đen sợi tóc một quyển, cuốn chặt lấy nữ nhân điên hai tay. A! Nữ nhân điên kêu lên một tiếng đau đớn, hai bàn tay to vung lên, lại trực tiếp bạo lực đem tóc đen xé đứt, sau đó còn chụp vào cán rủ. nhờ có dù đen nhanh nhẹn, lập tức bay lên trên đi, né tránh tia kinh khủng bàn tay. Nữ nhân điên liền mặc kệ dù đen, lại hướng phía Lục Phi chụp tới. Đây là cái gì lực lượng? Lục Phi trong lòng run lên, cẩn thận ứng đối, không nghĩ tới cái này nữ nhân điên lợi hại như thế. Nàng không có cái gì chiêu thức, chính là toàn bằng một thân đáng sợ ma lực, bạo lực lôi kéo cắn xé. Thân hình của nàng cũng không giống đồng dạng nữ tử như thế nhỏ yếu, tương phản, so hổ tử còn cao lớn hơn cường tráng. Cái này nữ nhân điên có gì cổ quái? Lục Phi cẩn thận ứng đối, cẩn thận quan sát nữ nhân điên, ngạc nhiên phát hiện cổ của nàng chỗ, cùng cổ tay cổ chân chỗ, đều phủ lấy vết dì loang lổ vòng cổ. Vòng cổ khả năng mang quá lâu, đều đìm vào nàng trong thịt. Nàng mặc dù mặc từng tầng quần áo cũ, nhưng theo nàng lộ ở bên ngoài làn da chỗ, có thể nhìn thấy có một tầng lại một tầng thiêu đốt vết sẹo. Hẳn là thân thể của nàng bị cải tạo qua. Kia năm cái vòng cổ lại là cái gì? Lục Phi nheo mắt lại. Tựa hồ là vòng cổ đang vì nữ nhân điên cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, nhường nàng biến lực lớn vô cùng. Tiểu tử, ngươi dám hủy lão phu vãng sinh lô? Đã ngươi không chịu giao ra nhục thể của ngươi, vậy cũng chỉ có đem các ngươi hóa thành thịt nát, đến đổ vào lão phu trường sinh quả. Như thế một bộ cường tráng nhục thân, không thể dùng làm thân thể, coi là thật đáng tiếc a. Tiểu lão nhân chân đạp hắc khí, chậm rãi phiêu phù ở phòng ở trong, ánh mắt sắc bén đảo qua Lục Phi, trong ánh mắt đau nhức cùng cừu hận qua lại hiện lên. Mà thôi, trước dùng huyết nục của các ngươi đến đổ vào trường sinh quả, chờ lão phu kéo dài tuổi thọ, đợi thêm lần tiếp theo cơ hội tốt. Nói xong, tiểu lão nhân hít sâu một hơi, lỗ mũi giống châu nước như thế phóng đại, đối với trong không khí dùng sức khẽ hấp. Hô, những cái kia phiêu phù ở trong không khí hải nhi mặt quỷ, lập tức hóa thành từng đạo hắc vụ, bị hắn hút vào lỗ mũi ở trong. Bụng của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Nơi trái tim trung tâm vỡ ra, một gốc vặn vẹo cây giống từ đó chui ra.